Chương 1481, dẫn xuất mặt nước. Chương 1481, dẫn xuất mặt nước. Đối thủ quá mạnh, nhất là trong nước, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể đem dẫn tới trên mặt nước, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Sau lưng kia đại nhãn quái nhân theo đuổi không bỏ, tốc độ so ta không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thời khắc mấu chốt, còn phải là tụ lý phù đao có thể cứu mạng. Mắt thấy hắn nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, ta liền đánh ra một đạo tụ lý phù đao, đem nó bức lui. Cũng may, ta cách mặt nước cũng không phải rất xa, tại liên tiếp đánh ra hai đạo tụ lý phù đao về sau, ta thân ảnh nhảy lên, trực tiếp nhảy ra mặt nước. Sau đó trong tay thắng tà kiếm đột nhiên một chạm, hàn khí bốn phía dưới, phương viên mười mấy thước địa phương lập tức ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng. Sau đó, ta liền vừa tung người, trực tiếp nhảy tới kia hàn băng phía trên. Bên này vừa mới lên đến, kia đại nhãn quái nhân theo sát lấy cũng nhảy tới. Cầm trong tay hắn một cây xiên cá, trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào ta, sau một lát, lần nữa hướng phía ta đánh giết mà đến. Chờ một chút, trước đừng đánh, ta có việc bận muốn nói. Nghe ta tiểu nói này, kia đại nhãn quái nhân quả thật ngừng lại, nhưng là cũng không nói lời nào, chỉ là đang chờ ta sau đó nói cái gì. Đại ca, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vừa lên đến liền đối ta thống hạ sát thủ, cái này không thể nào nói nổi a. Ta nhìn về phía hắn nói. Nói xong, đại nhãn quái nhân ngữ khí băng lãnh nói, còn không có. Ta muốn biết, hôm nay chết tại đập chứa nước bên trong những người kia, còn có đặc điều tổ hai người, đều là ngươi giết sao? Ngươi nếu là có cái gì oan khuất, không ngại nói nghe một chút, chuyện này ta cùng lắm thì mặc kệ. Ta hỏi lần nữa. Nói nhảm nhiều quá. Đại nhãn quái nhân căn bản không trả lời vấn đề của ta, chỉ là nhấc lên xiên cá, tiếp tục hướng phía ta vồ giết tới. Xiên cá mang theo một tiếng xé gió, trực tiếp đâm vào trong lòng ta ổ ta xách theo thắng tà kiếm, rất nhanh tiến ra đón, cùng hắn cứng đối bính một chiêu. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy, một chiêu đối bính, đem ta chấn liền lùi lại mấy bước, hơi kém lần nữa rơi vào trong nước. Mà vây quanh ta ngưng kết tầng băng bốn phía, vẫn như cũ không ngừng có múa cây rong, một bộ tùy thời đem ta quân lấy tư thế. Ta phát hiện ta thật là nghĩ nhiều, coi là đem hắn theo trong nước dẫn ra, ta hẳn là có thể đánh qua hắn, không nghĩ tới hắn theo trong nước sau khi đi ra, cũng giống như nhau cường hãn. Một chiêu qua đi, kia đại nhãn quái nhân lần nữa đánh giết mà đến, ta ổn định thân hình về sau, một vỗ ngực, trực tiếp kích phát ra sức mạnh của luyện huyết cầu đi ra, để cho ta quanh thân tràn ngập lên một tầng màu đỏ huyết khí. Có luyện huyết cầu gia trì, tu vi của ta đạt được tăng lên thêm một bước. Làm kia đại nhãn quái nhân lần nữa đánh tới thời điểm, ta cắn răng một cái nên đón tiếp lấy. Có thể cho dù là dạng này, ta còn là cảm giác dị thường phí sức, miễn cưỡng tiếp nhận đối phương 2-3 chiêu, lần nữa bị hắn cho một sinh cá cho chấn lui ra ngoài. Đều nói kinh kỳ chi địa tàng long ngọa hổ, không nghĩ tới bên cạnh Bạch Vân thủy khố cũng có này các cao thủ. Gia hỏa này vừa động thủ chính là chạy theo muốn mạng của ta tới, ra tay 10 phần tàn nhẫn. Mắt thấy đánh không lại, không làm sao được, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa dùng thắng tà kiếm phá vỡ trong lòng bàn tay, đem máu tươi bôi lên tại phía trên thắng tà kiếm. Làm trên thắng tà kiếm mặt tà khí tràn ngập ra về sau, tu vi của ta một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ tiếc, Bát Vĩ Hồ đang cùng cái kia cùng loại tử bạt tà vật chém giết, không có cách nào về tới giúp ta, nếu có Bát Vĩ Hồ yêu khí ra chỉ lời nói, ta cảm thấy hẳn là có thể đối phó được trước mắt đại nhãn quái nhân. Loại kia ngang ngược sát phạt cảm xúc lại một lần nữa lây nhiễm ta. Ta xách theo thắng tà kiếm, có phần có một loại khí thế một đi không trở lại, tiếp tục cùng kia đại nhãn quái nhân đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Hai chúng ta lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt đánh nhau chết sống mười mấy hiệp, mặc dù có thể đem nó đỡ được, nhưng là ta rõ ràng có thể cảm giác được, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn quá nhiều. Nếu như lại tiếp tục đánh đi xuống, ta khẳng định không phải là đối thủ. Qua mười mấy chiêu về sau, kia đại nhãn quái nhân mất kiên trì, giận quát to một tiếng, đột nhiên múa đông núc ních cá trong tay xiên, chỉ một thoáng, liền có mấy đạo nước trôi phóng lên tận trời, sau đó hướng phía ta bên này đổ xuống. Cùng lúc đó, những cái kia cây rong phát điên nhanh chóng sinh trưởng, cũng hướng phía ta lan tràn tới. Ta không ngừng cơ trong tay thắng tà kiếm, đem bên người mặt nước tất cả đều kết băng, không ngừng khuyết trường phạm vi lớn. Lần trước là chủ quan lọt vào trong nước, lần này nếu như vẫn là bị kéo đi xuống, chỉ sợ muốn trở ra liền không dễ dàng như vậy. Một cái thần tiêu cửu lý, ta lách mình tới mặt khác một chỗ băng trên mặt. Kia đại nhãn quái nhân làm ra cột nước đập vào ta trước đó ngưng kết hàn băng phía trên, lập tức đem kia phiến mặt băng đập phá thành mảnh nhỏ. Hắn không ngừng cơ cá trong tay xiên, từng đạo cột nước ngưng kết mà thành, toàn bộ hướng phía ta đánh tới. Ta chỉ có thể nương tựa theo thần tiêu cửu lý, không ngừng di động thân hình, tại rơi xuống đất một nháy mắt liền bung ra một kiếm, đem mặt nước đóng băng, như thế mới có nơi sống yên ổn. Bốn phía ầm vang rung động, rối bời một đoàn, những cái kia cây rong hướng phía lan tràn tới, ý đồ mong muốn quấn lấy thân thể của ta. Nhưng là thiên cương ấn ta một mực thúc dục, làm những cái kia cây rong quấn quanh ở trên người của ta thời điểm, thiên cương ấn lập tức liền phát huy ra tác dụng, nhường những cái kia quấn chặt lấy ta cây rong nhanh chóng khô héo xuống dưới. Cái này một trận đánh, làm ra động tĩnh thật là lớn, đại nhãn quái nhân thấy từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương ta. Liền xách theo xin cá lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà đến. Trong tay hắn xin cá phía trên tràn ngập đủ một đoàn màu đen khí tức, quay đầu hướng phía ta đập tới. Ta vội vàng giơ kiếm đi đón. Lần này, ta kêu đau một tiếng, lần nữa bay ngược ra ngoài, rơi đập tại trên mặt băng, trên mặt băng lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Kia đại nhãn quái nhân nhìn ta ngã xuống đất, thân hình thoát một cái, liền đi tới bên cạnh ta, dự định bổ một đao. Đúng vào lúc này, bên hai liên tiếp truyền đến vài tiếng xé gió, vừa mới giơ lên xin cá đại nhãn quái nhân, hướng phía ta phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua, tràn đầy phẫn hận, sau đó quay người lại, trực tiếp nhảy tới trong nước, không thấy bóng dáng. Khi hắn vừa mới vào nước, liền có mấy đạo phù tiện đánh vào đại nhãn quái nhân vừa rồi đứng thẳng địa phương, bị vụn băng băng ở trên mặt rất đau. Ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy một chiếc rất lớn sắt lá thuyền đánh cá đang nhanh chóng hướng phía ta bên này chạy mà đến. Vừa rồi kia mấy đạo phù tiễn bắt đầu từ kia chiếc sắt lá thuyền đánh cá bên trên đánh tới. Ta đứng dậy, hướng phía mặt nước bên trên nhìn một chút, cũng không có đi truy. Đột nhiên nghĩ đến Bát Vĩ Hổ cùng Mị Linh còn tại dưới nước mặt cùng những cái kia tà vật dây dưa, thế là cùng với các nàng khai thông, để các nàng mau chóng vòng trở lại. Kia đại nhãn quái nhân tạm thời không làm gì được ta, nhưng là thu thập Mị Linh khẳng định là dư xài. Không bao lâu, kia chiếc sắt lá thuyền đánh cá liền tới gần ta bên này. Tiểu Kiếp, phía dưới đến cùng thứ gì? Vừa rồi ta giống như nhìn thấy một cái bóng đen nhảy tới trong nước. Đường Thượng Linh có chút lo lắng hỏi. Có một loại dường như tử bạn tà vật, còn một người khác cao thủ, chính là vừa rồi nhảy cầu cái kia. Ta nghiêm mặt nói. Chương 1482, thủy tính tốt cao thủ. Chương 1482, thủy tính tốt cao thủ. May mắn Đường Thượng Linh mang người đến kịp thời, bằng không ta rất có thể tại cái kia thủ hạ của đại nhãn quái nhân ăn thiệt thòi. Gia hỏa này quá mạnh, bất luận là trong nước vẫn là phía trên, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn mong muốn nhẹ nhõm đem ta cầm xuống, cũng trên cơ bản không có khả năng, ta hậu chiêu nhiều nữa đâu, đem ta ép ai thời gian đều không tốt qua. Nhớ ngày đó kia tám không động sơn hình đường lao đạo đều không có từ trên người ta chiếm được tiện nghi, hắn tính là cái gì? Lên trước thuyền, chúng ta từ từ nói. Đường Thượng Linh hướng phía ta khoát tay áo. Ta lên tiếng, liền nhảy lên kia chiếc thuyền bọc sắt, sau đó vô thiên cường ấn, đem Mị Linh triệu hoán trở về. Không bao lâu, theo dưới nước mặt bay ra một đạo bạch quang, cũng về tới ý thức của ta biển sâu, Bát Vĩ Hổ cũng bay về rồi. Ta thập phần lo lắng kia đại nhãn quái nhân sẽ đi tìm phiền phức của các nàng, cho nên nhất định phải nhanh đưa các nàng triệu hồi. Lên thuyền về sau, ta tìm cái địa phương ngồi xuống, như cũng có chút lòng còn sợ hãi. Tiểu Kiếp, tại dưới nước mặt đều xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Đường Thượng Linh bu lại, ngồi ở bên cạnh ta. Đường Thúc, ta là phát hiện, chỉ cần ngươi an bài việc, đều không đơn giản, mỗi lần đều có thể muốn mạng người, mấu chốt là xuất lực còn không lấy lòng. Ta có chút oán trách nói rằng, tiểu tử đuối, hiện tại lại bắt đầu cho ta nói điều kiện, Đường Thúc giúp ngươi xử lý những cái kia cục diện rối rắm thời điểm, cũng không có kể cho ngươi điều kiện, trên cơ bản tất cả đều cấp cho ngươi, để ngươi giúp một chút, tiểu tử ngươi còn như thế lớn ý kiến, lại nói, Đường Thúc lúc nào thời điểm bạc đãi qua ngươi, lần trước đối phó thủy bạn, thi chủng quỷ hoa không phải liền là bị tiểu tử ngươi làm cho đi sao? Đường Thượng Linh trợn mắt nhìn ta một cái. Ai, lần này quá nguy hiểm, đoán chừng so cái kia thủy bạn còn khó đối phó, đã chết ba cái người của đặc điều tổ. Ta lần nữa thở dài nói, được rồi, ta biết tiểu tử ngươi ý tứ, lần này nếu như lại làm đến vật gì tốt, cũng đều cho ngươi, chỉ cần có thể bãi bình, thế nào đều được. Đường Thượng Linh thở phì phò khoát tay áo. Ta chờ chính là hắn câu nói này, lập tức vui vẻ ra mà nói, Đường Thúc, đây chính là ngươi nói à, ngươi thật là đại cục trưởng, nói lời không thể đổi ý. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm tiền đều đánh tới trên đầu ta tới, Đường Thúc lúc nào thời điểm lừa qua ngươi. Đường Thượng Linh đối ta cũng là không thể làm gì. Được, vậy ta liền nhiều cố gắng một chút, giúp ngươi bãi bình, ngươi nếu là thăng lên quan, đừng quên ta là được. Ta cười hắc hắc. Ít nói lời vô ích, phía dưới đến cùng có cái gì? Đường Thượng Linh lần nữa thúc giục nói. Ta sầm mặt lại, liền sẽ tại dưới nước mặt gặp phải chuyện, đơn giản nói với Đường Thượng Linh một lần. Tại nói những chuyện này thời điểm, Đường Thượng Linh cùng bên cạnh hắn đám kia người của đặc điều tổ đều vây quanh, cả đám đều tập trung tinh thần nghe. Nghe xong về sau, Đường Thượng Linh liền thổn thức nói, ngươi nói là nước này trong kho có một cái giống như là tử bạt như thế tà vật, còn có một cái mọc ra mắt kim ngư cao thủ, bọn hắn là một đám. Không sai, lúc ấy trong nước, bọn hắn phối hợp với nhau lấy công kích ta, không riêng như thế, bọn hắn còn có thể điều khiển cái này trong thủy vực lớn cá với nước ảo, một khi rơi vào trong nước, rất khó sống sót, nếu không phải mệnh ta lớn, có nàng dâu bảo hộ, lúc này cũng lên không nổi. Ta nghiêm mặt nói. Dừng một chút, ta gấp lại nói tiếp, đúng rồi. Trong nước còn có rất nhiều bị điều khiển thi thể khôi lỗi, cũng mười phần khó chơi, ta xử lý một nhóm, còn chứng kiến các ngươi đặc điều tổ hai người, cũng thành khôi lỗi. Đường cục, trước đó không nghe nói cái này Bạch Vân thủy khố có cái gì tà vật, đột nhiên xuất hiện loại này tà vật, rất không bình thường à. Một người trung niên nhìn về phía Đường Thượng Linh. Đích thật là như thế, Bạch Vân thủy khố đã nhiều năm như vậy, từ khi ta sau khi đi tới Yên Bắc, liền không nghe nói có cái đại sự gì xảy ra, rất có thể, cái này dường như tử bạt tà vật, còn có cái kia đại nhãn quái nhân, là theo địa phương khác gì chuyển tới. Đường Thượng Linh phân tích nói, có khả năng này. Ta nhẹ gật đầu. Đường cục, vật kia trong nước, cái này Bạch Vân thủy khố phương viên mấy chục cây số, chúng ta không dễ làm à, tốt nhất là tìm một cái thủy tính cực tốt cao thủ, phụ giúp bọn ta truy nã kia đại nhãn quái nhân mới được. Một cái người của đặc điều tổ đề nghị. Đường cục gật đầu nói, đúng vậy à, lần này gặp phải tình huống tương đối đặc thù, thật đúng là đến tìm một cái thủy tính tốt cao thủ mới được. Nghe nói xuyên tỉnh có một cái gọi là Ngư Ba chân nhân cao nhân, thủy tính hoa hạ thứ nhất, có thể ở trong nước ngốc 3 ngày 3 đêm, như giống trên đất bằng, nếu như có thể đem Ngư Ba chân nhân mời đi theo, chuyện này cũng không có cái gì huyền nhiệm. Có người đề nghị. Đúng vậy à, thật là nghe nói Ngư Ba chân nhân hành tung lơ lửng không cố định, cũng không tại đại tông môn bên trong tu hành, muốn tìm được hắn rất khó, liền xem như tìm tới, hắn cũng không nhất định gặp qua tới giúp chúng ta. Một người khác cũng nói theo. Nghe bọn hắn trò chuyện lên thủy tính cực tốt cao nhân, ta bỗng nhiên linh cơ khẽ động, ta nhớ được thật lâu trước đó, tại Mẫu Đơn thành đi tìm Đường thành thời điểm, gặp một cái vớt thi nhân, gọi Thạch Giang Tùng, kỹ năng bơi của hắn liền rất lợi hại, tu vi cảm giác cũng không tệ, chỉ là không gặp hắn động thủ một lần. Nếu như có thể đem cái này người mời đi theo, phụ trợ ta đối phó kia đại nhãn quái nhân lời nói, có lẽ có thể làm được. Chỉ cần đem kia đại nhãn quái nhân theo trong nước dẫn ra, ta tại mặt nước bố trí một cái pháp trận, nhường hắn không cách nào trốn về trong nước, lại để cho Đường Thượng Linh phái ra một số cao thủ vây công lời nói, bắt lấy hắn khẳng định không có vấn đề. Nghĩ tới đây, ta vỗ đùi, nói rằng, Đường Thúc, ta nghĩ đến một người, thủy tính rất tốt, tu vi cũng không tệ, là một cái vớt ti nhân, nhưng ta cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, không biết do hắn có chịu hay không đến. Người ở đâu? Người không mời được, ta tự mình đi mời, chuyện này không thể coi thường, nếu như lại không làm được, sợ là lại phải có người mất mạng tại nước trong kho. Đường Thượng Linh vội vàng nói, Đường Thúc, ta cũng không mời được, ngươi thế nào mời, chẳng lẽ ngươi phải dùng ngươi thân phận của đặc điều tổ buộc hắn tới sao? Không phải, chúng ta bên này tiện hắn cờ thưởng, còn có một số lớn tiền thưởng cho hắn, ta không tin hắn không đến. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói, còn có tiền thưởng, ngươi thế nào không cho ta xét chuyện này? Ta lập tức tinh thần tỉnh táo. Đường Thượng Linh lập tức có chút lúng túng nói, tiểu tử thúi, không phải ta không đề cập tới, là tiểu tử ngươi không lọt mắt ta, chúng ta đặc điều tổ thật là thanh thủy nha môn, nhiều nhất lấy ra 10 vạn 8 vạn, còn chưa đủ tiểu tử ngươi nhét cái răng, ngươi tùy tiện giúp người nhìn xem phong thủy, không được 30-50 vạn, chỗ nào có thể để ý này một ít tiền trình. Để ý, con rồi lại nhỏ đó cũng là khối thì ta. Ta cười hắc hắc. Tiểu tử thúi, hiện tại liền cho ta đem người mời đi theo. Đường Thượng Linh nói, lại là một cước bay tới, may mà ta sớm có phòng bị, chợt lách người liền né tránh. Tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, chiếc này thuyền bọc sắt đã lại gần bờ. Xem ra ta phải tự mình đi một chuyến Mẫu Đơn Thành, đem Thạch Giang Tùng cho mời đi theo. Chương 1483, tại chỗ cự tuyệt chương 1483, tại chỗ cự tuyệt ta đem kế hoạch của ta nói với Đường Thượng Linh một chút, chính là cùng Thạch Giang Tùng cùng một chỗ, xuống nước đem kia đại nhãn quái nhân dẫn ra ngoài, dùng pháp trận vây khốn hắn, sau đó đặc điều tổ mai phục tốt một đám cao thủ, đại gia hòa hợp nhau tấn công, như thế mới có thể đem kia đại nhãn quái nhân cùng tử bạn cùng nhau cầm xuống. Đường Thượng Linh cũng 10 phần ủng hộ ta kế hoạch này, nói tại rời đi trong khoảng thời gian này, toàn bộ Bạch Vân thủy khố đều sẽ bị phong tỏa, không được bất luận kẻ nào tới gần, chờ lấy ta mang về kia người trợ giúp đến lại nói. Ta cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, trực tiếp mua một trương theo Yến Bắc tới Mẫu Đơn Thành vé máy bay. Chờ ta tới Mẫu Đơn Thành thời điểm, trời đều đã tối xuống. Cũng may, cái thôn kia ta cũng không xa lạ gì, cũng không phải lần đầu tiên tới. Theo xe đứng ra, ta đón một chiếc xe, thẳng đến cái thôn kia mà đi. Khi ở trên xe, ta gọi một cú điện thoại cho Đường Thừa đi qua, liền muốn biết hắn tại không ở trong thôn. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Đường Thừa thường xuyên liên lạc với ta, nói muốn gặp một chút Na Tỷ, nhưng là ta vẫn luôn tại chạy ngược chạy xuôi, hoặc là giết người, hoặc là chính là bị người đuổi giết, cả ngày bận bịu tối bụi. Thật không cho trở lại Yên Bắc, còn không có thoải mái mấy ngày, kết quả lại bị Đường Thượng Đình kêu lên làm miễn phí sức lao động. Cũng chính là cảm giác lần này có thể có lợi, cái kia cùng loại với nhỏ tử bạt tà vật, ta rất có hứng thú, nếu như đem luyện hóa, nói không chừng còn có thể tăng lên một chút tu vi. Điện thoại rất nhanh kết nối, Đường Thừa lộ ra hết sức kích động, hỏi ta có hay không có thể thấy Na Tỷ. Ta cười nói với hắn, Đường Thúc à, vì ngươi có thể cùng Na Tỷ gặp mặt, ta chuyên chạy tới Mẫu Đơn Thành đến tìm ngươi, chính là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi bây giờ có hay không ở trong thôn? Ta một hồi liền tới. Khắp nơi tại, ta liền ở trong thôn, ngươi chừng nào thì tới, ta đi cửa thôn tiếp ngươi. Đường Thừa vừa nghe nói ta muốn tới, lập tức kích động không được, tiếng nói đều đang phát run. Hắn thật là quá tưởng niệm Na Tỷ. Liên như vậy, ta đón một chiếc xe, hơn một giờ về sau, ta ngay tại cửa thôn thấy được Đường Thành, giống như là kiến bò trên chảo nóng, đang đi tới đi lui. Nhìn thấy xe taxi hướng phía thôn bên này đi lái qua, Đường Thừa vội vàng liền tiến lên đón. Ta thanh toán tiền xe, vội vàng xuống xe. Đường Thừa một thanh liền tóm lấy cánh tay của ta, Nô thiếu gia, thời gian dài như vậy không thấy, thật sự là quá nhớ ngươi. Vậy nơi nào là muốn ta, nếu như ta trên thân không mang lấy Na Tỷ, đoán chừng đều nhanh nghĩ không ra ta là ai. Đi, chúng ta đi trong thôn lại nói. Ta kêu gọi Đường Thúc hướng phía trong thôn đi đến. Đường Thừa 10 phần nhiệt tình, hỏi ta có hay không ăn cơm, trên đường có mệt hay không loại hình. Ta đều nhiệt tình ứng phó, sau đó đông nhiên liền rời đi chủ đề, nói rằng, Đường Thúc, ngươi còn không nhớ ra được, trước đó chúng ta thu cái kia thủy quỷ thời điểm, gặp phải cái kia gọi người của Thạch Giang Tùng, hắn bây giờ còn có không có ở tại đầu kia bờ sông. Có a. Trước mấy ngày ta còn giống như nhìn thấy hắn, tự mình một người lẻ loi trơ trọi, nhìn xem thật đáng thương. Đường Thừa thở dài một cái nói. Ta đi theo Đường Thừa về tới trong nhà của Na Tỷ, lão lương khẩu đều tại, bọn hắn một chút liền nhận ra ta đến, thu xếp lấy phải cho ta làm một chút ăn. Ta chê bọn họ thu xếp lên quá phiền toái, liền cùng bọn hắn nói trên đường đều đến qua. Hàn huyên một phen về sau, ta liền đem Đường Thúc mời đến trong phòng của hắn, trực tiếp giao thiên cương ấn cho hắn, vừa cười vừa nói, Đường Thúc, thiên cương ấn ta đã mở ra, ngươi có thể cùng Na Tỷ nói chuyện phiếm, ta đi tìm Thạch Tiền Bối có một số việc, rất nhanh liền trở về. Đường Thúc ôm thiên cương ấn, mỹ không được, đều không có liếc lấy ta một cái, trực tiếp quát tay áo, nói rằng, đi thôi. Sáng sớm ngày mai trở về cũng được. Ta đi, cái này cũng trở nên quá nhanh đi, thiên cương ấn tới tay, giống như liền không có ta chuyện gì. Lập tức, ta rời đi Đường Thừa nơi này, thẳng đến đầu kia bờ sông nhỏ mà đi. Lúc này, đã là hơn 9 giờ đêm chung. Rất nhanh, ta liền đi tới ngoài thôn bờ sông, đi về phía trước một khoảng cách, liền thấy gian kia cũ nát phòng, trong phòng lúc này vẫn sáng đèn, xem ra Thạch Giang Tùng còn chưa ngủ. Ta trực tiếp đi tới, gõ cửa một cái. Vừa muốn nói cái gì, trong phòng liền truyền đến một cái trung khí 10 phần thanh âm, vào đi, cửa không khóa. Đẩy ra cửa phòng về sau, ta liền nhìn thấy một cái mang theo áo choàng người ngồi một trường phá bên bàn gỗ bên cạnh, chỉ có một cái đồ ăn, hầm cá chép. Thạch Giang Tùng ngay tại chính mình uống rượu. Thạch tiên bối, hồi lâu không thấy. Ta cười đi tới. Nô lão đệ, ta liền biết là ngươi, người bình thường cũng sẽ không tìm đến ta nơi này, hơn nữa cái này phương viên mấy chục dặm đều không có một cái nào người tu hành. Nhanh lại đây ngồi đi, theo ta uống vài chén. Thạch Giang Tùng quay đầu nhìn về phía ta. Mặt của hắn đã từng bị cương thi cho cả qua, nửa gương mặt đều không cách nào nhìn, cho nên vô luận là ở đâu bên trong đều mang một cái áo choàng che kín mặt mình. Ta cũng không khách khí, trực tiếp đi tới, đã lấy tới một cái bàn ghế, ngồi ở Thạch Giang Tùng đối diện. Thạch tiên bối, ngươi cái này đổ nhắm cũng quá đơn điệu. Ta cười giỡn nói, nếu không ngươi đợi lát nữa, ta lại đi làm hai đồ ăn, chúng ta thật tốt uống chút nhi. Nói, hắn liền muốn đứng dậy. Ta vội vàng kéo lại hắn nói, không cần làm phiền, ta chỗ này có. Tiếng nói chuyện bên trong, ta liền từ long hổ kính bên trong đem một chút củ lạc, thịt bò kho tương loại hình đồ ăn đem ra, bày tràn đầy cả bàn. Thạch Giang Tùng nhìn ta một cái, cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là giúp ta đổ đầy một chén rượu. Nô lão đệ, hai năm này không gặp, cảm giác ngươi tu vi tinh tiến rất nhiều, chắc là chịu không ít khổ đầu a. Tạm được, Thạch tiền bối một người ẩn cư sơn dã, cũng là mười phần khoái hoạt. Ta cười nói, đừng mở miệng một tiếng tiền bối, chúng ta có thể lấy gọi nhau huynh đệ. Chắc hẳn Ngô lão đệ lần này tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì a? Thạch Giang Tùng bưng chén rượu lên, ta vội vàng cũng nâng lên, cùng hắn đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thạch đại ca, ta liền trực tiếp nói trắng ra, ta lần này tới, đích thật là chuyên đến tìm ngài, liền là muốn mời ngài rời núi, giúp ta một chuyện. Ta mười phần chân thành nói rằng, nói nghe một chút. Thạch Giang Tùng một ngụm cũng làm, để ly rượu xuống. Là như thế này, tại Yến Bắc một cái nước trong kho xuất hiện một cái cùng loại với tử bạt tà vật, hơn nữa còn có một cái mười phần tinh thông thủy tính cao thủ, ta trước đó cùng hắn giao thủ qua, nhưng không phải là đối thủ, tại dưới nước hắn mười phần nhanh nhẹn, chỉ sợ cũng chỉ có Thạch đại ca ra mặt mới có thể đem đối phương cầm xuống ta như nói thật nói. Tử bạt. Thạch Giang Tùng nghe nói kinh hãi. Không sai, coi như không phải tử bạt, đoán chừng thực lực cùng tử bạt cũng kém không nhiều, bất quá Thạch đại ca không cần lo lắng, cũng không chỉ có hai người chúng ta, Tiên Bắc tổ đặc điều bên kia còn có một đám cao thủ có thể tiếp ứng chúng ta chỉ cần đem tử bạt còn có kia cao thủ theo trong nước dẫn ra là được. Ta vội vàng lại nói. Không đi, nô lao đệ mời trở về đi. Thạch Giang Tùng tại chỗ cự tuyệt. Chương 1484, còn có một cái điều kiện chương 1484, còn có một cái điều kiện muốn cho rằng đến tìm Thạch Giang Tùng, hắn rất nhẹ nhàng liền sẽ bằng lòng đi lên, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp một nói từ chối, cái này không khỏi để cho ta có chút xấu hổ. Thạch đại ca, ngươi là lo lắng cái kia cùng loại tử bạt tà vật. Ta nhịn không được hỏi. Thạch Giang Tùng lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là lo lắng sinh tử của mình, mà là không muốn cùng quan phương người tiếp xúc, ngươi cũng biết, từ xưa dân không đấu với quan, ta chỉ là một cái giang hồ tán tu, trêu chọc không nổi à. Ta giờ mới hiểu được tới, thì ra Thạch Giang Tùng là lo lắng chuyện này. Thạch đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá à, quan phương người cũng không phải hồng thủy manh thú, bọn hắn cũng là vì dân chúng làm việc, vì dân trừ hại, Bạch Vân thủy khố xuất hiện tà vật, đã hại chết thật nhiều người, chính là đặc điều tổ cũng có 3 người mất mạng, nếu như Thạch đại ca không giúp chuyện này lời nói, chỉ sợ sẽ còn có nhiều người hơn mất mạng. Ta nghiêm mặt nói. Nghe ta nói như vậy, Thạch Giang Tùng biểu lộ lập tức có chút xoắn xuýt, nô lao đệ à, ta người này trời sinh tính liền tương đối quái gở, thật sự là không muốn cùng quan phương người tiếp xúc, bằng không ngươi suy nghĩ thêm một chút tìm những người khác hỗ trợ. Thạch đại ca, ta liền nhận biết ngươi một cái thủy tính cực tốt cao thủ, người khác ta cũng không biết ta, đây là huynh đệ ta lần thứ nhất tới cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nếu là có yêu cầu gì lời nói, cứ việc có thể thảo luận với ta đi ra, ta sẽ tận lực hài lòng. Ta vội vàng nói, người ta bèo nước gặp nhau, có thể gặp lại lần nữa, giải thích rõ ngươi ta hữu duyên, như là vì những cái kia vật ngoại thân, ta cũng sẽ không ẩn cư tại thôn nhỏ này bên trong, nếu như nhất định phải ta đi lời nói, cũng không phải là không thể được, ngươi không thể để cho ta cùng đặc điều tổ những người kia tiếp xúc, tốt nhất là liền mặt đều không cần thấy. Thạch Giang Tùng vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nghe Thạch Giang Tùng nói ra những lời này, ta không thể không đối hắn tình huống có chút hiếu kỳ. Trong lòng nghĩ là, Thạch Giang Tùng có phải hay không trước đó làm qua cái gì làm sằng làm bậy chuyện, bị đặc điều tổ truy sát, cho nên mới sẽ trốn ở thôn nhỏ này bên trong ẩn cư, bằng không hắn vì cái gì sợ người của đặc điều tổ đâu. Bất quá chuyện này ta cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cần hắn chịu đi, có thể giúp ta giải quyết cái kia nhỏ tử bạn còn có đại nhãn quái nhân, cái này đơn giản yêu cầu, ta còn có thể làm được. Cái này ta có thể cho ngươi cam đoan, ngươi không cần thấy người của đặc điều tổ, chỉ cần giúp ta giải quyết kia đập chứa nước bên trong tạ vật là được rồi, hơn nữa ta chỗ này cũng có nhân bị diện cụ, ngươi cũng có thể cầm lấy đi dùng. Nói, ta liền từ long hổ kính bên trong lấy ra một trương mặt nạ, đưa cho Thạch Giang Tùng. Thạch Giang Tùng nhìn thoáng qua trên bàn nhân bị diện cụ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào, nói rằng, vậy được rồi, ta liền đi theo ngươi một chuyến, chúng ta lúc nào lên đường? Sáng sớm ngày mai, ta tới đón ngươi thế nào? Ta vui vẻ nói. Tốt, nhưng là ta còn có một cái điều kiện, không thể ngồi xe lửa cùng máy bay, chỉ có thể lái xe mang ta tới. Thạch Giang Tùng lại nói. Điều kiện này có chút kỳ quái, nhưng là ta cũng gật đầu một cái đáp ứng. Như thế, ta bồi tiếp hắn lại uống trong chốc lát rượu, ước chừng hơn 11 giờ khuya thời điểm, ta mới gây quay trở về đường thừa chỗ ở tiến cửa sân, ta liền cảm ứng được một cỗ 10 phần nồng đậm vị khí, không cần phải nói, khẳng định là Na Tỷ đi ra, đang bồi tiếp đường thừa nói chuyện tiếng đâu. Bọn hắn thời gian thật dài không có gặp mặt, ta cũng không tiện quấy rầy, chính mình tìm một cái phòng trống, đơn giản rửa mặt một phen liền nằm xuống. Nam ở trên giường, ta còn có chút ngủ không được, cảm giác Thạch Giang Tùng có chút kỳ quái, không muốn gặp người của đặc điều tổ ta có thể lý giải, nhưng là không cho mua vé máy bay cùng vé xe lượn là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ cùng Lạp Thát đạo sĩ như thế, có chút sợ độ cao, không dám đi máy bay. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng, không biết rõ lúc nào thời điểm liền mê man ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, vẫn là Đường Thừa gõ ta cửa phòng, ta đánh khai môn nhìn lên, lão già này đầy mặt xuân quang, mặt mày tỏa sáng, mặc dù một đêm đều không có ngủ, nhưng nhìn mười phần tinh thần. Trong tay hắn ôm thiên cương ấn, cười nhìn về phía ta nói, "Nô thiếu gia, cái này thiên cương ấn trả lại cho ngươi, thật sự là quá cảm tạ ngươi, thật xa tới, liền vì ta cùng Nana gặp mặt một lần." Đường thúc, đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà, ngài nếu là thật cảm tạ ta, liền để ngài huynh đệ nhiều giới thiệu cho ta một chút chuyện làm ăn. Ta cười cười, trong lòng nghĩ là, tuyệt đối không thể buông tha một lần kiếm nhiều tiền cơ hội. Nô thiếu gia yên tâm, chỉ cần huynh đệ của ta bằng hữu gặp phương diện này vấn đề, ta khẳng định nhường hắn tất cả đều tìm ngươi. Đường Thừa vui vẻ nói rằng, Đường thúc, ta còn có một chút sự tình, một hồi muốn gấp chạy về đến Bắc, ngài có thể hay không giúp ta tìm một chiếc xe cá nhân, trực tiếp mang theo ta đi đến Bắc, tiền không là vấn đề. Ta vội vàng nói, không có vấn đề, ta ở trong thôn này ngây người rất nhiều năm, người trong thôn phần lớn đều biết, một hồi ta giúp ngươi tìm chiếc xe, đưa ngươi đi đến Bắc. Đường Thừa vỗ ngực nói, vậy được, một hồi ngài nhường lái xe chờ ở cửa ta, ta rất nhanh liền trở về. Tốt, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm xe. Đường Thừa nói, quay người liền ra sân nhỏ. Không thể không nói, vẫn là thực sự người dễ lắc lư, mấy câu liền làm năm mê ba đạo. Sau đó ta có rời đi, hướng phía đầu kia bờ sông nhỏ đi tới, chờ ta đi vào cái kia nhỏ phá úp thời điểm, Thạch Giang Tùng đã chuẩn bị xong, hơn nữa còn mang lên trên ta cho hắn nhân bị diệt vụ, đem trên mặt hắn kia kinh khủng vết sẹo tất cả đều che lại, cái này vừa vào cửa, ta hơi kém cũng chưa nhận ra được. Chúng ta đi thôi. Thạch Giang Tùng nhìn thấy ta về sau, trực tiếp đem hắn xiên cá hướng phía ta ném qua. Ta thuận tay nhét vào long hổ kính bên trong, dù sao lớn như vậy một cái xiên cá, cầm tốn sức, chờ đến lúc đó về sau, ta lại cho hắn lấy ra chính là. Tu cùng một chỗ về sau, hai chúng ta cùng đi tới trong thôn. Đường Thừa cũng sớm đã tìm tới một chiếc xe con, chờ ở cửa chúng ta. Đường Thừa thấy được mang lên trên nhân bị diện cụ Thạch Giang Tùng một chút không có nhận ra, nhưng là hắn cũng không có nhiều hỏi. A mang theo trên Thạch Giang Tùng xe, cùng Đường Thừa cáo biệt, sau đó lái xe phát động xe, hai người chúng ta chạy thẳng đến Bắc. Theo sáng sớm xuất phát, mãi cho đến buổi chiều 2-3 điểm chung, tài xế kia mới đưa chúng ta tới Yến Bắc Bạch Vân Thủy Khố. Đến lúc đó về sau, ta lấy ra một sấp tiền đi ra, nói ít cũng có 4-5 ngàn, trực tiếp đưa cho tài xế kia. Nhưng mà, tài xế kia lại khoát tay áo, nói rằng, Đường thúc đã cho. Ngươi lấy về à, ta đi. Nói, tài xế kia một cước chân ga liền không thấy bóng dáng. Nhiệt tình như vậy Đường Thừa, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Đến lúc đó về sau, ta nhường Thạch Giang Tùng trước tìm cái địa phương trốn đi, ta gọi điện thoại cho Đường Thượng Ninh, đang muốn nói với hắn chuyện liên quan tới Thạch Giang Tùng, không nghĩ tới Đường Thượng Ninh lại kích động nói, tiểu kiếp, ngươi tranh thủ thời gian tới, chúng ta biết kia đại nhãn quái nhân là ai. Hoan nên đại gia chú ý tử mộng du long giờ OUIN hào, 12939-54678 trực tiếp sở vạ lờ thúc canh làm. Chương 1485, trọng đại phát hiện chương 1485, trọng đại phát hiện ta đang muốn nói với Đường Thượng Ninh một chút chuyện của Thạch Giang Tùng, không nghĩ tới hắn vậy mà thảo luận với ta lên cái kia đại nhãn quái nhân, còn nói biết thân phận của hắn. Làm sao ngươi biết? Các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta liền vội vàng hỏi. Ngươi có phải hay không đã đến Bạch Vân Thủy Khố phụ cận? Đường Thượng Ninh không trả lời mà hỏi lại. Không sai, ta ngay tại ngày hôm qua tới vị trí kia. Ngươi chờ a, ta phái người tới tiếp ngươi. Đường Thượng Ninh ngữ khí lộ ra hết sức kích động, nói xong câu đó về sau liền cúp điện thoại. Ta có chút buồn bực, nhưng là càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Lúc này cũng không lo được Thạch Giang Tùng, thế là ta lại trở về, căn dặn Thạch Giang Tùng nói có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhường hắn trước tiên ở đập chứa nước chung quanh đi dạo, nhưng là không cần tiếp cận đập chứa nước, bởi vì gần nhất 2 ngày, đập chứa nước sẽ có người của đặc điều tổ nhìn chằm chằm, không cho người bình thường tới gần. Thạch Giang Tùng nhẹ gật đầu, nói rằng, không cần phải để ý đến ta, ngươi trước đi làm việc của ngươi, ngươi giúp xong cứ gọi điện thoại cho ta là được. Ta lên tiếng, Thạch Giang Tùng liền bay người hướng phía nơi xa đi đến. Ta tại nguyên chỗ chờ trong chốc lát, rất nhanh liền có một cái người của đặc điều tổ cưỡi một chiếc xe gắn máy hướng phía ta bên này đi lái tới, lần này đổi một người, xem xét chính là một cái vừa gia nhập đặc điều tổ người mới. Nô thiếu gia, đường cục để cho ta tới đón ngài đi qua. Người tuổi trẻ kia có chút khẩn trương nói. Ta cười cười, ngồi lên hắn sau xe gắn máy tòa. Người tuổi trẻ kia xe mở 10 phần ổn định, chở ta tại đập chứa nước quấn trong chốc lát, trực tiếp hướng phía cách đập chứa nước không xa một cái thôn chạy được đi qua. Không bao lâu, người tuổi trẻ kia liền dẫn ta đi tới cửa thôn một chỗ lùi bại phòng ở trước mặt, ngừng xe mô tô, nói đến chỗ rồi. Đi theo kia đặc điều tổ người trẻ tuổi tiến vào sân nhỏ về sau, rất nhanh ta liền thấy trong viện đứng rất nhiều người, đa số đều là đặc điều tổ, còn có mấy cái, nhìn kia ăn mặc, hẳn là cái thôn này thôn dân. Vừa rồi tiến vào viện thời điểm, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nhà này phòng ở lẻ loi trơ trọi, ngay tại đầu thôn vị trí, cách trong thôn còn lại phòng ở khoảng cách hơi xa, tựa như là bị cô lập như thế. Chờ ta đi đến sân nhỏ về sau, liền thấy Đường Thượng Linh cùng mấy cái thôn dân cùng một chỗ, giống như đang trò chuyện cái gì. Bên này vừa mới đi qua, Đường Thượng Linh liền thấy ta, hắn thần sắc có chút nghiêm túc, hướng phía ta vẫy vẫy tay. Ra hiệu ta đi qua. Đường thúc ta vừa muốn nói cái gì, Đường Thượng Ninh liền phất phất tay, cắt ngang lời ta, nói rằng, tiểu kiếp, ngươi đi về sau, chúng ta cứ dựa theo ngươi theo chúng ta hình dung cái kia đại nhãn quái nhân hình tượng, đi thăm dò lai lịch của người kia, còn điều ra rất nhiều đặc điều tổ hồ sơ, tra một chút phía trên giang hồ đến cùng có hay không người như vậy, tra xét hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì mặt mũi, không nghĩ tới, phụ cận người trong thôn vậy mà biết hắn. Không phải đâu, cái kia đại nhãn quái nhân là phụ cận trong thôn. Cái này khiến ta 10 phần giật mình. Không sai, ngươi gặp phải cái kia đại nhãn quái nhân chính là trong thôn này. Đường Thúc có chút kích động nói. Thật hay giả? Ta vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Không tin ngươi hỏi vị đại thúc này, hắn nhận biết ngươi nói cái kia đại nhãn quái nhân. Đường Thúc nhìn về phía một cái hơn 70 tuổi lao đầu nhi. Ta quay người nhìn về phía vị lao gia kia, khách khí hỏi, lão gia tử, thôn các ngươi có không có một cái nào hơn 40 tuổi, ánh mắt rất lớn, giống như là mắt kim ngư như thế, đều đột xuất hốc mắt người bên ngoài. Có à, người kia gọi Trần Quế Long, chính là bên trong làng của chúng ta, hơn 40 tuổi, còn không có lấy được nàng dâu, cha hắn mẹ chết sớm, người dáng dấp còn xấu, người trong thôn đều rất bài xích hắn, khi còn bé đều không người nào nguyện ý cùng hắn chơi, cho nên hắn tính cách rất quái gở, tự mình một người ở tại đầu thôn, cả ngày độc lai độc vãng, cũng không biết đang làm những gì, liền tại một tháng trước đó, Trần Quế Long đông nhiên theo trong thôn biến mất, ai cũng không biết. Hắn đi nơi nào, các ngươi nhiều người như vậy tìm hắn làm gì? Lao đầu nhi kia mười phần tò mò nhìn chúng ta. Hắn một mực một người sao? Trong thôn liền không có cái gì bằng hữu thân thích loại hình. Ta hỏi lần nữa. Lao đầu nhi kia vừa cười vừa nói, hắn nơi nào có cái gì bằng hữu thân thích, hắn không thể đều trốn tránh hắn xa xa, cái kia đôi mắt to, nhìn xem đều thật hù dọa người, từ nhỏ, người trong thôn đều gọi hắn như đàn nhãn, đều chế giễu hắn, rất nhiều người tiểu hài tử đều đuổi theo hắn đánh, bất quá có sao nói vậy, Trần Quế Long thủy tính rất tốt, cái này mười dặm tám thôn, không ai so kỹ năng bơi của hắn còn tốt, hắn hơn 10 tuổi thời điểm, liền dám một mình tại nước trong kho bơi lội, còn có thể dưới nước ngốc nửa giờ không được, nếu là người bình thường, đã sớm chết đuối. Nghe được lao đầu nhi nói như vậy, ta không khỏi thở dài một cái, đột nhiên nhớ tới chính ta khi còn bé tao nộ. Cùng cái này Trần Quế Long không sai biệt lắm, ta bị cho rằng là thiên sinh yêu thai, trong thôn tiểu hải tử trông thấy ta đều đi trốn, mắng ta là quái thai, mà Trần Quế Long cũng bởi vì dáng dấp rất còn lại đứa nhỏ không giống, có một đôi đặc biệt lớn ánh mắt, cũng bị cho rằng là dị loại, còn cho hắn một cái mười phần khó nghe ngoại hiệu. Bất quá ta so Trần Quế Long may mắn, ta khi còn bé tối thiểu còn có một cái tiểu béo cùng ta chơi, nhưng là Trần Quế Long một người bạn đều không có, hơn nữa cha mẹ người thân cũng không có. Tại loại tình huống này, tính cách của Trần Quế Long khẳng định sẽ quái gở, thậm chí sẽ sinh ra một chút cực đoan ý nghĩ. Thật là để cho ta không nghĩ ra là, Trần Quế Long liền xem như thiên phú dị bẩm, thủy tính vô cùng tốt, cũng không có khả năng vô sự tự thông, trở thành lợi hại như vậy một cái người tu hành, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Vì làm rõ ràng những này, ta liền tiếp theo hỏi, lão nhân già, cha mẹ của hắn là chết như thế nào? Nói đến, Trần Quế Long cũng là đủ đáng thương, chúng ta thôn dựa vào như thế lớn một đập chứa nước, tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, người trong thôn nước chừng đều dựa vào đánh cá mà sống. Tại Trần Quế Long hơn 10 tuổi thời điểm, cha mẹ hắn đi đập chứa nước bên trong đánh cá, đột nhiên liền lên gió lớn, mưa to gió lớn, kết quả thuyền tại đập chứa nước bên trong lật ra, cha mẹ của hắn liền chết đuối trong nước, Trần Quế Long liền thành cô nhi, tự mình một người lẻ loi trơ trọi trưởng thành, không biết rõ chịu bao nhiêu đau khổ. Mấy năm trước thời gian thật vất vả tốt hơn hơi có chút, hắn nhận thầu đập chứa nước một bộ phận nuôi cá, kiếm lời ít tiền, kết quả trong thôn có người nhìn thấy hắn kiếm tiền đỏ mắt, đem hắn nhận thầu kia phiến ao cá đoạt đi, còn đem hắn đánh cho một trận. Từ đó về sau, Trần Quế Long liền cả ngày trốn ở phòng mình bên trong không ra khỏi cửa, cũng không biết đang làm những gì, trong thôn cũng không có người quan tâm hắn, các ngươi nếu không phải tìm hắn, trong thôn đều nhanh đem cái này người đem quên đi. Lao đầu nhi một mạch nói rằng, đang tại chúng ta cùng lão nhân này nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên theo Trần Quế Long phòng rách nát bên trong chạy ra một cái người của đặc điều tổ, trong tay còn cầm một vật, hướng phía chúng ta bên này lung lay, đường cục, có trọng đại phát hiện, nơi này tìm tới Trần Quế Long một cái bản bút ký. Chương 1486, ta muốn báo thủ chương 1486, ta muốn báo thủ nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta lập tức hướng phía cái kia cầm bản bút ký người đi tới. Đường Thượng Linh nhận lấy bản bút ký, trực tiếp tiến vào Trần Quế Long gian phòng. Trong gian phòng đó bài trí 10 phần đơn giản, có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung, một chương phá giường cây, không biết rõ dùng đã bao nhiêu năm, ngay cả trong phòng ghế có thiếu chân. Kia đen xì trên mặt tường, còn có viết chữ, tiểu chữ cũng là siêu siêu bẹo bẹo, lộn xộn không chịu nổi, nhưng là trong câu chữ ta đều cảm giác được một cỗ sát ý trên tường không có những chữ khác, liền hai, một cái giết một cái hận biết khắp nơi đều là. Thông qua vừa rồi trong thôn lão đầu nhi kia nói chuyện, còn có cái này trên vách tường chữ, ta liền biết, hẳn là theo lúc còn rất nhỏ. Trong lòng Trần Quế Long liền đã gieo hạt giống cửu hận. Phụ mẫu qua đời sớm, hắn bởi vì chính mình tướng mạo, hơn nữa vẫn chưa có người nào cho hắn chỗ dựa, ở trong thôn nhận hết ức hiếp, mỗi ngày đều tại nhẫn nhục sống tạm bợ. Đoán chừng hắn sẽ đối với trong thôn mỗi người đều tràn đầy hận ý. A, ngay tại ta quan sát trong phòng những cái kia siêu siêu mẹo mẹo chữ viết thời điểm, Đường Thượng Linh đột nhiên chào hỏi ta một tiếng, "Tiểu Kiếp, ngươi mau tới đây nhìn." Ta nhìn sắc mặt Đường Thượng Linh mười phần nghiêm trọng, thế là đưa tới. Đường Thượng Linh trực tiếp đem bản bút ký cho ta, ta cầm lên liền bắt đầu nhìn. Nhưng thấy kia bản bút ký bên trên chữ viết vẫn như cũ không thế nào tinh tế. Giống như là con giun đang bỏ, đoán chừng cái này Trần Quế Long cũng chỉ có tiểu học văn hóa. Ngay cả viết văn tự cũng là có chút rối loạn, nhưng cơ bản có thể xem hiểu hắn viết cái gì ý tứ. Người kia lại muốn dạy cho ta lợi hại gì bản sự, dạng này ta cũng không cần bị người khi dễ, ta mới không tin lời hắn nói, hắn vẫn chỉ là người tiểu hài nhi, có thể dạy cho ta bản lĩnh gì. Không có thời đại này, cũng chỉ có một đoạn này lời nói, để cho người ta có chút không nghĩ ra. Nhưng là trong mơ hồ, ta giống như minh bạch một chút cái gì, thế là liền không kịp chờ đợi hướng phía đằng sau nhìn lại. Có thể nhìn ra, tiếp xuống đoạn chữ viết này đã đuổi theo một đoạn cách xa nhau một đoạn thời gian rất dài. Nhưng thấy bản bút ký bên trên viết, hắn thật là lợi hại, một đứa bé lại có lớn như vậy bản lĩnh, ta rốt cục tin tưởng hắn, cùng hắn học bản sự, nhưng là hắn không cho ta kêu hắn sư phụ, cũng không thu tiền của ta, chỉ nói là chờ ta học xong bản sự về sau muốn nghe hắn, ta cùng hắn học, ta muốn báo thủ. Một đoạn này văn tự đằng sau, tăng thêm mấy cái dấu chấm than. Đằng sau còn có một số văn tự, ta liền không cần nhìn, cơ bản cũng biết tình huống như thế nào. Lúc này, Đường Thượng Linh vô bờ vai của ta, nhường trong phòng người tất cả đều ra ngoài, chỉ để lại hai người chúng ta. Tiểu Kiếp, trước đó ta nghe nói ngươi tại Xuyên Nam gặp một cái nhất quan đạo đặc sứ, tiêu cái gì Lý Tùng Dương, là Bạch Di Lặc tự mình bồi dưỡng ra được cao thủ, chỉ dùng thời gian một năm, liền đã 10 phần nghịch tiên. Ta nhìn đoạn chữ viết này ghi chép, ngươi cảm thấy, cái này gọi Trần Quế Long gặp phải người kia, có phải hay không Bạch Di Lặc? Đường Thượng Linh nhìn ta nói, ta cảm thấy hẳn là không có chạy, người trong thôn trước đó đều biết Trần Quế Long, tại 2 năm trước đó, hắn vẫn là một cái trong thôn mặc người ước hiếp tiểu nhân vật, cái gì cũng không biết, thật là đột nhiên liền biến thành một cái đỉnh tiêm cao thủ, ẩn nút tại kia nước trong kho, còn giết trong thôn mấy người, cái này rõ ràng chính là đang trả thù người trong thôn. Ta nghiêm mặt nói, ông trời của ta, cái này Bạch Di Lặc đến tuột cùng khủng bố đến mức nào, cùng hắn chỉ tu hành hơn 1 năm, liền đã có khủng bố như vậy tu vi, xem ra cái này Trần Quế Long so với tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn. Đường Thượng Linh thổn thức nói, trước đó ta nghe Trương Gia Gia nói, Bạch Di Lặc tại Hoa Hạ các nơi đều đang tìm kiếm vô cùng có thiên phú người bình thường. Hơn nữa Bạch Di Lặc tìm những người này cũng đều là xã hội tầng dưới chót nhất dân chúng, giống như là cái gì thợ rèn, đánh cá, mổ heo. Ngược lại chính là ăn thật nhiều khổ cái chủng loại kia, loại này người bình thường, tại rất nhiều trong mắt người cả một đời đều lật người không nổi, nhưng là Bạch Di Lặc truyền thụ cho bọn hắn thủ đoạn về sau, liền giống như là đống nhiên nắm giữ năng lượng to lớn, đối với hắn cũng là nói gì nghe nấy. Ta nhìn về phía Đường Thượng Linh. Đúng vậy à, kỳ thật, bên Mông Hoa Hạ, mười mấy ước dân chúng, thích hợp người tu hành rất nhiều, có ít người thiền tư lớn lao, căn cốt kỳ giai, lại biến mất tại chúng sinh bên trong. Xem ra cái này Bạch Di Lặc nhìn nhân vọng khí thủ đoạn cũng là không phải bình thường, một cái liền có thể nhìn ra người này có thích hợp hay không tu hành. Đường Thượng Linh vẻ mặt lo lắng nói rằng, giống như là Trần Quế Long, theo lúc còn rất nhỏ, liền cho thấy thiên phú kinh người, hơn 10 tuổi liền có thể tại nước trong kho thông suốt không trở ngại, còn có thể ngây ngốc nửa giờ cũng sẽ không bị chết đuối. Bạch Di Lặc chỉ là đem thiên phú của hắn vô hạn phóng đại, dạng này, hắn liền nắm giữ siêu thoát tại người bình thường năng lượng cường đại. Ta lại nói, Bạch Di Lặc thật là luân hồi 12 kỳ nhân, thủ đoạn của hắn, ai cũng suy nghĩ không thấu, tùy tiện chỉ điểm một người liền có thể hưởng thụ vô tận, chuyện này không thể coi thường, xem ra ta phải tìm thêm chút giúp đỡ tới mới được. Đường Thượng Linh có chút lo lắng nói rằng, dừng một chút, hắn giống như lại nhớ ra cái gì đó, nói rằng, đúng rồi, ngươi tìm người kia thế nào? Ta mang đến, nhưng là hắn có một cái điều kiện, không muốn cùng các ngươi người của đặc điều tổ tiếp xúc, chỉ xứng hợp ta đuổi bắt Trần Quế Long cùng cái kia từ bạn. Ta đáp lại nói, không thấy liền không thấy à, rất nhiều giang hồ người đều không thích cùng người của đặc điều tổ liên hệ. Dù sao chúng ta đặc điều tổ chính là chuyên môn thu thập những cái kia không thành thật người tu hành, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ đối phó Trần Quế Long cùng cái kia tử bạt là được. Đường Thượng Linh cũng không có mơ tưởng, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Làm rõ ràng cái kia thân phận của đại nhãn quái nhân về sau, chúng ta chẳng những không có cảm giác được nhẹ nhõm, ngược lại áp lực lớn hơn, bởi vì chúng ta hiện tại đã hoàn toàn xác định, hắn chính là Bạch Di Lặc tự tay dạy dỗ nên cao thủ. Ta cũng không biết, kia Bạch Di Lặc đến tột cùng dùng biện pháp gì, trong thời gian cực ngắn, liền đem người bồi dưỡng thành hiện nay nhất lưu cao thủ. Kế tiếp, ta cùng Đường Thượng Linh dự định chia ra hành động. Hắn chuẩn bị chào hỏi một bộ phận đặc điều tổ cao thủ ở trên mặt nước tiếp ứng chúng ta, mà ta cùng Thạch Giang Tùng thì phụ trách xuống nước, đem kia Trần Quế Long cùng Tử Bạt dẫn ra ngoài. Mặt khác, ta còn muốn ở trên mặt nước dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí ra một cái pháp trận đi ra. Theo Trần Quế Long trong nhà sau khi đi ra, ta liền đánh điện thoại liên lạc lên Thạch Giang Tùng, hắn nói hắn đã đang chuẩn bị, ngay tại Bạch Vân Thủy Khố Tây Bắc Sừng, để cho ta đi qua tìm hắn. Ta một thân một mình, chạy tới Thạch Giang Tùng nói địa phương, rất nhanh liền thấy hắn. Hắn đã dùng dây cỏ cùng gậy gỗ làm ra một cái đơn giản gỗ bẻ, tại đầu gỗ kia bẻ bên trên trói lại rất nhiều tiểu linh đan. Ta biết, những cái kia linh đang đều có tác dụng đặc biệt, là chuyên môn khắc chế trong nước tà vật. Chờ ta tìm tới hắn thời điểm, đầu gỗ kia bẻ không sai biệt lắm đã làm xong. Chương 1487, để cho ta tới chương 1487, để cho ta tới Thạch đại ca, ngươi thế nào mình làm bẻ gỗ tử, bên kia có sát thuyền. Ta hiếu kỳ nói. Thạch Giang Tùng một bên bận rộn, một bên cũng không quay đầu lại nói rằng, ta làm bẻ gỗ tử càng dùng tốt hơn một chút, đến lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta lúc nào lên đường. Ta ngẩng đầu nhìn thiên, lúc này đã là buổi chiều 3-4 giờ, tốt nhất là trước khi trời sáng động thủ. Mặc dù chúng ta đối phó Trần Quế Long là người sống, bạch lúc trời tối thu thập hắn đều như thế, nhưng là bên cạnh hắn cái kia nhỏ từ bạn, lại là tà vật, ban đêm hắn có thể phát huy ra tới lực lượng càng cường đại hơn, cho nên không thể không phòng. Sau đó ta lại gọi một cú điện thoại cho Đường Thượng Linh đi qua, hỏi hắn lúc nào thời điểm có thể đem cao thủ gom góp, tốt nhất trước lúc trời tối hành động. Đường Thượng Linh nói hắn theo địa phương khác lại điều động một nhóm người của đặc điều tổ tới, ước chừng khoảng 5 giờ liền có thể tới. Không thể chờ, lại kéo dài một hồi trời tối rồi. Thế là ta liền nói với Đường Thượng Linh ta cùng Thạch Giang Tùng đi trước trong nước bày trận, nhường hắn mau chóng dẫn người tới, một khi nghe được chúng ta làm ra động tĩnh gì, liền tranh thủ thời gian tới trợ giúp. "Tốt, các ngươi cẩn thận một chút, ta rất nhanh liền dẫn người tới trợ giúp các ngươi." Cúp điện thoại về sau, ta liền nói với Thạch Giang Tùng hiện tại liền có thể hành động, trước xuống nước bày trận, chờ Đường Thượng Linh đem người chào hỏi không sai biệt lắm, chúng ta liền có thể đem Trần Quế Long theo trong nước dẫn ra. Thạch Giang Tùng cũng không có nhiều lời, chỉ là để cho ta hỗ trợ, giúp hắn đem chuẩn bị xong gỗ bè đẩy vào trong nước. Không bao lâu, hai người chúng ta liền đồng thời nhảy lên bè gỗ, Thạch Giang Tùng còn cùng ta sắp ra rồi hắn xin cá, hai người chúng ta bắt đầu hướng phía đập chứa nước chỗ sâu mà đi. Bởi vì đập chứa nước bị đặc điều tổ phong tỏa duyên cớ, lớn như vậy đập chứa nước không nhìn thấy một người, chúng ta gô bè ở trong nước phiêu đãng, khuấy động lên từng vòng gợn sóng, bốn phía an tĩnh lạ thường. Mang lên trên nhân bị diện cụ thạch giang tùng, giống như là đổi một người, nhìn xem mười phần lạ lẫm, hắn một bên nhẹ nhàng hoạt động lên cá trong tay xiên, một bên cảnh giác hướng phía nhìn một phía. Làm gỗ bẹ cách bên bờ 200-300 mét thời điểm, thạch giang tùng đỗng nhiên nói với ta nói, nô lao đệ, như thế lớn một đập chứa nước, phương viên mấy chục cây số, khẳng định là xuất hiện một chút tà ma, nhưng là cái kia cùng loại với tử bạt tà vật lẽ ra không nên xuất hiện tại đập chứa nước bên trong, bởi vì có tử bạt địa phương, tất nhiên có thủy bạt, bọn hắn là mẹ con cùng nhau, ngươi chỉ thấy được tử bạt, chẳng lẽ không nhìn thấy kia thủy bạt xuất hiện sao? Nghe được thạch giang tùng nói như vậy, ta giống như nghĩ tới điều gì, thế là nói rằng, thạch đại ca, mấy năm trước lúc ở lỗ địa, ta gặp phải thủy bạt, đồng thời cùng bằng hữu cùng một chỗ đem thủy bạt xử lý, lúc ấy cũng gặp phải tử bạt, chỉ tiếp nhường hắn chạy, ta bây giờ hoài nghi, cái này đập chứa nước bên trong tử bạt, liền là lúc trước theo hoàng hà bên trong chạy trốn cái kia. Tử bạt làm sao có thể theo xa như vậy địa phương chạy đến yến bắc bên này? Thạch giang tùng tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía ta. Kỳ thật chuyện này rất dễ giải thích, có thể nhẹ nhõm đối phó tử bạt, đồng thời đem nó mang tới đây, chỉ sợ sẽ là cái kia bạch di lặc, lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối phó tử bạt thật sự là dễ như trở bàn tay, đoán chừng là Bạch Di Lặc cố ý đem tử bạt đưa cho Trần Quế Long, để bọn hắn tại Mật Vân Thủy Khố bên này kiếm chuyện. Mà Bạch Di Lặc chọn địa phương cũng rất có thâm ý, vậy mà Yến Bắc cái này kinh kỳ chi địa, liền là cố ý đối đặc điều tổ tiến hành khiêu khích. Nhưng là ta cũng không dám đem chuyện này nói với Thạch Giang Tùng, lúc đầu hắn đều không muốn tới nơi này giúp ta một tay, nếu như hắn biết phía sau còn có một cái kinh khủng Bạch Di Lặc lời nói, đoán chừng trực tiếp xoay người rời đi. Ta lung tung ứng phó vài câu về sau, rất nhanh liền rời đi chủ đề, sau đó lấy ra một cái la bàn đi ra, dò xét một chút phương vị. Nhường Thạch Giang Tùng đem thuyền dựa theo ta nói phương vị tìm tới. Ta trước đó tại một mảnh trong thủy vực bố trí tốt pháp trận, sau đó lại đem Trần Quế Long cùng Tử Bạt dẫn vào vùng nước này, chỉ cần ta mở ra pháp trận, vùng nước này liền sẽ bị hoàn toàn phong tỏa, đến lúc đó bọn hắn là trốn không thoát, hai người chúng ta sẽ phối hợp lấy đặc điều tổ, đem Trần Quế Long cùng Tử Bạt đồng thời cầm xuống. Rất nhanh, chúng ta liền đến chỗ thứ nhất phương vị, ta lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, mặc niệm một hồi nhi khẩu quyết, sau đó đem ngũ hành lệnh kỳ ném vào trong nước. Ngũ hành lệnh kỳ rơi vào trong nước về sau cũng không có chìm xuống, mà là phiêu phù ở trên mặt nước. Phía trên phủ văn có hơi hơi tránh, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chúng ta bày trận nơi này, cách bên bờ phương hướng bất quá mấy trăm mét, liền xem như không giải quyết được, chúng ta thoát thân cũng tương đối dễ dàng một chút. Cái kia Trần Quế Long mặc dù lợi hại, nhưng là đầu óc nhìn qua không thế nào linh quang, hắn thủy tính rất tốt, tu vi cũng cao, nhưng là đối với pháp trận phương diện này chuyện đoán chừng không thế nào hiểu rõ, chỉ cần hắn bị ta dẫn tới pháp trận này, liền xem như hắn lớn hơn nữa năng lực, cũng không cách nào đào thoát. Không sai biệt lắm dùng hơn nửa giờ quan cảnh, ta cùng Thạch Giang Tùng liền bố trí xong pháp trận. Năm đạo ngũ hành lệnh kỳ phân biệt bị ta an trí tại phương hướng khác nhau, làm thành một cái rất lớn vòng tròn, không sai biệt lắm có phương viên 100 mét phạm vi. Bố trí xong pháp trận về sau, đã là hơn 4 giờ chiều. Lúc này, Đường Thượng Ninh đoán chừng còn không có gom góp cao thủ tới, ta liền cùng Thạch Giang Tùng lại chờ trong chốc lát, tới lúc 4 giờ rưỡi, mới hướng phía đập chứa nước chỗ sâu chạy chậm rãi mà đi. Trên đường đi đều 10 phần yên tĩnh, một chút động tĩnh đều không có, thậm chí đều không có gió thổi qua đến. Càng như vậy, ta càng là hơi khẩn trương lên. Chúng ta lại đi trước vạch lên bè gỗ tử đi vài dặm đường thủy, đột nhiên, Thạch Giang Tùng bất động, hơn nữa còn ngồi xổm ở bè gỗ tử phía trên. Hướng phía nước nhìn trên mặt. Hắn bên này vừa ngồi xuống, bè gỗ tử bốn phía cột những cái kia linh đang đống nhiên liền đinh linh linh văng lên, trên mặt nước lập tức sinh ra từng vòng gợn sóng. Thạch đại ca, thế nào? Ta hỏi. Phía dưới có động tĩnh, Thạch Giang Tùng trầm giọng nói. Ta vội vàng hướng phía dưới nước mặt nhìn thoáng qua, nhưng thấy liền tại chúng ta bè gỗ tử phía dưới, đống nhiên nổi lên hai cái bóng đen, đang chậm rãi hướng phía chúng ta bè gỗ tử tới gần. Những bóng đen này càng lúc càng lớn, ta một cái liền nhận ra được, chính là ngày đó nhìn thấy cái chủng loại kia đầu to cá. Bị ta giết hai cái này còn lại hai cái lại xuất hiện. Khẽ vươn tay, lộ ra ngay tụ lý phù đao, đang định động thủ thời điểm, Thạch Giang Tùng lại bắt lại cánh tay của ta, để cho ta tới. Ta thật rất hiếu kỳ, Thạch Giang Tùng làm như thế nào đối phó cái này hai con cá lớn. Mắt thấy kia hai con cá lớn liền phải đánh tới bè gỗ tử bên trên thời điểm, đột nhiên, bè trúc bốn phía những cái kia linh đăng và chạm tiếng vang lớn hơn một chút, từng vòng gợn sóng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Phía dưới kia hai con cá lớn giống như vô cùng kiêng kỵ chuông này tiếng vang, lập tức nhanh chóng chìm xuống tới sâu trong nước, căn bản không dám đến gần chúng ta bè gỗ tử. Thật là làm kia hai cái đầu to cá vừa rời đi, dưới nước mặt xuất hiện lần nữa từng đạo bóng đen, hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Chương 1488, ngươi còn dám tới chương 1488, ngươi còn dám tới, ta cẩn thận nhìn lên, rất nhanh phát hiện những bóng đen kia liền là trước kia ta gặp phải những cái kia thi thể khôi lỗi, chỉ là lần này, những cái kia thi thể khôi lỗi số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít một mảnh, ước chừng có 20-30, những này thi thể khôi lỗi mặc dù nhìn xem giống người, nhưng là trong nước, động tác 10 phần nhanh nhẹn, cùng cá bơi không sai biệt lắm. Ngay tại những này thi thể khôi lỗi phía dưới, khả năng còn ẩn giấu đi cái kia nhỏ từ bạn. Chỉ cần có người bị lôi xuống nước, kia nhỏ tử bạt liền sẽ nhanh chóng ra tay, kia đầu người cho gặm xuống tới. Lúc trước kia tiểu vương chết nhưng thảm, hiện tại nhớ tới vẫn như cũng là nhìn thấy mà giật mình. La Tổ Cương, chờ tại bè gỗ tử bên trên, đừng đụng nước. Thạch Giang Tùng sau khi thấy những thi thể khôi lỗi này, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, đoán chừng là trước tiên là gặp qua loại này tà vật. Hắn nhưng là chuyên nghiệp vớt thi nhân, làm 20-30 năm, kinh nghiệm phong phú, có hắn tại, ta liền mất đi rất nhiều phiền toái, vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của Thạch Giang Tùng. Không bao lâu, những cái kia thi thể khôi lỗi liền nhanh chóng tới gần chúng ta chỗ cái này bệ gỗ tử. Bệ gỗ tử bốn phía cột những cái kia linh đang lần nữa linh tiếng nổ lớn, vang lên không ngừng. Rất nhanh, liền có mấy cỗ thi thể khôi lỗi tới gần bệ gỗ tử, vươn bạch thảm thẳng tay, hướng phía chúng ta bổ tới. Nhưng là thân thể của bọn hắn tiếp xúc bệ gỗ tử, liền lập tức bốc lên một cỗ khói trắng, toàn thân run rẩy lên. Thạch Giang Tùng vung vẩy lên cá trong tay xiên, một kế tiếp, tất cả đều cắm vào những cái kia thi thể khôi lỗi trên trán. Nhưng thấy nguyên một đám thi thể khôi lỗi theo dưới mặt nước lơ lửng lên, tất cả đều biến thành bình thường thi thể. Không hổ là chuyên nghiệp vớt thi nhân, thật sự có hai lần, công việc này làm gọn gàng mà linh hoạt, làm thật xinh đẹp. Tục Nữ nói, bằng hữu nhiều đường tạm biệt, ngươi không hô hắn hô ai đây? Mấy phút công phu, những cái kia thi thể khôi lỗi nguyên một đám tất cả đều theo trong nước bay ra, ta còn chứng kiến kia hai cái người của đặc điều tổ thi thể cũng bị Thạch Giang Tùng đâm xuyên đầu, lơ lửng lên. Vây quanh chúng ta bẻ gỗ tử, không sai biệt lắm có hơn 20 bộ thi thể, nhìn qua vẫn rất hùng vĩ. Còn không đợi Thạch Giang Tùng nghỉ khẩu khí, đột nhiên lại có cổ quái sự tình xảy ra. Nhưng thấy có rất nhiều cây rong theo đáy sông lan tràn đi lên, vừa lên đến liền cuốn lấy bệ gỗ tử. Bệ gỗ tử đột nhiên đung đưa kịch liệt một chút, sau đó chìm xuống. Kia linh đang tiếng vang mười phần kịch liệt, thậm chí cũng bắt đầu biến có chút ồn ào. Cuốn lấy bệ gỗ tử những cái kia cây rong cũng đều bốc lên khói trắng. Ta cùng Thạch Giang Tùng hai chân đều đã lâm vào trong nước. Thạch Giang Tùng cũng không có bối rối, hắn hai tay cầm xiên cá, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn. Mà dưới thân thể bệ gỗ tử còn đang không ngừng chìm xuống. Ta vội vàng lấy ra thiên cương ấn, thúc dục linh lực, trên thiên cương ấn mặt phù văn nhanh chóng lấp lóe, sau đó đột nhiên bị ta đập vào bệ gỗ tử phía trên. Thiên cương ấn cho thấy cường đại thôn vệ tà khí năng lượng, những cái kia cây rong lập tức nhao nhao lui lại, một lần nữa rút về trong nước. Đã toàn bộ chìm vào trong nước, bệ gỗ tử rất nhanh lần nữa lơ lửng lên. Còn không đợi ta thu hồi thiên cương ấn, đột nhiên một đạo hắc ảnh theo trong nước một nhảy ra, đột nhiên liền nhào trên thân Thạch Giang Tùng. Ta vừa quay đầu lại ở giữa, liền thấy Thạch Giang Tùng bị một cái toàn thân mọc đầy lân giáp tà vật ôm cùng nhau lọt vào trong nước. Thạch đại ca, ta hoảng sợ sau khi vội vàng thu hồi thiên cương ấn, rút ra thắng tà kiếm, đang muốn đuổi theo thời điểm, sau lưng liền có một cỗ nồng đậm sát khí đánh tới. Ta theo bản năng hướng phía bên cạnh lóe lên, một cây xiên cá liền từ ta một bên đã đâm tới, đem tay áo của ta đều đâm ra một cái lỗ thủng. Đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy kia đại nhãn quái nhân cũng theo trong nước nhảy ra ngoài, hung tợn nhìn ta. Ngươi còn dám tới, thật sự là không biết sống chết ta. Đại nhãn quái nhân cắn răng nghiến lợi nhìn về phía ta. Trần Quế Long, đừng lại làm ác, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Ta nhìn về phía hắn. Nghe được ta gọi ra tên của hắn, đại nhãn quái nhân rõ ràng sững sờ, làm sao ngươi biết tên của ta? Ta không riêng biết tên của ngươi, còn biết ngươi cùng một đứa bé học được bản sự, đống nhiên mạnh lên, ngươi còn muốn đối phụ cận người trong thôn hạ sát thủ, bây giờ quay đầu còn kịp, không cần chấp mê bất ngộ. Bọn hắn đều đáng chết. Ai để bọn hắn ức hiếp ta, ta muốn đem bọn hắn cả đám đều giết sạch, liền ngươi cùng một chỗ giết. Trần Quế Long nói, cá trong tay xin nhoáng một cái, lần nữa hướng phía ta đâm đi qua. Gia hỏa này là Bạch Di Lặc truyền thụ cho thủ đoạn, cảm giác cũng không so Lý Tùng Dương kém hơn nhiều ít, mặc dù gần nhất tu vi của ta tăng lên không ít, vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hiện tại còn trong nước, là hắn sân nhà. Kia pháp trận đã bị ta bố trí xong, lúc này vẫn là phải đem hắn dẫn tới pháp trận bên kia mới được. Nhìn đi ra, gia hỏa này đầu óc không quá linh quang, hẳn là rất tốt lựa gạt. Xiên cá đột nhiên hướng phía ta đâm đi qua, ta thân hình thoát một cái, lần nữa né tránh, sau đó hướng phía bên người chém ra một kiếm, hàn khí bốn phía trước mười mấy thước thủy vực, lập tức bị ta đóng băng lại. Sau đó, ta liền nhảy tới tầng băng phía trên, tỉnh lại thể nội bắt vĩ hồ, nhường nàng đem yêu khí tràn ngập tại toàn thân của ta. Giờ phút này ta, đối với Thạch Giang Tùng vẫn là thập phần lo lắng, vừa rồi đem hắn bổ nhào vào trong nước khẳng định là cái kia từ bạn. Con vật nhỏ kia mười phần hung tàn, năm đó Bạch Triển đều không có thể bắt được, nhường hắn trốn thoát, thật lo lắng Thạch Giang Tùng có cái gì không hay xảy ra. Thật là dưới mắt, ta bị cái này đại nhãn quái nhân cho cô lấy, căn bản là không có cách thoát thân, càng không có cách nào đi trợ giúp hắn, hai chúng ta chỉ có thể riêng phần mình tự cầu phúc. Tại nhảy lên tầng băng về sau, đại nhãn quái nhân rất nhanh liền đuổi theo. Gia hỏa này cùng không muốn sống dường như, cá trong tay xiên cơ múa, hô hô rung động, vừa lên đến liền hướng phía chỗ yếu hại của ta mãnh đâm. Sớm biết gia hỏa này khó chơi như vậy, ta liền nên gọi Lạm Thát đạo sĩ tới. Dạng này cũng dễ đối phó một chút. Tại Bát Vĩ Hồ yêu khí ra chỉ phía dưới, thực lực của ta đạt được tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt liền cùng kia đại nhãn quái nhân đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Nhưng là gia hỏa này thực sự quá mạnh, ta vẫn như cũng bị hắn ép không ngừng lùi lại. Liên tiếp cùng hắn qua mười mấy chiêu về sau, đột nhiên, mặt nước đống nhiên bốc lên một đoàn bọt nước, một thân ảnh theo trong nước một nhảy ra, xoay người mà lên về sau, liền hướng phía ta bên này chạy vội tới. Lúc này, ta mới thấy rõ, hóa ra là Thạch Giang Tùng theo trong nước nhảy ra ngoài. Chỉ là hắn tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, trên người có mấy đạo vết máu, không ngừng chảy máu. Hẳn là bị kia tử bạt làm tổn thương tới. Tại Thạch Giang Tùng nhảy đến tầng băng phía trên về sau, không bao lâu, kia nhỏ tử bạt cũng theo trong nước nhảy ra ngoài. Một đôi u con mắt màu xanh lục, đầu to lớn, toàn thân đều là lân giáp, còn có một đầu mọc đầy gai ngược cái đuôi. Tử bạt xuất hiện về sau, đầu tiên là một tiếng quát khiếu, lộ ra miệng đầy răng nanh, chạy thẳng Thạch Giang Tùng. Lúc này, ta nhìn thấy, kia trên người tử bạt cũng có chút lân phiến rất xuống, hiển nhiên Thạch Giang Tùng cũng sẽ hắn bị đả thương. Chương 1489, ai cũng đừng hòng đi chương 1489, ai cũng đừng hòng đi Thạch Giang Tùng có chút kinh hoàng, theo trong nước vừa ra tới, liền thẳng đến ta bên này mà đến, hắn hướng phía ta nháy mắt, ra hiệu có thể bắt đầu hành động, đem bọn hắn dẫn tới trước đó bố trí tốt pháp trong trận. để cho ta càng không nghĩ đến chính là, Thạch Giang Tùng chạy về phía ta bên này về sau, trực tiếp cầm xin cá đâm về Trần Quế Long, hai người bọn hắn đánh lên. Cái này rất rõ ràng, Thạch Giang Tùng là muốn cho ta đi đối phó cái kia tử bạn. Hắn đoán chừng là bị kia tử bạn cho đánh sợ, dù sao vậy cũng không là bình thường tà vật. Nhưng mà, Thạch Giang Tùng tuyệt đối nghĩ không ra, cái này gọi nhà của Trần Quế Long băng, so kia nhỏ tử bạn càng khó chơi hơn. Nếu là hắn chọn, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng hắn đổi đối thủ một cái. Thừa dịp Thạch Giang Tùng vừa mới quấn lấy Trần Quế Long, ta chợt lách người liền ngăn cản kia nhỏ tử bạn. Tử bạn chắc chắn sẽ không sợ ta, tốc độ một chút không có giảm xuống tới, nhìn thấy ta cả đường, ngược lại thân hình đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía mặt của ta. Ta không phải nuông chiều hắn cái này tật xấu, đưa tay chính là một đạo tụ lý phù đao, hướng phía nhỏ tử bạn đánh qua. Phanh một tiếng vang thật lớn, kia nhỏ tử bạn liền bị tụ lý phù đao đánh bay ra ngoài, một lần nữa lăn vào trong nước. Từ giữa không trung còn có mấy cái lân phiến rơi xuống. Nếu là người, thân thể đã sớm chia năm xẻ bảy, tử bạn kinh khủng ngay ở chỗ này, da dày thịt béo, còn có thật dày lân giáp bao trùm, chính là tụ lý phù đao khoảng cách gần đánh trúng hắn, cũng không thể làm gì hắn. Ngay tại ta dùng tụ lý phù đao đem tử bạn đánh bay ra ngoài thời điểm, sau lưng ngay sau đó liền chuyển đến kêu đau một tiếng. Quay đầu nhìn lên, Thạch Giang Tùng chỉ là cùng Trần Quế Long qua 2-3 chiêu, liền bị Trần Quế Long dùng xin cá đâm bay ra ngoài, lần nữa đã rơi vào trong nước. Trần Quế Long ngay sau đó xách theo xin cá, cũng nhảy tới trong nước, tiếp tục đuổi theo giết hắn. Sau một lát, kia nhỏ tử bạn lần nữa theo trong nước sôi trào đi lên, trừng mắt một đôi u con mắt màu xanh lục, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt, phát ra một hồi hơi thấp giống thanh âm. Ta đột nhiên khẽ buông tay, liền sợ hãi đến kia nhỏ tử bạn co rụt lại đầu. Tụ lý phù đao mặc dù làm hắn không chết, nhưng là đánh hắn một chút khẳng định rất đau. Gia hỏa này đã thành kinh cung chi điểu. Đáng thương Thạch đại ca, còn tưởng rằng Trần Quế Long so tử bạn dễ đối phó một chút, lần này nhưng có đến mùi đau khổ. Vật nhỏ, lần trước tại lỗ địa để ngươi trốn thoát, lần này nói cái gì cũng muốn đưa ngươi bắt lại. Nói, ta đã thu hồi thắng tà kiếm, đem thiên đồng xích lấy ra, cái đồ chơi này đối phó loại này tà vật càng có áp chế tính, dù sao gia hỏa này toàn thân đều là lân giáp, thắng tà kiếm cũng đâm không thấu, cùng gãi ngơ ngỡ như thế. Nhỏ tử bạn quái khiếu vài tiếng, lần nữa lắc lư đứng lên hình, tiếp tục đánh giết mà đến. Ta linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, trên thiên đồng xích mặt cũng là một hồi nhi phù văn lấp lóe, mắt thấy hắn tới gần, ta một thức tử liền đánh ra, sau đó nhanh chóng lách mình né tránh công kích của hắn. Cái này thiên đồng xích vừa vặn đập vào đầu của tử bạn bên trên, đem hắn đánh trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, lần nữa lúc bò dậy, không ngừng lắc cái đầu, đoán chừng là bị thiên đồng xích cho đánh mơ hồ. Chúng ta giờ phút này mục đích cũng không phải là thu bọn hắn, mà là đem bọn hắn dẫn tới trước đó bố trí pháp trong trận. Cho nên, một kích thành công về sau, ta cũng không tiếp tục cùng tử bạn dây dưa, mà là xoay người chạy. Đang chạy đồng thời, lại lấy ra thắng tạ kiếm, không ngừng cơ múa. Những nơi đi qua, băng trên mặt lập tức ngưng kết ra từng đạo hàn băng, ở trước mặt ta tạo thành một con đường. Sau lưng nhỏ tử bạn theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng không chậm, hắn tại trên mặt băng chạy không nhanh, trực tiếp nhảy vào trong nước, nhưng thấy dán mặt nước địa phương, trực tiếp hoạch xuất ra một đạo sóng bạc, nước từ hai bên nhanh chóng tách ra, tốc độ hoàn toàn vượt qua ta đóng băng mặt nước tốc độ. Mắt thấy hắn sắp tới gần thời điểm, ta liền đánh ra một đạo tụ lý phù đao, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lão Lục tự nhiên có lão Lục đấu pháp, đánh chính là xuất kỳ bất ý, địch truy ta chạy, địch tìm ta truy, không đánh đều không được. Như thế, ta một đường phi nước đại, không ngừng dùng thắng tạ kiếm, tại trên mặt nước ngưng kết ra thật dày hàn băng đi ra, một mạch đã chạy ra hơn một dặm đường. Lại hướng phía trước chạy vội một khoảng cách, chính là ta dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trận địa phương, chỉ cần bọn hắn tới cái chỗ kia, ta cùng Thạch Giang Tùng nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành. Hiện tại lúc này, đã là hơn 5 giờ chiều, nghĩ đến đường thượng đình tìm người cũng kém không nhiều nhanh đến. Một đường phi nước đại phía dưới, cách kia pháp trận chỗ là càng ngày càng gần. Lúc này, theo ta thân thể một bên, đột nhiên một hồi nhi bọn nước nổ tung, Thạch Giang Tùng lần nữa nhảy tới băng trên mặt. Ta nhìn thấy trên người hắn lại tăng thêm một ít vết thương, nhất là bả vai vị trí, bị đâm ra mấy cái lỗ máu, không ngừng chảy máu. Nô lão đệ cứu ta vừa lên đến, Thạch Giang Tùng liền thất kinh nói. Bên này Thạch Giang Tùng mới từ trong nước nhảy ra, ngay sau đó liền có một thanh xin cá hướng phía ta bay tới, ta vội vàng dùng thắng tà kiếm đi cản, lại bị kia xin cá phía trên cường hãn lực đạo chấn liền lùi lại mấy bước, chính là kia Thạch Giang Tùng cũng ngã ở trên mặt băng. Lại là một đạo bọt nước nổ tung, Trần Quế Long cũng đi theo nhảy lên mặt băng. Nô lão đệ, gia hỏa này đến tột cùng là ai, thủy tính tốt đáng sợ. Ta coi là ở trong nước ta không có gì đối thủ, gia hỏa này tốc độ nhưng so với ta nhanh hơn, Thạch Giang Tùng lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Ta tự nhiên không thể nói với hắn, gia hỏa này là Bạch Di Lặc dạy dỗ, bằng không hắn ngay cả đánh cũng không dám đánh. Thạch đại ca, ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn cùng tử bạn. Ta vỗ một cái bờ vai của hắn. Ngươi có thể đối phó được sao? Thạch Giang Tùng mười phần không yên lòng. Yên tâm, ta tự có biện pháp, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Ta ra hiệu Thạch Giang Tùng đi trước pháp trận bên kia chờ lấy. Kia tốt, ngươi cẩn thận một chút, ta không chịu nổi, tổn thương có chút nặng. Thạch Giang Tùng có chút ấy này nói. Dứt lời, hắn quay người lại, liền trực tiếp nhảy vào trong nước. Ai cũng đừng hòng đi. Trần Quế Long giận dữ, khẽ vươn tay, kia xin cá liền lần nữa rơi xuống trong tay của hắn, hắn liền thẳng đến ta bên này mà đến. Ta lại là một đạo tụ lý phù đao đánh ra, đem hắn bước lui một khoảng cách. Sau lưng một cỗ gió tanh truyền đến, kia nhỏ tử bạt bỗng nhiên nhảy ra, ở sau lưng làm lên tập kích bất ngờ. Còn dám đánh lên ta? Ta còn không biết tập kích bất ngờ ai đây. Một cái thần tiêu cự lý, ta liền lách mình né tránh, kia nhỏ tử bạt là thật hung ác à, trực tiếp nhào vào ta vừa rồi đứng thẳng địa phương. Đem thật dày tầng băng đều ném ra một cái đại lỗ thủng đi ra. né tránh nhỏ tử bạt về sau, ta một lát không dám trì hoãn, thẳng đến kia pháp trận phương hướng chạy như điên, một bên cơ thắng tà kiếm, một bên chân phát phi nước đại. Tử bạt cùng kia Trần Quế Long ở phía sau là theo đuổi không bỏ. Chờ lấy bọn hắn nhanh đuổi theo tới thời điểm, ta liền đánh ra tụ lý phù đao. Cái này ngắn ngủi một đoạn đường, mỗi hướng phía trước bước ra một mét đều mười phần gian nan, cũng không biết chạy về phía trước bao xa, đột nhiên phát hiện tụ lý phù đao không có. Mà ta ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được cách đó không xa hướng phía ta cơ xin cá thạch giang tùng. Rốt cục tới pháp trận biên giới. Chương 1490, trước tránh một chút chương 1490, trước tránh một chút nhìn thấy phía trước thạch giang tùng xuất hiện tại trước mặt của ta, ta rốt cục cảm nhận được thắng lợi ánh dạng đông. Không khỏi mưu đủ khí lực, tăng nhanh tốc độ, hướng phía thạch giang tùng phương hướng chạy như điên. Sau lưng tử bạn cùng Trần Quế Long truy rất căng, đã đến đằng sau ta, giờ phút này ta cũng không kịp đóng băng mặt nước, trực tiếp một cái thần tiêu cửu lý, cũng đã là 200 mét có hơn, phù phù một tiếng trực tiếp đã rơi vào trong nước. Tại rơi vào trong nước về sau, liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, kia tử bạn còn có Trần Quế Long đã lần nữa tới gần. Tới thật đúng lúc, giờ phút này ta rơi thân địa phương, chính là ta bố trí đi ra pháp trong trận. Chỉ cần bọn hắn theo tới, cái kia chính là đã rơi vào ta cái bẫy. Đến lúc đó pháp trận cùng một chỗ, bọn hắn liền sẽ khốn nhập trong đó, Đường Thượng Linh cùng đặc điều tổ cao thủ, đoán chừng đã mai phục tại chỗ không xa, đến lúc đó đại gia hòa hợp nhau tấn công, chắc chắn Trần Quế Long cùng tử bạn cầm xuống. Rơi vào trong nước về sau, ta lại đi trước du một khoảng cách. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia nhỏ tử bạn đã hướng phía ta đuổi đi theo. Tụ lý phù đao không có, ta đem tiên đồng xích cùng thắng tà kiếm đều đem ra, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Không bao lâu, kia nhỏ tử bạt lợi dụng tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh ta, kéo theo dòng nước, nhường thân thể của ta không ngừng lắc lư. Hắn một đôi móng đuốt sắc bén, đột nhiên hướng phía ta bổ tới, trong tay của ta thiên đồng xích đột nhiên liền chào hỏi đi qua, vừa bận đánh vào hắn trên móng đuốt. Càng đáng sợ chính là, kia Trần Quế Long lúc này cũng tiến lên đón, cùng kia nhỏ tử bạt cùng một chỗ tả hữu giáp công. Ta đầu tiên là một cước đem kia nhỏ tử bạt đạp ra ngoài một khoảng cách, thắng tà kiếm đột nhiên chém vào, chặn Trần Quế Long đâm tới xin cá. Nàng dâu, cứu ta, ai trong lòng đang không ngừng hò hét. Bạn tới đối phó bên trong một cái đều có chút khó khăn. Hai cái này cùng tiến lên đến, ta ở đâu là bọn hắn đối thủ? Một tiếng chào hỏi, một đạo bạch quang theo thiên linh chỗ bay ra, rất nhanh hóa thành một cái bát vĩ hồ bộ dáng, tám đầu cái đuôi không ngừng lắc lư, trực tiếp hướng phía đánh tới nhỏ tử bạt nên đón. Bát vĩ hồ tạm thời thay ta chặn tử bạt, ta bên này liền dễ dàng một chút. Nhưng là trong nước, Trần Quế Long sức mạnh bùng lên liền càng đáng sợ, ta vẫn như cũ đánh không lại. Cũng may, Thạch Giang Tùng cũng không để cho ta một mình chiến đấu, hắn xách theo một cây xiên cá, nhanh chóng hướng phía ta bên này đón. Thạch Giang Tùng trong nước hoàn toàn chính xác rất mạnh, kia tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh ta. Hai chúng ta cùng một chỗ đối phó Trần Quế Long, dạng này liền dễ dàng rất nhiều. Dù là như thế, hai người chúng ta đánh vẫn như cũ cố hết sức. Ta không ngừng cùng Thạch Giang Tùng nháy mắt, ra hiệu hắn hướng phía pháp trận biên giới phương hướng tối lui. Thạch Giang Tùng rất nhanh minh bạch ta ý tứ, hai chúng ta lúc đầu không địch lại, cũng là vừa đánh vừa lui. Mắt thấy liền phải tới pháp trận biên giới thời điểm, ta theo trên thân đột nhiên rút ra mấy trường chính ta vẽ lôi phủ, đột nhiên hướng phía Trần Quế Long quăng tới. Kia mấy trường lôi phủ kim mang lóe lên, lập tức hướng phía Trần Quế Long xông đụng tới. Trần Quế Long theo bản năng về sau bay ra ngoài một khoảng cách. Thừa dịp này thời cơ, ta một chút nhảy ra mặt nước, thắng tà kiếm đột nhiên một chạm, liền đóng băng ra một khối mặt nước, ta cùng Thạch Giang Tùng nhau nhau nhảy lên. Tại đứng vững vàng thân hình về sau, ta hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng mặc niệm lên chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, ngũ hành thần lệnh, nhanh chóng khởi trận. Nương theo lấy cái cuối cùng âm tiết kết thúc, bốn phương tám hướng, đặt vào ngũ hành lệnh kỳ địa phương, lập tức kim mang đại thịnh, theo dưới đáy nước, từng đạo bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem phương viên trăm mét thủy vực trong nháy mắt phong tỏa, tựa như là một ngụm nồi lớn, móc ngược tại trên mặt nước, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Làm pháp trận cùng một chỗ, ta viên kia lòng khẩn trương, mới hơi hơi thư hoán một chút, đặt mông ngồi ở trên mặt băng, miệng lớn thở dốc. Nhưng là ta không dám nghỉ ngơi, bởi vì ta nàng dâu còn tại cùng tử bạt chiến đấu, thế là liền chào hỏi nàng một tiếng, đem pháp trận bung ra một cái nhỏ khe, nhường nàng tranh thủ thời gian trốn thoát. Không bao lâu, một đạo bạch quang theo trên mặt nước bay ra, trực tiếp xuất vào ta linh đài chỗ. Làm bát vĩ hổ vừa ra tới, ngay sau đó ta bố trí đi ra pháp trận liền xuất hiện từng vòng gợn sóng, không ngừng lấp lóe, khẳng định là Trần Quế Long đang trùng kích ta bố trí đi ra pháp trận. Đùa dân à, ngũ hành lệnh kỳ bố trí đi ra pháp trận, muốn phá vỡ chỗ nào dễ dàng như vậy? Hắn cùng tử bạn cùng một chỗ, qua lại va chạm nhiều lần, đều không thể theo pháp trong trận rời đi. Không bao lâu, Trần Quế Long liền từ dưới nước mặt chui ra, liền đứng tại trên mặt nước, hung tợn nhìn ta chằm chằm, chửi ầm lên, vô sỉ tiểu tặc, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó ta, có dám hay không bung ra pháp trận, thả ta đi ra, chúng ta đánh tiếp. Ta theo trên mặt băng đứng lên, hai tay chống lạnh, khí thế hung hăng nói rằng, không dám. Đánh không lại ngươi, chỉ có thể trước vây khốn lại nói. Cái này lời vừa nói ra, đem kia Trần Quế Long làm sẽ không, nói không dám đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng mổ tờ vang, một chiếc thuyền bọc sắt nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này đi lại tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đứng trên bong thuyền người trong đó có Đường Thượng Đình, bên cạnh hắn đi theo 10 cái người mặc trung sơn trang trung nhân, trong tay tất cả đều cầm pháp khí. Thạch Giang Tùng vừa nhìn thấy người của đặc điều tổ tới, sắc mặt lúc này biến đổi, nói với ta nói, nô lao đệ, nhiệm vụ của ta hoàn thành, giúp ngươi đem bọn hắn dẫn tới pháp trong trận, người của đặc điều tổ tới, ta không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, trước tránh một chút. Thạch đại ca, người của đặc điều tổ ngươi tránh hắn làm gì? Yên tâm, bọn hắn khẳng định sẽ cảm kích ngươi. Ta cùng bọn hắn đường cục quan hệ rất tốt. Ta khuyên đủ. Nô lão đệ, ta có nỗi khổ tâm riêng của mình, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước đem kia bẻ gỗ từ phía trên linh đang thu hồi lại, sau đó tại bên bờ chờ ngươi, ngươi thu bọn hắn về sau, chúng ta sẽ liên lạc lại. Không nói lời gì, Thạch Giang Tùng hướng phía đặc điều tổ chiếc thuyền kia nhìn thoáng qua, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong nước, rất nhanh không thấy bóng dáng. Mà Trần Quế Long nhìn thấy đặc điều tổ trên thuyền đứng đấy nhiều người như vậy, lập tức cũng có chút luống cuống, hắn nhìn về phía ta nói, vô sỉ tiểu tặc, ta sớm tối giết chết ngươi. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, hiện tại thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi mặt chó. Ta đáp ý nói. Trần Quế Long bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Đứng trên thuyền một cái người của đặc điều tổ, cầm lớn loa, hướng phía Trần Quế Long phương hướng hô. Các ngươi coi là đem ta vây khốn liền có thể bắt được ta, nằm mơ đâu, có bản lĩnh tới giết đi ta. Trần Quế Long mười phần tự tin, lần nữa hung tợn nhìn ta một cái, ngay sau đó cũng nhảy vào trong nước. Không bao lâu, đường thượng linh thuyền liền tới gần ta, ta chợt lách người trực tiếp nhảy tới trên thuyền. Tiểu kiếp, lần này làm không tệ, cho ngươi nhớ cái đầu công, còn phải là tiểu tử ngươi, tâm nhãn tử rất nhiều. Đường thượng linh vỗ vỗ bờ vai của ta, lớn thêm tán thưởng. Chương 1491, chết sống ta đều muốn chương 1491, chết sống ta đều muốn mặc dù đem kia tử bạn còn có Trần Quế Long cho vây ở pháp trong trận, nhưng là muốn đem bọn hắn cầm xuống, cũng không có dễ dàng như vậy. Không nói đến Trần Quế Long là Bạch Di Lặc tự mình dạy dỗ nên cao thủ, kia tử bạn cũng là hiếm thấy tà vận. Tùy tiện một cái đều có thể rời sông lấp biển, giết người vô số. Chiều ta lấy kia pháp trận phương hướng nhìn thoáng qua, cùng Đường Thượng Linh nói, Đường thúc, bọn hắn mặc dù bị nhốt rồi, chỉ là trốn không thoát cái này phương biên trăm mét phạm vi, mong muốn đem bọn hắn cầm xuống cũng không dễ dàng. Ta cái này pháp trận có thể duy trì 5 tiếng, nếu như không bắt được, vậy nhưng liền phiền toái. Tiểu tử ngươi yên tâm, ta triệu tới tất cả đều là Yên Bắc tổ đặc điều cao thủ, trong vòng nửa giờ, đoán chừng liền có thể giải quyết. Ngươi mở ra xuất khẩu, chúng ta đi vào đem kia Trần Quế Long cùng tử bạn bắt lại. Đường Thượng Linh vung tay lên, sau lưng đám kia người của đặc điều tổ đã bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn bỏ đi trên người trung sân trang, đổi lại một thân đặc thù chất liệu quần áo, nhìn qua mười phần bóng loáng, nhưng là lại không giống như là đồ lặn, kia trên quần áo còn có một số tinh diệu phù văn. Mắt thấy bọn hắn liền phải bắt đầu động thủ, ta tiến tới bên người Đường Thượng Linh, nhỏ giọng nói, Đường thúc, lần này cho ngươi hỗ trợ, ta thật là bỏ ra nhiều công sức, mệnh gần chết, không thể để cho ta toi công bận rộn à. Ngươi tiểu tử này, diệt tử bạn cùng thu thập Trần Quế Long, đây chính là vì dân trừ hại, ngươi thân là phong thủy vương đồ đệ, học được một thân bản sự, trên thân liền phải gánh vác lên vì dân trừ hại trách nhiệm đến, bản sự lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, ngươi đây cũng là vì nhân dân phục vụ. Đường Thượng Linh nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Đường thúc, ta chính là một tục nhân, tham tài không háo sắc, không có lao nhân gia ngài cao như vậy giác ngộ, chúng ta sự tình trước tiên nói rõ a, kia tử bạn về ta, chết sống ta đều muốn. Ta cười hắc hắc. Đường Thượng Linh vẻ mặt ghét bỏ nhìn ta, nói rằng, ngươi tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng lao cá, ngươi hẳn là xuất gia ngươi đi học cố này sức lực đến. Ta lúc đi học thế nào? Ta nghi ngờ nói, lúc ngươi đi học không tranh không đoạt, đem thứ tự tốt đều để cho những bạn học khác, cam tâm làm thứ nhất đến ngược, nói lên chuyện này đến, ta không thể không lại nói hai ngươi câu, nếu không phải ta nói với ngươi tỉnh, hiệu trưởng kia đều muốn khai trừ ngươi 8 lần, tiểu tử ngươi bằng sức một mình, kéo xuống toàn bộ trường học học phần, ngươi cũng là nhân tài. Ta thật sự là cảm ơn, hết chuyện để nói, ta nói với hắn chính sự, hắn lại cho ta xé những thứ vô dụng này. Sau lưng một đám người của đặc điều tổ đều nghe được, nguyên một đám cười ý vị thâm trường. Nhìn ta một bộ buồn bực biểu lộ, Đường Thượng Linh phất phất tay, nói rằng, tốt tốt, lần này ta làm chủ, kia tử bạn bất luận chết sống đều cho ngươi, lần sau ta chỗ này nếu là có sự tình chào hỏi ngươi, ngươi còn phải đến, có nghe hay không? Yên tâm, Đường thúc, nghĩa bất dung tử. Nghe hắn nuối lòng miệng, ta lập tức luôn miệng nói tạ. Rất nhanh, những cái kia người của đặc điều tổ liền chờ xuất phát, vẻ mặt Đường Thượng Linh lập tức cũng trở nên nghiêm nghị. Tiểu kiếp, mở ra một cái khe, chúng ta muốn đi vào. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói, ta hai tay bấm niệm pháp quyết, mặc niệm vài tiếng chú ngữ, tại pháp trận đông bắc sừng, lập tức xuất hiện một cái khe. Chiều ta lấy cái hướng kia một chỉ, liền nghe tới bịch bịch tiếng vang, những cái kia người của đặc điều tổ đều cùng hạ sủi cảo dường như, nguyên một đám lần lượt nhảy vào trong nước, nhanh chóng hướng phía cái kia khe phương hướng bơi đi. Ngây người một lúc nhi công phu, Đường Thượng Linh bỗng nhiên đẩy ta một thanh, ta đi theo hắn cùng một chỗ lọt vào trong nước. Tiểu tử ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng chúng ta cùng một chỗ. Đường Thượng Linh chào hỏi một tiếng, nhanh chóng hướng phía khe phương hướng bơi đi. Ta thật sự là phục, trong lòng suy nghĩ vây quét Trần Quế Long cùng Tử Bạt liền không có ta chuyện gì, hợp lấy còn phải cùng bọn hắn xuống nước. Đường Thượng Linh cũng là lão lục, quả thực đem ta giá trị lợi dụng phát vung tới cực hạn. Nếu là hắn không cho ta kia Tử Bạt, thế nào đều không thể nào nói nổi. Chúng ta mười mấy người xuyên qua cái kia khe, trực tiếp tiến vào pháp trong trận. Mới vừa vào đi, Đường Thượng Linh liền hướng phía ta phất phất tay, ra hiệu ta đem pháp trận khép kín. Ta hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp trận lần nữa khôi phục trước đó trạng thái. Đường Thượng Linh mang theo 10 cái đặc điều tổ cao thủ, rất nhanh tiềm nhập sâu trong nước, ta cũng chỉ đành đi theo phía sau bọn hắn. Ta chỉ cầm giữ phương diện này 100 mét phạm vi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phạm vi quá nhỏ, mười mấy người căn bản không thi triển được, phạm vi quá lớn, sợ là tìm không thấy Trần Quế Long cùng kia nhỏ từ bạn. Cái này một mảnh thủy vực vẫn rất sâu, chúng ta lặn xuống mấy chục mét còn không đáy nhi. Đường Thượng Linh cũng không có cục trưởng giá đỡ, hắn dẫn đầu tại phía trước nhất, cầm trong tay một thanh pháp kiếm, lại lặn xuống mấy chục mét về sau, liền đến phía dưới cùng nhất. Đáy nước đều là rậm rạp cây rong, theo mạch nước ngầm chập trùng đông đưa, tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, liền có thể nhìn thấy ta bố trí đi ra pháp trận, đem bốn phía tất cả đều cầm cố lại, một đạo đạo kim sắc bình chướng, ngăn cách ra rất lớn một vùng. Nhưng khi chúng ta tất cả đều lặn xuống tới đáy nước về sau, cũng không có nhìn thấy Tử Bạt cùng Trần Quế Long bóng dáng. Đi ở trước nhất trên mặt đường Thượng Linh hiện ra một tia nghi hoặc, còn quay đầu nhìn ta một cái, tựa như là đang hỏi chúng ta đâu. Ta làm sao biết, đại gia hỏa đều thấy được bọn hắn đã bị nhốt rồi. Nhưng ta còn là chỉ dưới chân cây rong, ra hiệu bọn hắn cẩn thận dưới lòng bàn chân, bọn hắn rất có thể liền giấu ở cái này rậm rạp nước trong cỏ. Đường Thượng Linh vung tay lên, ra hiệu đám người tách ra hành động, theo hai đầu hướng phía ở giữa bọc đánh, cái này như vậy lớn một chút nhi địa phương, bọn hắn ẩn thân không gian 10 phần có hạn. Ta cùng Đường Thượng Linh cùng một chỗ, bên người còn đi theo 5-6 đặc điều tổ cao thủ. Lúc này ta đã đem thắng tà kiếm rút ra, phòng bị Tử Bạt cùng Trần Quế Long đông nhiên tập kích bất ngờ. Đường Thượng Linh cùng bên người mấy cái người của đặc điều tổ không ngừng dùng trong tay pháp khí khuấy động lấy phía dưới cây rong, đem dưới nước không gian làm 10 phần đục ngầu. Còn lại 6-7 người cũng cùng chúng ta đồng dạng, tại tìm kiếm bóng dáng của bọn hắn. Bên này chúng ta vừa mới bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền đã xảy ra biến cố. Dưới thân thể cây rong không có dấu hiệu nào mở ra bắt đầu múa lên, sau đó điên cuồng sinh trưởng, hướng phía chúng trên thân thể người quấn quanh mà đi. Mấy người của đặc điều tổ lập tức nhao nhao vung vẩy lên ở trong tay pháp kiếm, đem những cái kia thăm dò qua tới cây rong chặt thất linh bắt lạc. Ta vội vàng lấy ra thiên cường ấn, thôi động linh lực phía dưới, hướng phía những cái kia cây rong nhất là dập dạp địa phương đột nhiên đập rơi xuống. Tại thiên cương ấn cường đại thôn vệ chi lực tác dụng phía dưới, những cái kia cây rong lập tức đình chỉ sinh trưởng, đồng thời nhanh chóng khô héo xuống dưới. Không chờ chúng ta bên này yên tĩnh xuống, đột nhiên mặt khác một nhóm người ngựa xảy ra biến cố. Ta ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy kia Tử Bạt theo nước trong cỏ nhanh chóng bật ra, trực tiếp ôm lấy một cái đặc điều tổ cao thủ, mở ra buồn máu miệng rộng liền hướng phía trên người hắn cắn. Chương 1492, vây ở mặt nước. Chương 1492, vây ở mặt nước. Nhỏ Tử Bạt cùng Trần Quế Long liền ẩn giấu tại đáy nước tươi tốt nước trong cỏ. Ta bên này vừa mới dùng tiên cương ấn khắc chế những cái kia điên cuồng sinh trưởng cây rong, vừa quay đầu công phu, liền thấy kia Tử Bạt đống nhiên bật ra, bắt đầu công kích đặc điều tổ mặt khác một đám nhân mã. Nhỏ Tử Bạt là tập kích bất ngờ, vừa xuất hiện, liền đem một cái đặc điều tổ cao thủ ôm lấy, hướng thẳng đến trên cổ của hắn cắn. Ta coi là người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, để cho ta không có nghĩ tới là những cái kia đặc điều tổ cao thủ mặc trên người quần áo, làm ra rất mạnh tác dụng bảo vệ. Nhỏ Tử Bạt mặc dù tại y phục kia bên trên gặm cắn mấy cái lỗ thủng, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn lại những cái kia đặc điều tổ cao thủ trợ giúp cũng nhanh, nhìn thấy Nhỏ Tử Bạt xuất hiện về sau, nhao nhao lấy ra pháp khí, hướng phía trên người hắn không ngừng chào hỏi. Còn có người lấy ra dây thừng bộ trên thân Tử Bạt. Ngay tại những cái kia người của đặc điều tổ vây công Tử Bạt thời điểm, đột nhiên chúng ta bên này cũng xuất hiện biến cố. Trần Quế Long không biết từ nơi nào xung ra, trong tay xin phép lập tức liền đâm vào trên người một người. Kia xin phép cũng không có xuyên thấu người kia thân thể, chỉ là đem nó một chút đỉnh bay ra ngoài. Khá lắm, Đường Thượng Linh khiến cái này đặc điều tổ cao thủ mặc quần áo đều là đặc chế, không hổ là quan phương người, tài đại khí thô, một người một cái loại này quần áo, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ta nói Đường Thượng Linh vì cái gì lớn như vậy lực lượng, nhất định có nắm chắc đem Tử Bạt cùng Trần Quế Long bắt lại. Ý di phục này chính là tốt nhất bảo hộ. Không được, chờ chuyện này làm xong, ta nói cái gì cũng muốn cùng Đường Thượng Linh muốn lên mấy bộ loại này quần áo. Về sau liền không sợ đao bữa phòng thái bổ. Làm Trần Quế Long xuất hiện về sau, Đường Thượng Linh kêu gọi mấy cái đặc điều tổ cao thủ trong nháy mắt liền xuống lại đi qua. Đường Thượng Linh một ngựa đi đầu, trong tay pháp kiếm trực tiếp hướng phía Trần Quế Long bổ tới, hai người này giao thủ một cái, lại là lực lượng ngang nhau, hai người riêng phần mình bay ra ngoài một khoảng cách. Sau đó, đi theo Đường Thượng Linh những cái kia đặc điều tổ cao thủ, nhanh chóng đem Trần Quế Long vây vào giữa, cầm trong tay các loại pháp khí, nhường không chỗ ẩn trốn. Trần Quế Long cũng biết chạy không ra được, liền thi triển ra tất cả bộ liếng, xách theo một cây xiên cá, liền cùng Đường Thượng Linh bọn người ở tại trong nước chém giết. Đặc điều tổ những người này xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, đánh nhau phối hợp hết sức ăn ý, lại thêm Đường Thượng Linh tu vi cũng rất mạnh, Trần Quế Long trên cơ bản là không có khả năng đào tẩu. Ta đang định đi lên hỗ trợ thời điểm, đột nhiên Tử Bạt bên kia liền có chút khống chế không nổi tràn diện. Chủ yếu là Tử Bạt toàn thân đều là thật dày lân giáp, đồng dạng pháp khí căn bản không làm gì được hắn, hơn nữa trong nước khí lực của hắn đặc biệt lớn, tốc độ cũng 10 phần nhanh, kia thật là mạnh mẽ đâm tới, đem đặc điều tổ những cao thủ kia nguyên một đám tất cả đều đụng bay ra ngoài. Chính là quấn quanh ở trên người hắn dây thừng cũng bị hắn trò tránh thoát gây mất. Đường Thượng Linh tại cùng còn lại mấy cái người của đặc điều tổ tại đối phó Trần Quế Long thời điểm cũng nhìn thấy Tử Bạt tình huống bên kia, lúc này hướng phía ta phất phất tay ra hiệu ta mau chóng tới trợ giúp. Ta cũng không do dự, lấy ra thiên bồng xích lắp người một cái, trực tiếp hướng phía Tử Bạt đuổi tới. Mà Tử Bạt tránh thoát đám người vây công về sau, nhanh chóng hướng phía trên mặt nước đồng bền đi lên. Đoán chừng Tử Bạt cũng cảm nhận được đám người này mang tới cường đại lực áp bách, muốn phải thoát đi nơi đây. Đặc điều tổ người kia ở phía sau dồn sức, ta cũng rất nhanh đi theo. Không bao lâu, kia Tử Bạt phiêu nổi lên mặt nước, hướng phía pháp trận biên giới nhanh chóng du động. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn xa tại chúng ta, làm chúng ta nổi lên mặt nước thời điểm, kia Tử Bạt đã đi tới pháp trận biên giới, dùng cái kia đầu to lớn, hướng phía cương khí bình chướng dồn sức đụng, nhưng mà, mọi thứ đều là không làm nên chuyện gì, pháp trận chỉ là khuấy động lên từng vòng gợn sóng, phù văn lấp lóe, cũng không thể đem pháp trận phá tan. Vừa mới nổi lên mặt nước, ta liền dùng thắng tà kiếm đem mặt nước cho đóng băng ra một mảnh lớn địa phương, những cái kia người của đặc điều tổ cũng đều nhao nhao nhảy lên mặt nước. Đem Tử Bạt khốn ở trên mặt nước, đừng để hắn đi xuống, ở phía dưới không dễ thu thập hắn. Một cái đặc điều tổ cao thủ nói rằng, thừa dịp Tử Bạt va chạm pháp trận thời điểm, ta một bên đóng băng mặt nước, một bên hướng phía Tử Bạt phương hướng tới gần. Kia Tử Bạt liên tiếp đụng 7-8 lần, đụng hoa mắt chóng mặt, thấy không cách nào đột phá, liền quay người lại hướng phía chúng ta đánh giết mà đến. Hắn vừa hạ xuống ở trên mặt nước, liền có một cái người của đặc điều tổ hướng phía hắn ném ra một cái móc, trực tiếp quấn quanh ở kia cánh tay của tử bạn bên trên, sau đó đột nhiên kéo một phát xé, kia tử bạn quái khiếu một tiếng, về sau vừa lui, liền đem người kia cho xé té xuống đất. Gia hỏa này khí lực quá lớn. Sau đó, liền lại có hai người chạy qua, cùng nhau kéo động dây thừng kia, nhưng như cũng bị tử bạn lực lượng kinh khủng kia chảnh chọe lúc la lúc lắc, không cách nào đứng vững thân hình. Ngay sau đó, lại có hai người hướng phía tử bạn trùng sát mà đi, còn có chạy vội tới bên người tử bạn đột nhiên há miệng ra, phun ra một ngụm lục sắc tương dịch, vừa vặn rơi vào trong đó một người mặt bên trên. Người kia một tiếng hét thảm, chợt ngã trên mặt đất, trên mặt bốc lên màu trắng sương mù, tản ra gây mùi hôi thối. Tử bạn phun ra ngoài nọc độc, có mãnh liệt tính ăn mòn, những người này trên thân mặc dù đều xuyên đặc chế quần áo, nhưng là trên mặt lại không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kích thích màng nhĩ của mọi người, có người đi lên thi cứu cũng không kịp, nhưng thấy cái kia bị phun ra vẻ mặt nọc độc cao thủ, hét thảm vài tiếng, vùng vây mấy lần, sau đó liền không có động tĩnh. Chiều ta lấy mặt của người kia nhìn thoáng qua, phát hiện cả khuôn mặt đều đã bị ăn mòn rơi mất, chỉ còn lại một cái máu me nhảy mùa lỗ thùng đen, còn đang liều lĩnh coi trắng. Nhìn thấy tình huống như vậy, những cái kia người của đặc điều tổ rõ ràng có chút bối rối. Các ngươi khống chế lại hắn, đừng cho hắn rơi xuống nước, ta tới thu thập hắn. Ta chào hỏi một tiếng, xách theo thiên đồng xích hướng phía tử bạt nhanh chóng tới gần. Kia tử bạt thấy được ta, một đôi u con mắt màu xanh lục tràn đầy ác độc, còn không đợi ta tới gần, liền cũng hướng phía ta phun ra một ngụm lục sắc độc. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhõm né tránh. Độc kia dịch rơi vào trên mặt băng, cũng bốc lên một cỗ khói trắng. Đặc điều tổ tất cả mọi người tiến lên, lôi kéo cái kia đạo buộc lại tử bạt dây thừng, thật lạ nhưng vẫn bị hắn chảnh chọe không ngừng lay động, tử bạt cũng đang không ngừng hướng phía mép nước tới gần. Ta đầu tiên là một đạo hàn mang, phong bế tử bạt đường lui, sau đó xách theo thiên đồng xích tiếp tục hướng phía tử bạt tới gần. Tử bạt không ngừng phát ra quái khiếu thanh âm, liên tiếp hướng phía ta phun ra mấy miệng độc, đều bị tránh thoát. Sau một khắc, ta một cái thần tiêu cửu lý, lách mình tới phía sau của hắn, một thước tử liền hướng phía hắn trên trán đánh ra. Cái này một thước tử, ta thúc dục đầy người linh lực, liền sức mạnh của luyện huyết cầu đều phát huy ra, cây thước phía trên phủ văn cùng tiệm, tích xúc lực lượng cường đại. Phanh một tiếng, thiên đồng xích liền đập ầm ầm tại tử bạt trên trán. Chương 1493, làm việc cho ta. Chương 1493, làm việc cho ta. Ta ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, hướng phía kia nhỏ đầu của tử bạt bên trên trùng điệp vỗ một cái. Trên thiên đồng xích lập tức bạo phát ra năng lượng cường đại, chỉ là một chút, kia nhỏ tử bạt liền phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân run rẩy. Đang đau nhức phía dưới, hắn đột nhiên xé bông nhúc nhích dây thừng, đem đối diện những cái kia người của đặc điều tổ tất cả đều chảnh chọe lăn lộn trên mặt đất. Sau một khắc, ta lần nữa giơ lên tiên đồng xích, trung điệp hướng phía hốt của hắn bên trên lại tới lập tức. Cái này cái thứ hai đánh xuống, nhỏ tử bạt tiếng kêu thảm thiết đều nhỏ rất nhiều, nhưng là như cũ tại kịch liệt dãy rủa, rõ ràng là nhận lấy trọng thương. Lúc này, ta mới đưa thiên cương ấn lấy ra, nhanh chóng thúc dục thiên cương ấn, đột nhiên đập vào tử bạt lớn trên trán. Tại thiên cương ấn rơi vào đầu hắn bên trên một phút này, phía trên phủ văn lập tức đột nhiên sáng lên, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực lập tức bao phủ tại tử bạt toàn bộ thân, bắt đầu nhanh chóng thôn vệ trên người hắn âm tà chi khí. Tử bạt loại này đại hung tà vật, ngay từ đầu cũng không thể dùng thiên cương ấn trực tiếp đập, bởi vì hắn rất có thể sẽ tránh thoát, nhưng là dùng thiên đồng xích đập hắn hai lần, đánh cho trọng thương về sau, lại dùng thiên cương ấn đối phó hắn, dạng này hắn liền dễ đối phó một chút, tối thiểu không có lực lượng lớn như vậy đi tránh thoát thiên cương ấn. Làm thiên cương ấn kinh khủng thôn vệ chi lực bày ra về sau, nhỏ tử bạt lộ ra càng táo bạo, không ngừng phát ra kêu rên thanh âm, bắt đầu tả hữu va chạm. Những cái kia người của đặc điều tổ nhìn thấy tử bạt như thế, nhao nhao sợ hai đến bốn phía tránh né. Đừng hốt hoảng, nhiều lắm là 10 phút, nhỏ tử bạt liền yên tĩnh. Ta lớn tiếng chào hỏi nói. Những cái kia đặc điều tổ nhao nhao hướng phía ta bên này nhìn lại, tất cả đều từ dưới đất bò dậy, hướng phía ta bên này dựa sát vào. Dù là như thế, kia nhỏ tử bạt vẫn là 10 phần hung mãnh, hắn tại trên mặt băng không ngừng lăn lộn, mong muốn đem trên đầu thiên cương ấn cho vung thời ra. Thật là thiên cương ấn một khi bám vào loại này âm tà chi vật trên thân, không đem trong cơ thể hắn âm tà chi khí tất cả đều thôn phệ sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không tự hành rớt xuống. Tử bạt giống như là như bị điên, không ngừng giật nảy mình, một hồi lâu về sau, phát hiện vẫn như cũ không cách nào tránh thoát, liền dùng đầu đi va chạm mặt băng, dưới chân lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Ta cũng không hoảng hốt, mà là lấy ra thắng tà kiếm, trực tiếp đâm vào mặt băng bên trong, thúc dục băng phách chi lực, nhường tầng băng biến càng thêm dày hơn trọng, nhỏ như vậy tử bạt liền không cách nào chui vào trong nước. Những cái kia người của đặc điều tổ nhìn thấy khung cảnh này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này có một cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân nhìn về phía ta, nô kiếp, tiểu tử ngươi có thể à, chắc không được đường cục coi trọng như vậy ngươi, tiểu tử ngươi thật đúng là thật sự có tài. Đại thúc quá khen, đều là sư phụ giáo tốt. Ta vừa cười vừa nói, ta gọi Lưu Hướng Đông, là Yên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng, một hồi giải quyết từ bạn, chúng ta giữ lại phương thức liên lạc, về sau thuận tiện liên hệ. Lưu Hướng Đông nhìn về phía ta. Trong lòng ta buồn bực không được, chỉ là đường thượng linh lửa ta còn chưa tính, cái này Lưu Hướng Đông cũng có chủ ý với ta. Nhưng là ta cũng không có làm mặt cự tuyệt hắn, mà là vừa cười vừa nói, Lưu thúc, chúng ta trước giải quyết tử bạt rồi nói sau, phía dưới còn có một cái Trần Quế Long đâu. Cũng tốt, Lưu Hướng Đông cười nói. Chúng ta nói chuyện một chốc lát này, kia tử bạt dày vò cường độ nhỏ đi rất nhiều, hắn phát hiện dãy rùa vô vọng, trực tiếp nằm trên đất, không ngừng miệng lớn thở dốc, ngay cả trong đôi mắt kia u hào quang màu xanh lục cũng biến thành lờ mờ đi rất nhiều. Ta nhìn không sai biệt lắm, thế là liền hướng phía nhỏ tử bạt đi tới. Ngay từ đầu ta muốn đem tử bạt luyện hóa thành thi đan, thật là hiện nay, ta nhìn thấy tử bạt hung mãnh như vậy, đặc điều tổ nhiều cao thủ như vậy đều khống chế không nổi hắn, nếu như đem nhỏ tử bạt cho thuần hóa, về sau làm việc cho ta, tương lai tuyệt đối là đại sát khí. Nếu là gặp phải cao thủ gì, đem Tử Bạt cho phóng xuất, cũng có thể ngăn cản một phen. Cho nên, ta cũng không tính đem Tử Bạt âm tà chi khí tất cả đều hút sạch sẽ, chừa cho hắn lấy một chút, tạm thời thu tại Thiên Cương ấn bên trong. Về phần như thế nào thuần phục, đi về hỏi hỏi Bát Gia, hắn có lẽ có biện pháp. Nhớ năm đó, Bát Gia liền giúp ta thuần phục Tiểu Hải Đường. Nghĩ như vậy, ta khẽ vươn tay, hướng phía trên Thiên Cương ấn mặt lại vỗ một cái, mặc niệm vài câu khẩu quyết về sau, nhưng thấy trên Thiên Cương ấn đột nhiên phủ văn lóe lên, kia nhỏ Tử Bạt lập tức bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp kéo xuống Thiên Cương ấn bên trong. Nhìn thấy Tử Bạt biến mất không thấy gì nữa, đặc điều tổ kia mấy người cao thủ nhao nhao vây quanh. Nô kiếp, Tử Bạt đâu? Lưu Hướng Đông nhìn về phía ta. A, bị ta thu, cái này tạm vật không thể giữ lại, ta mang về xử lý sạch. Ta vừa cười vừa nói. Nô kiếp à, đây là đặc điều tổ tập nã tạm vật, lẽ ra nên về đặc điều tổ đến xử lý, ngươi dạng này tự mình mang về không tốt lắm đâu. Lưu Hướng Đông nghiêm trang nói. Nghe hắn nói như vậy, ta đối tốt với hắn cảm giác lập tức một chút cũng không có. Đại gia, ta ra người xuất lực, còn giúp bọn hắn kêu ngoại viện tới, đem nhỏ Tử Bạt thu, chẳng lẽ không nên sao? Huống hồ nhỏ Tử Bạt cũng là ta hàng phục, nếu như không có ta Thiên Cương ấn, mấy người bọn hắn nói không chừng đều sẽ bị Tử Bạt xử lý. Mặc dù trong lòng như vậy muốn, nhưng là ta lại không thể nói như vậy, dù sao còn muốn cho Đường Thượng Ninh một chút mặt mũi. Lưu Thúc, trước đó ta nói với Đường Thúc tốt, cái này Tử Bạt bất luận chết vẫn là sống được, đều phải về ta, ngươi muốn là không tin lời nói, chờ Đường Thúc trở về ngươi hỏi một chút hắn chính là. Ta có chút không khách khí nói. Đường cục cũng không thể tự hành xử lý a. Lưu Hướng Đông vẫn như cũ không buông tha. Ta mẹ nó, lửa giận trong lòng lập tức liền xông ra. Người tu hành đều biết, giống như là Tử Bạt loại này tà vật, có thể luyện hóa thi đan, hơn nữa có thể gia tăng thật lớn tu vi, đối với tất cả người tu hành mà nói, đây tuyệt đối là cái thứ tốt, Lưu Hướng Đông khẳng định là thấy thèm, hắn cũng muốn Tử Bạt. Thật là Tử Bạt là ta hàng phục, ngươi mong muốn phải có bản sự kia mới được a Lưu Thúc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta thu Tử Bạt ngươi không phục. Bằng không chúng ta đánh một trận, dựa theo giang hồ quy củ đến. Ta lạnh mặt nói. Làm luận a, ta là người của đặc điều tổ, làm sao có thể cùng những cái kia giang hồ lùn có như thế, ý tứ của ta đó là có một số việc chúng ta phải dựa theo điều lệ chế độ đến, Tử Bạt vật trọng yếu như vậy, không thể tùy tiện liền xử trí. Lưu Hướng Đông bắt đầu đánh cho ta lên giọng quan. Ta đang muốn nổi giận, đôi hắn đôi câu thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng oanh minh, mặt băng trực tiếp xô ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Kia Trần Quế Long theo trong kẽ nước băng tuyết một nhảy ra, ngay sau đó Đường Thượng Đình cùng còn lại mấy cái đặc điều tổ cao thủ cũng đuổi theo. Tại mọi người vây công phía dưới, trên người Trần Quế Long đã vết thương chồng chất, nhưng là trên người Đường Thượng Ninh bởi vì mặc vào loại kia đặc chế quần áo, cũng là không có cái gì tổn thương. Đi, đi giúp Đường Cục, đem Trần Quế Long cầm xuống. Lưu Hướng Đông nhìn thấy Đường Thượng Ninh bọn hắn nhảy ra ngoài, liền không còn xoắn xuýt chuyện của Tử Bạt, mang theo người bên cạnh, lập tức hướng phía Trần Quế Long xuống lại đi qua. Chương 1494, Thao Thiên Cự Lãng chương 1494, Thao Thiên Cự Lãng lúc này Trần Quế Long đã là nọ mạnh hết đà, bị Đường Thượng Ninh còn mấy cái đặc điều tổ cao thủ vây quần đánh, khẳng định là bị đánh không có tính tình, trực tiếp theo nước nhảy ra ngoài. Cùng Tử Bạt đồng dạng nghĩ đến chạy trốn, tìm kiếm đường ra. Nhưng mà, hắn bạn lần không ngờ chính là, Tử Bạt đã bị thu thập, mặt trên còn có một đám người chờ lấy hắn. Ta cẩn thận nhìn lên, trên người Trần Quế Long đã bị thương, đầu đều bị đánh vỡ, một đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Lưu Hướng Đông mang theo còn lại mấy người, cùng một chỗ hướng phía Đường Thượng Ninh bên kia xuống lại đi qua. Trần Quế Long, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, Tử Bạt đã bị chúng ta đặc điều tổ xử lý, ngươi lại dãy rủa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bằng không liền chỉ có một con đường chết. Lưu Hướng Đông giơ pháp kiếm, chỉ hướng Trần Quế Long. Gia hỏa này, ta phát hiện là thật có chút không muốn mặt à, rõ ràng thu Tử Bạt ta là chủ lực, lần này công lao tất cả đều rơi xuống bọn hắn trên người đặc điều tổ. Trần Quế Long mặc dù cả người là tổn thương, lại không nghĩ đầu hàng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Muốn cho ta đầu hàng không có cửa đâu, trừ phi các ngươi giết ta. Trần Quế Long cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trần Quế Long, ta biết thân thế, ngươi chọn ra những chuyện kia, đều là tình có thể hiểu, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Đường Thượng Ninh còn tại quyết đủ. Đường Cục, đừng nói với hắn nhiều như vậy, nếu là hắn muốn đầu hàng đã sớm đầu hàng. Chúng ta mấy cái minh đệ đều bị hắn giết đi, gia hỏa này không thể giữ lại. Lưu Hướng Đông âm trầm nói rằng. Lưu Hướng Đông vừa mới dứt lời, kia Trần Quế Long chính là gầm lên giận dữ, xách theo cá trong tay xin liền lần nữa chém giết. Phen này dày bò, Trần Quế Long liền xem như lại mãnh, cũng hữu lực kiệt thời điểm, mấu chốt là đặc điều tổ đám người này trên thân đều mặc đặc thù chất liệu quần áo, đao thương bất nhập, trong tay hắn xin cá căn bản đâm không thấu thân thể của bọn hắn, hơn nữa những người đặc điều tổ này cũng đều nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp hết sức ăn ý giống như là trong lồng thú bị nhốt Trần Quế Long, đột nhiên bộc phát, cá trong tay xin vung vậy chính là hổ hổ sinh phong, trong lúc nhất thời liền có một loại thế không thể đỡ khí thế, hắn vậy mà xông phá Đường Thượng Ninh đám người vòng đây, trực tiếp hướng phía ta bên này nhào giết tới đây. Khá lắm, có lẽ trong lòng Trần Quế Long cảm thấy ta mới là kẻ đầu sỏ, nếu như không phải ta đem hắn dẫn ra, dùng pháp trận đem nó vây khốn, hắn cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục như thế. Cho nên, hắn xông ra chúng đây, mong muốn đem ta cho xử lý. Cái này không muốn mạng khí thế, cũng là cùng ta có chút nhi giống. Bất quá ta cũng không sợ hắn, làm Trần Quế Long hướng phía ta bên này xông tới thời điểm, trong tay của ta thắng tà kiếm đột nhiên nhấc lên, linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, liền có một khối lớn trước đó đóng băng lại hàn băng lơ lửng tại đỉnh đầu của ta phía trên. Mắt thấy kia Trần Quế Long liền phải xông đến bên cạnh ta thời điểm, trong tay của ta pháp kiếm mới trùng điệp hướng phía hắn chạm rơi xuống. Nương theo lấy pháp kiếm rơi xuống, trên đỉnh đầu lơ lửng kia một khối hàn băng lập tức chia ra mấy chục đạo băng đao đi ra, toàn bộ hướng phía Trần Quế Long đụng tới. Trong tay Trần Quế Long xin cá quét ngang, chặn một bộ phận băng đao, vẫn còn có mấy đạo băng đao đâm vào trên người hắn. Cho dù là dạng này, Trần Quế Long vẫn là giống như bị điên, tiếp tục hướng phía ta vồ giết tới, đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận tiết tấu. Ta muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Trần Quế Long liền đã tới gần ta 3 mét bên trong, xin cá hướng thẳng đến trong ngực ta chào hỏi tới. Ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, chưa từng nghĩ, tên kia vậy mà trực tiếp đem xin cá hướng phía ta ném bay tới. Vì giết chết ta, thậm chí ngay cả pháp khí cũng không cần. Bất quá cái này đối ta cũng không có cái gì chim dùng, thời khắc mấu chốt, một cái thần tiêu cửu lý cũng đã né tránh mười mấy mét có hơn. Hắn cái kia thanh xin cá tình thế rất mạnh, bay thẳng tới pháp trận biên giới phía trên cương khí bình chướng, đem bình chướng đều đánh ra vài vết rách đi ra. Có thể thấy được hắn đối sự thù hận của ta là đến cỡ nào nồng đậm. Ngay tại Trần Quế Long đem xin cá hướng phía ta ném bay tới thời điểm, Đường Thượng Ninh cùng những cái kia đặc điều tổ cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn có mấy người hướng phía Trần Quế Long bên này vung ra từng đạo dây thừng kia cuối cùng đều là mang theo gai ngược móc. Có chút dây thừng quấn lấy chân của hắn, có rơi vào trên vai của hắn. Kia Trần Quế Long thấy không có đâm chúng ta, còn muốn hướng phía ta đánh tới, kết quả những cái kia người của đặc điều tổ đồng thời lôi kéo dây thừng, đem nó chảnh té xuống đất, dây thừng kia phía trên móc, thật sâu mà đâm vào da thịt của hắn bên trong, máu tươi lập tức lưu chảy ra ngoài. Kia Trần Quế Long tựa như là không có cảm giác như thế, một đôi mắt to tràn đầy oán độc nhìn ta chằm chằm, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Hắn đã không làm được. Bởi vì người của đặc điều tổ đem Trần Quế Long thả lật về sau, lập tức liền có mấy người hướng phía hắn chạy qua, trong tay đều cầm khốn tiên thẳng, có người đem gắt gao nhấn trên mặt đất, còn có người cầm khốn tiên thẳng đem nó ngũ hoa lớn trói lại. Ta nhìn thấy nguy cơ giải trừ, liền thu hồi thắng tà kiếm, đi về phía Trần Quế Long. Mới vừa đi tới bên cạnh hắn, tiểu tử này liền hướng phía ta nổ một ngụm nước bọt, may mắn ta phản ứng nhanh, chợt lách người né tránh. Chợt, khẽ vươn tay, liền cho hắn một cái tát hai, đánh kia Trần Quế Long thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Ta hận không thể cắn chết ngươi. Trần Quế Long bị ta đánh khỏe miệng máu chảy, kia một đôi lạ thường lớn ánh mắt, hận không thể chừng chết ta. Xem ra ngươi muốn chết tại phía trước ta, học được một chút bản lãnh, thật liền cho rằng có thể hoành hành bá đạo, có là người thu thập ngươi. Ta tức giận nói, ta giết đều là đáng chết người, bọn hắn từ nhỏ đã ức hiếp ta, còn chiếm đoạt cá của ta đường, bọn hắn không cho ta xuống đường, ta liền giết bọn hắn. Trần Quế Long nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, kia người của đặc điều tổ cũng bị ngươi giết mấy cái, chẳng lẽ cũng nên giết? Nên giết. Ai để bọn hắn tốt xấu không phân, bọn hắn cũng nên chết. Trần Quế Long có chút điên cuồng nói rằng, Đường cục, ta nhìn ra hỏa này liền không có mang về đi cần thiết, trực tiếp giết ta. Lưu Hướng Đông nói. Đường Thượng Ninh lại phất phất tay, sắc mặt âm trầm nói, mang về. Ta biết trong lòng Đường Thượng Ninh nghĩ gì, cái này Trần Quế Long là Bạch Di Lặc tự tay dạy dỗ nên cao thủ, hắn còn muốn từ trong miệng của Trần Quế Long đạt được tin tức về Bạch Di Lặc. Nếu quả như thật bị hắn hỏi ra Bạch Di Lặc tình huống, Đường Thượng Ninh chẳng phải là cục trưởng đơn giản như vậy, đoán chừng muốn thăng liền hai cấp. Sau đó, Đường Thượng Ninh liền nhìn về phía ta nói, tiểu tiếp, đem pháp trận mở ra à, chúng ta về đến bắc. Ta lên tiếng, đang muốn mở ra pháp trận thời điểm, đột nhiên, chuyện kinh khủng liền đã xảy ra. Ta dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí đi ra pháp trận, tựa như là nhận lấy cái gì trọng đại xung kích, chỉ là một chút liền sụp đổ, hơn nữa còn có một cỗ khí lãng khổng lồ lăn lộn mà đến, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều không thể đứng thẳng. Càng thêm đáng sợ chính là, nguyên bản bình tĩnh đập chứa nước, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, kia sóng lớn đang nhanh chóng hướng phía chúng ta tới gần. Ở đằng kia sóng lớn phía trên, lại còn đứng đấy một người, là một đứa tiểu hài nhi bộ dáng. Chương 1495, khó giữ được cái mạng nhỏ này, chương 1495. Khó giữ được cái mạng nhỏ này đang tại chúng ta dự định đem Trần Quế Long mang thời điểm ra đi, bình tĩnh đập chứa nước bỗng nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, đất rung núi chuyển đồng dạng, chúng ta chỗ tầm băng, lập tức xuất hiện vô số vết rách, mà ta trước đó dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí đi ra pháp trận, vốn cho rằng không thể phá vỡ, thật là làm đứng tại sóng lớn phía trên người kia xuất hiện về sau, kia pháp trận tựa như là trên mặt. Nước bọt nước như thế, trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Tại pháp trận phá hủy về sau, còn có một cỗ cường đại khí lưu sông đánh tới, đem tất cả chúng ta đều cho hất tung ra ngoài. Chờ ta phiên thân ba thời điểm, liền nhìn đến đứng tại sóng lớn phía trên đứa bé trai kia đang chậm rãi hướng phía chúng ta tới gần. Thật là một đứa tiểu hài nhi, nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi, mặc một thân trường bào màu trắng, vẫn là đầu trọc, theo hắn cách chúng ta càng ngày càng gần, ta rốt cục thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Rất xinh đẹp, giống như chỉ có xinh đẹp mới có thể hình dung Bạch Di Lặc tướng mạo, nhìn xem giống là nam nhân, lại giống là nữ nhân, nam sinh nữ tướng, khí chất siêu phàm thoát tục, mặc trường bào theo gió phất phới, hắn dưới thân thể đoàn kia sóng lớn không ngừng lan lộn, giống như là một đóa nở rộ bạch liên hoa. Khí thế thật là mạnh mẽ, rất có một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Tại trước mặt người nọ, ta thậm chí không sinh ra một tia ý niệm phản kháng đi ra. Đường Thượng Linh cùng đặc điều tổ những người kia, khi nhìn đến tên đầu trọc này tiểu hài nhi xuất hiện về sau, trên mặt cũng nhao nhao hiện ra vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé trai kia, nhưng mà, đứa bé kia liền đứng tại bọt nước phía trên, ánh mắt đều là nhắm. Liên tại chúng ta tất cả đều sợ hãi đến ngốc ngẩn người thời điểm, bên người bị ngũ hoa lớn buộc Trần Quế Long đông nhiên kích động hô lớn một tiếng, tổng đài chủ lúc đầu ta còn hoài nghi đứa trẻ này nhi thân phận, làm Trần Quế Long mấy chữ này kêu ra miệng về sau, ta liền càng thêm vững tin. Trước mắt đứa trẻ này nhi chính là Bạch Di Lặc, cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết mới tồn tại đại khủng bố. Đây cũng không phải là lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt. Lần thứ nhất lúc gặp mặt là hắn bị bao khỏa tại kia vạn niên tuyết liên hoa trong nhụy hoa, khi đó vẫn là một cái đứa bé. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn cũng đã trưởng thành thành bộ dáng này, thực lực càng là kinh khủng đáng sợ. Trần Quế Long cũng không có hô Bạch Di Lặc là sư phụ, mà là gọi hắn tổng đà chủ, Bạch Di Lặc chỉ là điểm hóa hắn, cũng không thừa nhận những người này là đồ đệ của hắn. Nhưng mà, ta thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này Bạch Di Lặc vậy mà lại tự mình ra mặt, tới cứu Trần Quế Long. Tại Trần Quế Long hô một tiếng tổng đà chủ về sau, Bạch Di Lặc mới chậm rãi mở mắt. Kia ánh mắt cũng rất xinh đẹp, một đôi đang vượng mắt, con người hóng ánh sáng long lanh, giống như là hài nhi đồng dạng sáng tỏ. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một cái nhìn xem người vật vô hại tiểu hài nhi bộ dáng ra hỏa, lại là một cái làm cả giang hồ đều nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu. Bạch Di Lặc Đường Thượng Linh rất nhanh cũng phản ứng lại, lớp lớp lo sợ phun ra mấy chữ này. Những cái kia người của đặc điều tổ là đánh trong đáy lòng đối Bạch Di Lặc tràn đầy sợ hãi, nhao nhao không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Không riêng bọn hắn sợ, ta cũng sợ muốn chết, chỉ là không biết rõ Bạch Di Lặc còn có thể hay không nhận ra ta đến. Ban đầu là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn cùng một chỗ đem hắn theo bên trong Vạn Niên Tuyết Liên Hoa trộm đi ra, còn bị Lạp Thát đạo sĩ cất vào trong túi leo lưng. Nếu là Bạch Di Lặc mang thù lời nói, khẳng định trước trừng trị ta. Nghĩ tới đây, ta bắt đầu theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Lúc này, Tử đạo hữu không thể chết bần đạo. Bạch Di Lặc sau khi mở mắt, liền hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi đồng dạng, tràn đầy vô tận miệt thị. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vung tay lên, liền lại có một cỗ sóng lớn bốc lên mà lên, hướng phía chúng ta bên này đập rơi xuống. Tại Bạch Di Lặc động thủ thời điểm, ta khẽ vươn tay, đem kia ngũ hành lệnh kỳ tất cả đều thu nạp trở về, nhanh chóng ném bay đến trước mặt của chúng ta. Ngũ hành lệnh kỳ tại sự điều khiển của ta phía dưới, lập tức lần nữa nhanh chóng ngưng kết ra từng đạo cương khí bình chướng đi ra. Ta không cầu có thể ngăn lại Bạch Di Lặc cái này kinh khủng một kích, chỉ hy vọng không nên bị hắn một chiêu liền đánh chết. Làm Bạch Di Lặc khống chế kia cỗ sóng lớn hướng phía chúng ta nghiền ép mà đến thời điểm, ta ngưng kết đi ra kia số lớp bình phòng, trong nháy mắt liền hóa thành bọt nước, lực lượng kia không có nửa phần cắt giảm, tiếp tục hướng phía chúng ta cuồn cuộn mà đến. Kế tiếp, ta còn không biết là chuyện ra sao, liền bị kia cổ lực lượng cường đại đụng bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, ta đã gọi ra Bát Vĩ Hồ yêu khí hộ thể, còn có luyện huyết cầu gia trì tự thân. Mặc dù là như thế, ta cũng bị cái này cỗ cường đại uy năng xung kích lăng không bay lên, mắt tối sầm lại, sau đó trùng điệp nện rơi xuống trong nước. Về phần những người còn lại, đoán chừng so ta còn thảm. Xương cốt toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh, nhưng là tại Bát Vĩ Hồ yêu khí cùng luyện huyết cầu bảo hộ phía dưới, ý thức của ta coi như thanh tỉnh. Tại rơi nước sau, ta liền vung lòng thân thể, chậm rãi lại đồng bền đi lên. Chờ ta đi lên về sau, liền nhìn thấy Đường Thượng Linh cùng đặc điều tổ những người kia, cũng đều trôi lơ lửng ở trên mặt nước, không biết là ngất đi, vẫn là trực tiếp bị đánh chết. Trước đó còn đứng ở kia sóng lớn phía trên Bạch Di Lặc đã phiêu rơi xuống, liền đứng bên mình Trần Quế Long, mà trên người Trần Quế Long những cái kia khốn tiên thẳng đã bị giải khai. Làm ta hướng phía Bạch Di Lặc nhìn lại thời điểm, cái kia song đẹp mắt không tưởng nổi đàn phượng mắt đột nhiên hướng phía ta bên này nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền cảm giác cả người đều không tốt, như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Lúc ấy ta bị sét đánh thời điểm, đều không có sợ hãi như vậy qua. Sau một khắc, Bạch Di Lặc đột nhiên vươn một cái tay, đột nhiên một trường liền hướng phía ta chém vào đi qua. Một trường này, liền tạo thành một đạo kinh khủng cương phong, ngưng tụ như thật, hướng phía ta chém đụng tới. Chết chết. Lần này xác định vững chắc khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta căn bản liền tránh né cơ hội đều không có. Mắt thấy kia kinh khủng cương phong liền phải đem ta xé rách thành mảnh vỡ thời điểm, trong lúc đó, một đạo hắc ảnh hướng phía ta bên này bay tới, ngăn khuất trước mặt của ta, thay ta cản lại kia một đạo kinh khủng cương phong. Sau đó liền một tiếng cùng loại với vượng hoàng hót vang thanh âm vang vọng chân trời. Ta liền nhìn thấy, nguyên bản vẫn là một cái hắc ô nha bộ dáng chim chóc, trong lúc đó trên thân liền bốc cháy lên một đoàn nồng đậm hỏa diễm, thân hình cũng biến lớn vô số lần. Một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn hỏa phượng hoàng, ngăn khuất trước mặt của ta, kia trên thân thiêu đốt hỏa diễm, đem nửa bầu trời đều đốt màu đỏ bừng. Trời ạ, thì ra Bát Gia lại có thực lực kinh khủng như thế. Tại Bát Gia biến thành một cái hỏa phượng hoàng về sau, cánh đột nhiên vỗ, liền có hai đám lửa hướng phía Bạch Di Lặc phương hướng lăn xuống tới. Bạch Di Lặc chỗ phương vị, lập tức hóa thành một đám lửa biển, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Không bao lâu, sau lưng lại truyền tới một tiếng oanh minh, ta quay đầu nhìn lại, Trương Gia Gia xách theo một thanh pháp kiếm, cũng nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, chỗ hắn đi qua, mặt nước trực tiếp tách ra, ở bên cạnh hắn tạo thành hai đạo sóng lớn. Chương 1496, thần tiên đánh nhau. Chương 1496, thần tiên đánh nhau. Vốn cho là mình muốn treo cầu, không nghĩ tới Bát Gia cùng Trương Gia Gia bỗng nhiên chạy tới, giúp ta chặn Bạch Di Lặc một chiêu kia kinh khủng sát chiêu. Trước đó ta đã cảm thấy Trương Gia Gia cùng Bát Gia sâu không lường được, hiện tại xem ra bọn hắn xa so với ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhất là Bát Gia, thật có thể quạ đen biến vượng hoàng. Nhìn thấy hắn giờ phút này đang nằm tại giữa không trung, trên thân liệt diễm bốc hơi, có thể so với thần điều hạ phàm, quả thực chính là sâu tạc tiên. Lợi hại hơn vẫn là Trương Gia Gia, chân chính thuyết minh cái gì gọi là một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Chỗ hắn đi qua, sóng lớn ngập trời, phân đến hai bên, cách Bạch Di Lặc còn cách một đoạn thời điểm, hắn một kiếm chém ra, liền có một đạo kim sắc kiếm khí bắn ra mà ra, thiên địa vì đó biến sắc. Bạch Di Lặc nhìn thấy hai người này xuất hiện, sắc mặt cũng là siết chặt, không thể không nhìn thẳng vào hai vị này trấn thủ Yến Bắc đỉnh tiêm người có quyền. Đối mặt Bát Gia cùng Trương Gia Gia sát chiêu, kia Bạch Di Lặc chỉ là hai tay nâng lên, hướng phía trước đẩy ngang, liền có hai đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời, hướng phía Bát Gia cùng Trương Gia Gia và chạm đi qua. Cái này hai đạo nước trôi xung kích tới, đầu tiên là dập tắt Bát Gia đánh rất đi ra hỏa diễm, sau đó một đạo khác hóa giải Trương Gia Gia đánh ra tới kiếm khí. Sau đó, Trương Gia Gia cùng Bát Gia tụ hợp tới một chỗ, cùng nhau hướng phía Bạch Di Lặc phương hướng nhào giết tới. Để cho ta không có nghĩ tới là, Bạch Di Lặc cũng không có muốn cùng Trương gia gia cùng Bát gia chém giết ý tứ, hắn trước là một thanh đem Trần Quế Long cho đẩy bay ra ngoài, ngay sau đó chính mình cũng là chân đạp sóng lớn, hướng phía cùng chúng ta phương hướng ngược nhau nhanh chóng thoát đi mà đi. Bạch Di Lặc chạy đâu? Trương gia gia giận quát to một tiếng, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trong tay pháp kiếm hướng phía giữa không trung ném đi, chân đạp pháp kiếm, như trường hồng quấn nhật, một đường truy đuổi mà đi. Bát gia càng là huy động tràn đầy hỏa diễm cánh, một vừa đuổi theo Bạch Di Lặc, một bên không ngừng đập xuống hạ vô số hỏa đoàn, hướng phía Bạch Di Lặc phương hướng đánh tới. Toàn bộ đập chứa nước lập tức náo nhiệt vô cùng, hỏa diễm, sóng lớn, kiếm khí, trường phong, giống như rời sông lấp biển đồng dạng, không biết rõ còn tưởng rằng là thần tiên đánh nhau. Cũng chính là trong chớp mắt, ba người bọn họ liền biến mất ở trong tầm mắt của ta. Loại này cấp bậc cao thủ quyết đấu, ta loại này tiểu tạp ngư, căn bản không có cơ hội tiến tới, tùy tiện một chiêu dư uy, liền có thể để cho ta mất mạng tại chỗ. Ta cũng không đi qua góc cái kia náo nhiệt, tránh khỏi mất mạng. Vừa rồi phát sinh tất cả tựa như là tại giống như nằm mơ, chờ bọn hắn đi xa, ta mới hồi phục tinh thần lại, thở dốc mấy hơi thở, cái mạng này xem như theo quỷ môn quan lại trở về. Vừa rồi nếu không phải Bát Gia kịp thời ra tay, ta đoán chừng đã bị Bạch Di Lặc đánh chết. Lúc này, ta mới bỗng nhiên nhớ tới, Bát Gia cùng Trương Gia Gia là làm thế nào biết Bạch Di Lặc sẽ đến, chẳng lẽ lại hai người bọn hắn vẫn luôn tại nước này kho trùng quanh mai phục, chờ Bạch Di Lặc xuất hiện về sau, bọn hắn mới bỗng nhiên xuất hiện, như muốn một lần hành động cầm xuống. Hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm, ta mặc dù không có bị Bạch Di Lặc đánh chết, nhưng là mới vừa rồi bị hắn một chiêu kia cũng tổn thương không nhẹ, toàn thân đều đau. Tứ phương một cái, nhưng thấy Đường Thượng Linh mấy người bọn hắn còn phiêu phù ở trên mặt nước, thế là liền hướng phía Đường Thượng Linh bên kia bơi đi, đầu tiên là dò xét một chút hơi thở, phát hiện người còn sống, lúc này mới thở dài một hơi. Ta lấy ra thắng tà kiếm, đóng băng ra một khối địa phương, đem Đường Thượng Linh cùng những cái kia người của đặc điều tổ, tất cả đều mò đi lên. Làm xong đây hết thảy, ta mệt ngồi trên mặt băng miệng lớn thở dốc, hô hấp một cái ngực liền đau dữ dội, nếu không phải ta dùng ngũ hành lệnh kỳ ngăn cản một chút, ta cùng những cái kia người của đặc điều tổ đoán chừng đều không sống được. Đường Thượng Linh còn sống, cái kia gọi tu vi lưu hướng đông cũng cao một chút, cũng không đại sự. Nhưng là còn lại những cái này người của đặc điều tổ liền phiền toái. Ta vứt đi lên kia mười mấy người, có một nửa cũng bị mất sinh mệnh dấu hiệu, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chấn nhiễm nát, liền xem như bọn hắn mặc đặc chế quần áo, cũng không bảo vệ được bọn hắn tính mệnh. Thực lực này chênh lệch quá xa, ta cũng rốt cục thấy được Bạch Di Lặc chỗ kinh khủng. Cái này mẹ nó mới ra ngoài 3 năm không đến quan cảnh, liền đã khủng bố như vậy, nếu là lại trải qua thêm mấy năm, ai còn có thể trị được hắn. Nghĩ đến đây, ta cũng cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác. Đường Thượng Linh mặc dù không chết, nhưng là tổn thương cũng rất nặng, ta nghỉ tạm sau một lát, liền lấy ra một quả Lao Sơn xâm luyện hóa đi ra đan dược đi ra, cho Đường Thượng Linh uống. Bất kể nói thế nào, Đường Thượng Linh đối ta có ân, ta nhất định phải cứu hắn. Về phần đặc điều tổ những người khác, ta cũng không muốn lãng phí ta quý giá như vậy đan dược. Những thuốc này giữ lại về sau nói không chừng còn có thể cứu ta tính mạng của huynh đệ. Tại nuốt vào đan dược không đến bao lâu, Đường Thượng Linh liền ung dung tỉnh lại, hướng phía ta nhìn thoáng qua. Tiểu Kiếp, vừa rồi ta có phải là nằm mơ hay không? Kia cái đứng tại sóng lớn bên trên tiểu hài nhi thật là Bạch Di Lặc. Đường Thượng Linh vẫn như cũ có chút khó có thể tin nói. Không sai, chính là hắn. Ta quả quyết nói. Lúc này, Đường Thượng Linh đột nhiên ngồi dậy, Bạch Di Lặc đâu? Vì cái gì không có giết chúng ta? Trương Gia Gia cùng Bát Gia tới, Bạch Di Lặc nhìn thấy bọn hắn về sau, qua hai chiêu liền trốn, Bát Gia cùng Trương Gia Gia đuổi theo bọn hắn. Bát Gia cùng Trương Gia Gia đến thời điểm, Đường Thượng Linh bọn hắn đã bị đánh ngất đi, cho nên cũng không biết rõ. Đường Thượng Linh nghe nói lời ấy, lần nữa thở phào một cái, nói rằng, bọn hắn tới liền tốt ta. Trương Thiên Sư cùng Bát Gia đây chính là Yến Bắc Định Hải Thần Trâm, có bọn họ, Bạch Di Lặc còn không dám quá càng rỡ. Đường thúc, đặc điều tổ những người còn lại đều là trọng thương, còn có một nửa người đều đã chết, tranh thủ thời gian cứ gọi thuyền tới, đem bọn hắn đưa đi cứu trị, bằng không liền không còn kịp rồi. Ta nhắc nhở. Đường Thượng Linh liên tục gật đầu, theo thân cái trước trong túi nhựa lấy ra điện thoại, ngay sau đó bấm một số điện thoại. Chúng ta đợi ước chừng hơn 10 phút, liền có một chiếc thuyền bọc sắt lái tới, xuống tới không ít người của đặc điều tổ, đem những cái kia người của đặc điều tổ đều mang lên trên thuyền, liền hướng phía bên bờ phương hướng chạy mà đi. Tại thuyền bọc sắt bên trên liền có chuyên môn cho người tu hành chữa thương bác sĩ, vây lấy bọn hắn bận bịu xuống lại. Đường Thượng Linh nhìn ta một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, "Tiểu Kiếp, vì cái gì bọn hắn đều tổn thương nặng như vậy, ta một chút việc nhi đều không có, ngươi nhìn xem cũng thụ thương thật nặng dáng vẻ." "Đường thúc, ta cho ngươi ăn một quả Bát Gia luyện chế đan dược, kia đan dược là dùng 500 năm lão sơn xâm luyện hóa, bằng không ngươi làm sao có thể tốt nhanh như vậy, chính ta đều không có bỏ được ăn." Đã Đường Thượng Linh như vậy hỏi, ta khẳng định không thể bỏ qua lần này tranh công cơ hội. "Tiểu Kiếp à, lần này ngươi thật là bỏ ra nhiều công sức, Đường thúc không thể bạc đãi ngươi, kia tử bạn có phải hay không đã bị ngươi thu? Ngươi liền tự mình giữ lại, phía trên nếu là có người hỏi, chuyện này ta cho ngươi chịu trách nhiệm." Đường thúc nghiêm mặt nói. "Đường thúc, ta nhìn các ngươi xuyên cái chủng loại kia đặc chế quần áo cũng không tệ." Chương 1497, phù giáp kim y đi. Chương 1497, phù giáp kim y đi. Đường Thượng Linh nghe ta nói lên người của đặc điều tổ mặc những cái kia quần áo đến, không khỏi sửng sốt một chút. "Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà đánh những cái kia quần áo chủ ý, nhỏ tử bạn đều cho ngươi, tiểu tử ngươi không muốn được voi đòi tiên, kia nhưng đều là đặc điều tổ mời tới phụ lục cao thủ, nghiên cứu 10 năm mới làm ra phù giáp kim y đi. Đao, thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hết thệ cũng chỉ có 12 bộ, ta đều không có bỏ được xuyên, thiếu một bộ, ta khẳng định là muốn chịu xử lý." Nhìn thấy Đường Thượng Linh nói kiên quyết như thế, ta trong lòng nhất thời 10 phần thất lạc. Còn tưởng rằng đặc điều tổ loại này quần áo rất nhiều, ta còn muốn 6 7 bộ đâu, đến lúc đó ta cho Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn một người một bộ, bọn hắn nhất định có thể sướng đến phát rồi. Nhưng là ta cũng không hề từ bỏ, thở dài một cái nói, Lương Thúc, ngươi nhìn ta, vì ngươi chuyện này ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, mạng nhỏ hơi kém cũng bị mất, còn gặp Bạch Di Lặc, ngươi thế nào cũng phải biểu thị một chút, nhiều không cho ta một bộ được rồi đi. Tiểu Kiếp, tiểu tử ngươi làm tiền đánh tới trên đầu ta, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện. Đường Thượng Ninh lập tức có chút luống cuống. Ta nhìn cái này cái gì phù giáp kim ý gì cũng liền như thế, còn không phải bị Bạch Di Lặc một bàn tay trụ chết mấy người, đã ngươi không cho, ta cũng không cần, chờ Trương gia gia trở về, ta cùng hắn muốn, hắn dù sao cũng nên sẽ cho ta đi. Ta có chút không cao hứng nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta vừa rồi đối mặt là ai, đây chính là khiến tất cả người tu hành nghe tin đã sợ mất mật Bạch Di Lặc, nếu là hắn tu vi khôi phục thời kỳ cường thịnh, tất cả chúng ta đều khó có khả năng sống sót, bao quát ngươi Trương gia gia cùng Bạch gia. Ta đi, Bạch Di Lặc đến tột cùng mạnh biết bao. Ta nhìn Bạch Di Lặc nhìn thấy Trương gia gia cùng Bát gia không phải cũng hù chạy sao? Ta cả kinh nói, Bạch Di Lặc lúc này mới trọng sinh mấy năm, tu vi của hắn đoán chừng liền 1/10 đều không có khôi phục, hiện tại ngươi Trương gia gia cùng Bát gia tùy tiện một cái đều có thể thu thập hắn, nhưng là chừng 2 năm nữa liền không giống như vậy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngươi thật muốn kia phủ giáp kim ý liễu lời nói, có thể tìm ngươi Trương gia gia, ngươi Trương gia gia tại đặc điều tổ địa vị hết sức quan trọng, hắn nói chuyện so ta có tác dụng nhiều, bất quá tiểu tử ngươi, chớ cùng bất luận kẻ nào nói, chuyện này là ta cho ngươi biết. Lúc nói lời này, Đường Thượng Linh thấp giọng, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, 10 phần cảnh giác. Cũng may đặc điều tổ những người kia tất cả đều bận rộn cứu chữa thương binh, không có người chú ý tới ta cùng Đường Thượng Linh đang nói cái gì. Không bao lâu, thuyền đã lại gần bờ, ta cùng Đường Thượng Linh theo trên thuyền nhảy xuống tới. Tại bên bờ, đã có rất nhiều người đang chờ, còn ngừng lại mấy chiếc xe cứu thương, toàn bộ đập chứa nước đều bị phong tỏa rơi mất. Những người bị thương kia đều lục tục theo trên thuyền nhấc xuống dưới, trực tiếp đưa đến trong xe cứu hộ cứu chữa. Cứu chữa thương binh những bác sĩ kia, rất nhiều cũng đều mặc trùng sơn trang, những thầy thuốc này cùng bình thường bác sĩ cũng không đồng dạng. Đó cũng đều là lao trung ý đi, chuyên môn trị liệu người tu hành. Đại gia hỏa đều bận rộn, Đường Thượng Linh rất nhanh cũng bị người cho gọi đi. Tất cả mọi người đang bận rộn, giống như mọi thứ đều không liên quan gì đến ta, khắp thiên hạ chỉ một mình ta người rảnh rỗi. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cái này một rảnh rỗi, lúc này mới cảm giác toàn thân trên dưới đều rất đau, hô hấp một cái ngũ tạng lục phủ đều đi theo lan lộn. Bạch Di Lặc chỉ là tùy tiện bung tay lên, liền đem 10 cái đặc điều tổ cao thủ xử lý một nửa, chính là ta cũng nhận cực lớn trọng thương. Mặc dù là như thế, kia thi chủng quỷ hoa còn có những cái kia khôi phục thương thế đan dược ta cũng không bỏ được ăn. Dù sao lúc này nguy cơ đã giải trừ, những thương thế này ta có thể trở lại tứ hợp viện chậm rãi điều dưỡng. Một lát sau, Đường Thượng Linh liền lại gây trở lại, đưa cho ta một quả đan dược, nói rằng, tiểu kiếp, đây là đặc điều tổ khôi phục thương thế đan dược, ta đi cấp bọn hắn muốn một quả, nhìn tiểu tử ngươi cũng thụ thương, ăn một quả a, mặc dù không so được trên người ngươi linh dược, nhưng là cũng có thể khôi phục mau một chút. Ta vội vàng nhận lấy, một chút liền nhét vào miệng bên trong, tạ ơn Đường thúc. Đúng rồi, đám kia đặc điều tổ cao thủ thế nào? Ta lại hỏi. 12 người, có 5 người tại chỗ mất mạng, còn có một cái trọng thương ngã gục, còn lại 6 người thụ thương trình độ lớn nhỏ không đều dạng, Bạch Di Lặc thật sự là điên rồi. Đường Thượng Linh hận hận nói rằng, cái kia gọi Lưu Hướng Đông người của Lưu tổ trưởng tình huống thế nào? Ta hiếu kỳ nói, hắn không có chuyện, ngươi thế nào biết tên của Lưu tổ trưởng? Đường Thượng Linh hiếu kỳ nói, hắn nói với ta, còn cùng ta muốn phương thức liên lạc, nói là lúc sau cần ta hỗ trợ, ta không có phản ứng hắn. Ta như nói thật nói, cái kia Lưu tổ trưởng ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc, gia hỏa này liền ưa thích chơi hư, thích việc lớn hám công to. Cùng ta có chút không hợp nhau, chỉ là hắn có cái thúc thúc là Yên Bắc tổ đặc điều cao tầng, bằng không hắn cũng không đảm đương nổi toàn bộ tổ trưởng. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói, lúc trước ta thu tử bạc thời điểm, Lưu Hướng Đông còn cùng ta muốn, nói là muốn đặc điều tổ tự mình xử lý, chuyện này hắn sẽ không làm khó ngươi đi. Ta có chút lo lắng hỏi, chuyện này ngươi liền chớ để ý, chính ta có thể xử lý. Đường Thượng Linh khoát tay áo, một bộ 10 phần phiền chán dáng vẻ. Đang tại chúng ta hai nói chuyện đến lúc đó, đông nhiên từ đằng xa đập chứa nước phía trên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này chạy nhanh đến. Trên mặt nước còn có một người ngự kiếm phi hành, những nơi đi qua, bọt nước ngập trời. Ông trời của ta, cái kia dẫm lên người của pháp kiếm chính là Trương Gia Gia, đối với bản lãnh của hắn, ta thật sự là phục sát đất. Loại này ngự kiếm phi hành thủ đoạn, ta trước kia chỉ ở trên TV nhìn qua, không nghĩ tới lại còn thật có loại này cao nhân. Khi thấy cái này một người một chim hướng phía bên này nhanh chóng đến gần thời điểm, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, hướng lấy bọn hắn cái hướng kia nhìn sang. Đầu tiên, là Bát Gia từ không trung rơi xuống, bay thẳng tới trên vai của ta, trải sửa lại một chút trên người lông vũ. Sau đó liền Trương Gia Gia nhảy lên một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, cái kia thanh pháp kiếm phát ra một tiếng thúy minh, trực tiếp chui được tay áo của hắn bên trong, không thấy bóng dáng. Trương lão thiên sư. Đường Thượng Linh vội vàng đi lên hành lễ. Chiều ta lấy Trương gia gia nhìn thoáng qua, nhưng thấy sắc mặt của hắn có chút khó coi, chỉ là hướng về phía Đường Thượng Linh khẽ gật đầu. Trương lão thiên sư, Bạch Di là đâu? Có chưa đổi kịp hắn? Đường Thượng Linh không kịp chờ đợi hỏi. Bạch Di là không hổ là nghịch thiên yêu nghiệt, hắn tới đây thời điểm, liền đã bố trí xong đường lui, ta cùng lão bắt một đường đuổi theo thời điểm, hắn mang theo cái kia Trần Quế Long chui vào một đỉnh trong tiệu. Một nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Trương Gia Gia thở dài một cái nói, chẳng lẽ kia cố kiệu là trong truyền thuyết mộng hồi kiệu, có thể thoáng qua ở ngoài ngàn dặm, thật là ta nghe nói mộng hồi kiệu không phải đã bị phá hủy sao? Đường Thượng Linh kinh ngạc nói, Bạch Di Lặc 12 tu vi, siêu phàm thoát tục, kia mộng hồi kiệu chính là xuất từ hắn chi thủ, chẳng lẽ liền không thể tái tạo một cái đi ra không? Bát Gia tức giận nói. Chương 1498, bị người theo dõi. Chương 1498, bị người theo dõi. Bạch Di Lặc tại Trương Gia Gia cùng Bát Gia toàn lực truy kích phía dưới vẫn là để hắn trốn thoát. Kỳ thật, đây hết thể cũng nằm trong dự liệu, Bạch Di Lặc đã dám đến, đã nói lên hắn có niềm tin rất lớn có thể toàn thân trở ra. Bạch Di Lặc luân hồi 12, tâm trí vượt qua thường nhân, tuyệt không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Bất quá Bát Gia cùng Trương Gia Gia cũng đều là lão hồ ly, chúng ta cùng người của đặc điều tổ xem như mồi nhử, cố ý hấp dẫn Bạch Di Lặc tới, mong muốn đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, kết quả nhường bọ ngựa trốn thoát. Lúc này, ta nhìn thoáng qua ngồi xổm ở bả vai ta bên trên Bát Gia, lão nhân gia ngài có phải hay không đã sớm biết Bạch Di Lặc sẽ đến, cho nên tại đập chứa nước bên cạnh trông coi, hợp lấy ta chính là các ngươi mồi nhử đúng không? Ta và ngươi Trương Gia Gia cũng không biết hắn sẽ đến, chẳng qua là cảm thấy hắn có khả năng xuất hiện. Kỳ thật làm đập chứa nước bên trong xuất hiện Trần Quế Long người này thời điểm, ta và ngươi Trương Gia Gia liền đã hoài nghi hắn là Bạch Di Lặc điểm hóa người, cho nên Trần Quế Long xuất hiện địa phương, Bạch Di Lặc liền có khả năng hiện thân, không nghĩ tới còn thật sự đem hắn cho ngồi xổm. Bát Gia gật gù đắc ý nói, không nghĩ tới Bạch Di Lặc thật sự có lá gan lớn như vậy, cũng dám tại Yến Bắc lộ diện, hắn xuất hiện ở đây chính là đối toàn bộ Hoa Hạ đặc điều tổ khiêu khích, nếu là không có cái kiêm mộng mùi tiệu, Bạch Di Lặc tất nhiên tán thân nơi đây. Trương Gia Gia cũng thở phì phò nói, ai, chỉ tiếc Lao Lý không có ở chỗ này, nếu như hắn ở đây, bố trí một cái lợi hại chút phát trận, nói không chừng có thể đem Bạch Di Lặc lưu lại. Bát Gia thở dài một cái nói, ta sư phụ đâu, thế nào không có trở về? Ta hiếu kỳ nói, người sư phụ hắn Bát Gia mong muốn nói cái gì, ai biết lời nói phân nửa, đống nhiên liền không có đoạn ở dưới, trực tiếp đem đầu cắm vào lông vũ bên trong, không còn phản ứng ta. Trương Gia Gia lúc này cũng giống là cố ý trốn tránh dường như, cùng Đường Thượng Ninh nói, tiểu Đường, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, có chuyện gì tùy thời liên hệ. Nói, Bát Gia liền bay đến trên bờ vai của Trương Gia Gia, cái này một người một chim, thân hình thoát một cái, lập tức liền biến mất tại trước mặt mọi người. Ta lúc đầu cũng nghĩ muốn đi theo rời đi, thật là lúc này Thạch Giang Tùng còn chưa đi, ta phải cùng hắn cáo biệt, cũng không biết Thạch Giang Tùng có thấy hay không Bạch Di Lặc xuất hiện cảnh tượng, còn có Bát Gia cùng Trương Gia Gia xuất hiện thời điểm tình cảnh. Cũng không biết Thạch Giang Tùng nhìn thấy khung cảnh này lúc ấy trong lòng là ý tưởng gì, có hay không sợ hãi đến tiểu trong quần. Thế này sao lại là qua đến giúp đỡ, quả thực chính là qua đến đưa mạng, đoán chừng lúc này trong lòng của hắn đã đem ta mắng 180 khắp. Chờ Bát Gia cùng Trương Gia Gia rời đi về sau, Đường Thượng Linh cùng ta chào hỏi một tiếng cũng rời đi, thân làm đại cục trưởng hắn, hiện tại 10 phần bận rộn, còn có một đống lớn giải quyết tốt hậu quả chuyện phải xử lý, mấu chốt là đặc điều tổ chết không ít người, có thể nói tổn thất nặng nề. Muốn bực là, kia Trần Quế Long trả lại chạy. Ta tại hiện trường chờ trong chốc lát, liền muốn lấy đi tìm Thạch Giang Tùng. Đột nhiên, ta nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, theo một chiếc xe cứu thương bên trên đi xuống. Người kia chính là đặc điều tổ trưởng Lưu Hướng Đông, ta đối với người này không có ấn tượng tốt gì, mấu chốt là vừa rồi Đường Thượng Ninh nói với ta, người này không quá địa đạo, cho nên liền không muốn cùng hắn có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Làm ta nhìn lúc đến Lưu Hướng Đông, hắn cũng nhìn thấy ta, hắn đưa tay ra, hướng phía ta lên tiếng chào hỏi. Nô Kiếp, ngươi vẫn tốt chứ? Lưu Hướng Đông cười nói. Đa tạ Lưu thúc quan tâm, ta còn tốt, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta hàn huyên nói. Ta cũng không có chuyện, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, đúng rồi. Kia Tử Bạt đều lúc này, Lưu Hướng Đông còn đang suy nghĩ lấy kia chuyện của Tử Bạt, thật sự là lòng tham không đáy a. Tử Bạt rơi vào trong tay ta, còn muốn trở về, đầu óc thế nào nghĩ đâu, đã ăn vào trong bụng, muốn cho ta phun ra, không có cửa đâu. Lập tức, ta liền lấy ra điện thoại, làm bộ gọi điện thoại dáng vẻ, cùng Lưu Hướng Đông khoát tay áo, nói rằng, Lưu thúc, ta còn có chuyện, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp, hiện tại quá bận rộn nói, ta lòng bàn chân môi dầu, trực tiếp chuẩn đi, hướng phía nơi xa bước nhanh mà đi, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc Lưu Hướng Đông đứng ở nơi đó. Cùng lão Lục chơi tâm nhãn, Lưu Hướng Đông còn kém xa lắm đâu. Rời đi đám người về sau, ta lấy ra điện thoại, cùng Thạch Giang Tùng gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên kia truyền đến Thạch Giang Tùng có chút phát run thanh âm, "Nô lão đệ, người còn sống a?" Một nghe hắn nói lời này, ta liền biết Bạch Di Lặc xuất hiện thời điểm, hắn khẳng định là thấy được, bằng không cũng sẽ không như thế hỏi. "Vẫn được, sống đây này, ngươi ở đâu đâu Thạch đại ca, ta đi tìm ngươi." Ta vội vàng nói. "Mẹ của ta lặc, quá đáng sợ, đặc điều tổ tới lão một số người, mới vừa rồi còn nhìn thấy mấy cái lao thần tiên đánh nhau, ta đang núp ở một cái bụi cỏ lao bên trong, tại đập chứa nước góc tây nam, ngươi tới đi, ta mẹ nó sợ hãi đến bắp chân đều mềm nhũn, không rời nổi bước chân nhi." Thạch Giang Tùng tràn đầy hoảng sợ nói rằng. Nghe hắn nói như vậy, ta có chút không nhịn được cười, không nghĩ tới Thạch Giang Tùng sẽ dọa thành cái dạng này. Bất quá ta lúc ấy cũng sợ hãi, trực tiếp giằng động, đầu góc một mảnh hỗn độn, nếu không phải Bát Gia cứu ta, chỉ sợ hiện tại đã sớm cát. Đạt được Thạch Giang Tùng vị trí về sau, ta một đường lắc lắc ung dung liền hướng phía hắn ẩn thân cái chỗ kia đi tới. Ta cũng không biết hắn vì sao như vậy sợ hãi người của đặc điều tổ, nhưng là hiện tại hắn khẳng định sợ hơn Bạch Di Lặc. An Đường Thượng Linh cho ta viên đan dược kia về sau, thương thế trên người cũng dần dần khá hơn một chút, tối thiểu không có đau như vậy. Không bao lâu, ta liền đi tới Thạch Giang Tùng ẩn thân kia phiến bụi cỏ đau, nhưng là cũng không có tìm được hắn. Thế là vừa đi, một bên nhỏ giọng hô, "Thạch đại ca, ở chỗ nào?" Hô không có vài tiếng, liền nghe tới cách đó không xa truyền đến âm thanh của Thạch Giang Tùng, "Nô lao đệ, ta ở chỗ này." Nghe được thanh âm về sau, ta vội vàng bước nhanh tới, liền thấy Thạch Giang Tùng đang tội nghiệp ngồi xổm ở bụi cỏ lao bên trong, ôm hắn xiên cá. Vừa nhìn thấy ta, Thạch Giang Tùng sắc khóc, đi lên nhân tiện nói, "Nô lao đệ à, thật sự là làm ta sợ muốn chết, tiểu tử ngươi quá hố, không phải qua tới đối phó tử bạn cùng cái kia đại nhãn quái nhân sao? Thế nào liền Bạch Di Lặc loại này đại khủng bố đều xuất hiện? Mẹ của ta Lặc, hiện tại ta bắp chân đều là mềm, mau tới đây dịu ta một thanh. Ta liền vội vàng đi tới, đem Thạch Giang Tùng cho nâng đỡ lên, tràn đầy hối này nói, xin lỗi Thạch đại ca, ta cũng không biết Bạch Di Lặc sẽ đến, nếu là sớm biết, đừng nói bảo ngươi, ta cũng không dám đến a. Cái kia Hỏa Phượng Hoàng, còn có cái kia Ngự Kiếm Phi Hành lão đạo trưởng là ai a, quá mạnh. Thạch Giang Tùng lại nói, là nhà ta hàng xóm, về sau giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Ta cười nói, đừng, không cần giới thiệu, về sau ta cũng không tiếp tục đến Yên Bắc, cái này nhân bị diện cụ trả lại cho ngươi, ta hiện tại liền về lỗ điện. Nói, Thạch Giang Tùng liền đem ta cho lúc trước hắn nhân bị diện cụ đưa cho ta. Ta đang muốn đi tiếp thời điểm, sau lưng bụi cỏ lao bên trong lại chuyển tới một thanh âm, Nô Kiếp, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, cái kia Lưu Hướng Đông vậy mà theo dõi ta. Chương 1499, tội phạm truy nã. Chương 1499, tội phạm truy nã. Đang nghe âm thanh của Lưu Hướng Đông về sau, ta sợ hãi đến không nhẹ, Thạch Giang Tùng theo bản năng liền muốn tách rời khỏi, nhưng là đã không còn kịp rồi, kia Lưu Hướng Đông chợt lách người liền theo bụi cỏ lao bên trong đi ra. Ta lập tức có chút kinh ngạc, thần sắc khó tránh khỏi bối rối. Chủ yếu là gia hỏa này xuất hiện quá đột nhiên, để cho ta một chút phòng bị đều không có. Có lẽ là bắt được tâm tình ta biến hóa, kia Lưu Hướng Đông lập tức hướng phía ta đi tới, hướng phía Thạch Giang Tùng nhìn thoáng qua, "Tiểu Kiếp, đây là ai, sao không giới thiệu một chút?" Thạch Giang Tùng theo bản năng đem áo choàng giảm thấp xuống rất nhiều, che lại mặt mình. Lúc này, sắp trời mở tối, lập tức liền muốn trời tối, Lưu Hướng Đông cũng thấy không rõ lắm mặt của hắn. "Đây là ta một người bạn, chuyên môn bị ta mời tới đối phó tử bạn cùng Trần Quế Long, lúc trước chính là hắn giúp ta đem bọn hắn dẫn tới sớm bố trí tốt pháp trong trận." Ta liền vội vàng giới thiệu, chào ngươi, đây chính là chúng ta đại công thần à, thế nào vừa rồi không có cùng Tiểu Kiếp tại cùng một chỗ. Nói, Lưu Hướng Đông liền hướng phía Thạch Giang Tùng đưa tay ra, mong muốn cùng hắn nắm tay dáng vẻ. Nhưng là Thạch Giang Tùng lại hết sức kiên kỵ, cũng không có đưa tay, mà là có chút kinh hoàng nói rằng, Tiểu Kiếp, nhiệm vụ của ta hoàn thành, đi trước một bước. Nói, Thạch Giang Tùng liền quay người, bước nhanh rời đi. Lúc này, ta nhìn thấy kia ánh mắt Lưu Hướng Đông nhi có chút cổ quái, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Giang Tùng, không đợi hắn đi xa, Lưu Hướng Đông bỗng nhiên chợt lách người, lần nữa ngăn cản Thạch Giang Tùng đường đi. Đột nhiên khẽ vươn tay hướng phía hắn áo choàng đánh ra. Thạch Giang Tùng lui về sau một bước, giơ lên xin cá, vẻ mặt để phòng dáng vẻ. Thấy cảnh này, ta có chút mơ hồ, đội vàng chạy qua. Còn không có đi vào bên cạnh bọn họ, kia Lưu Hướng Đông xuất thủ lần nữa hướng phía hắn áo choàng bắt tới. Thạch Giang Tùng lần nữa trốn tránh, đột nhiên hướng phía Lưu Hướng Đông đâm tới, đem nó bước lui, sau đó lách mình hướng phía bụi cỏ lao phương hướng phi nước đại. Lưu Hướng Đông đội vàng tiếp tục đuổi đi, theo đuổi không bỏ. Thạch Lao Tam, ta biết là ngươi, ngươi chạy không thoát. Lưu Hướng Đông một bên truy, một bên la lớn. Xem xét tình huống này, ta khẳng định là hướng về Thạch Giang Tùng, vội vàng thúc giục Thần Tiêu Cửu Lý, cản tại trước mặt Lưu Hướng Đông, khẽ vươn tay ngăn cản đường đi của hắn, "Lưu thúc, ngươi đây là ý gì? Thạch đại ca là bằng hữu ta mời tới." "Tiểu Kiếp, người này là đặc điều tổ tội phạm truy nã, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này hắn, trên tay hắn có rất nhiều nhân mạng, nhất định phải có thể bắt được." Lưu Hướng Đông tức giận nói. Nghe nói lời ấy, ta chấn kinh, thế nào cũng không nghĩ tới Thạch Giang Tùng lại là đặc điều tổ tội phạm truy nã. Cứ như vậy một lát sau, Lưu Hướng Đông liền lần nữa hướng phía Thạch Giang Tùng phương hướng đuổi tới, ta suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đi ngăn đón Lưu Hướng Đông, mặc kệ Thạch Giang Tùng đến cùng phải hay không tội phạm truy nã, chung quy là ta mời tới, lại nói, hiện tại trên giang hồ người tu hành, ai dưới tay không có mấy cái nhân mạng, chính là ta, cũng không biết giết bao nhiêu người. Thế là ta tiếp tục thúc giục Thần Tiêu Cửu Lý, hướng phía Lưu Hướng Đông đổi tới, nhưng là chờ ta truy lúc đến Lưu Hướng Đông, hắn đã đứng tại một mảnh bụi cỏ lao bên trong bất động. Có lẽ Thạch Giang Tùng đã sớm nhảy đến trong nước đào mệnh đi, vừa vào nước, Lưu Hướng Đông tất nhiên không dám đi truy, trong nước, người bình thường có thể không phải là đối thủ của Thạch Giang Tùng. Nhìn thấy ta đuổi theo, Lưu Hướng Đông liền vội vàng xoay người nhìn về phía ta, trầm giọng nói, "Tiểu Kiếp, cái này Thạch Lao Tam ngươi là từ đâu mời tới? Ngươi biết hắn bao lâu?" "Lưu thúc, hắn đến cùng phạm vào chuyện gì nhi?" Ta liền vội vàng hỏi. 10 năm trước, cái này Thạch Lao Tam tại Lạc Dương một mạch giết 10 mấy người, liền bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, lúc trước chính là ta phụ trách vụ án này, một mực tại tìm kiếm Thạch Lao Tam bóng dáng, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải hắn." Lưu Hướng Đông trầm giọng nói. "Mười mấy người, nhiều như vậy, đều là người bình thường sao?" Ta kinh ngạc nói. "Không phải, gia đình kia họ Trương, cũng coi là tu hành thế gia, 10 năm trước một ngày trong đêm, cái này Thạch Lao Tam liền tiềm nhập Trương gia, một mạch giết 10 mấy người, sau đó bỏ trốn mất dạng, không còn có tìm tới tung tích của hắn, người này cùng hung cực ác, nhất định phải truy nã quy án." Lưu Hướng Đông lại nói, "Hắn giết người cũng phải có nguyên nhân a, không có khả năng vô duyên vô cớ giết người, hơn nữa ta nhìn Thạch đại ca cũng không phải là loại này lạm sát kẻ vô tội người." Ta nghiêm mặt nói, "Tiểu Kiếp, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi còn quá trẻ, đừng để ý tới hắn là nguyên nhân gì giết người, cái này một mạch giết 10 cái, vậy cũng là trọng tội. Ta hy vọng ngươi không cần bao che hắn, bằng không ngươi cũng thoát không khỏi liên quan." Nói, Lưu Hướng Đông liền lấy ra điện thoại, bắt đầu liên hệ người của đặc điều tổ, một lần nữa phong tỏa đập chứa nước cái này một mảnh phạm vi, phải tất yếu đem Thạch Giang Tùng bắt lại. Giờ phút này, ta đã có chút luống cuống, không nghĩ tới ta chỉ là mời Thạch Giang Tùng giúp một chút, lại cho hắn chọc phiền toái lớn như vậy. Nói đến cái này Lưu Hướng Đông cũng thật không phải thứ gì, vậy mà vụng trộm đi theo ta vậy mà một chút đều không có phát hiện. Không biết do hắn có phải hay không vận dụng cái gì bí pháp, ta mới không có phát giác. Lúc này, Lưu Hướng Đông cũng nhớ không nổi đến cùng ta muốn chuyện của Từ bạn, vội vàng đi bắt Thạch Giang Tùng, ta nhìn bên này không có ta chuyện gì, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Ta thập phần lo lắng Thạch Giang Tùng an nguy, nhưng là hiện tại cũng không thể liên hệ hắn, chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng thoát đi Lưu Hướng Đông vòng đây. Đi ra khỏi nơi này về sau, ta vừa tìm được Đường Thượng Ninh, hắn cũng vừa bận rộn xong, ngồi một cái trước xe cứu thương, cùng một cái người của đặc điều tổ không biết rõ đang trò chuyện cái gì. Nhìn thấy ta trôi qua về sau, hắn hướng phía ta khoát tay áo, ra hiệu ta đi qua. Tiểu Kiếp, nhìn ngươi thế nào không vui dáng vẻ, ta cho là ngươi tiểu tử đi nữa nha, tại sao lại trở về? Có phải hay không còn nghĩ kia chuyện của phụ giáp Kim Y Liễu? Đường Thượng Ninh coi trọng ta. Không phải, ta gặp phải phiền toái, trước đó ta mời tới cái kia vớt thi nhân, bị Lưu Hướng Đông phát hiện, hắn nói cái kia vớt thi nhân là đặc điều tổ tội phạm truy nã. Hiện tại hắn đã để người của đặc điều tổ đuổi theo giết hắn, Lưu Hướng Đông còn cứ gọi hắn gọi Thạch Lao Tam, Đường thúc ngươi biết người này sao? Ta nhìn về phía Đường Thượng Linh. Đường Thượng Linh nghe nói, sầm mặt lại, lắc đầu, nói rằng, không biết rõ, ta một mực tại Yến Bắc đợi, Lưu Hướng Đông là 3 năm trước đây theo dự Bắc điều tới Yến Bắc làm việc, hắn nói cái này Thạch Lao Tam, hẳn là dự Bắc kia phía người à. Ta hiện tại cũng không rõ ràng, Thạch đại ca là ta theo lỗ địa mời đi theo, hắn vì giúp ta hơi kém ném mạng, ta lại hại hắn bị đặc điều tổ truy sát, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ta buồn bực nói, Tiểu Kiếp, nếu như cái này Thạch Lão Tam thật làm qua cái gì làm sằng làm bậy chuyện, hơn nữa còn là đặc điều tổ tội phạm truy nã lời nói, chuyện này ngươi cũng không cần lo, miễn cho dẫn lửa tiêu thân, ta đi giúp ngươi điều tra thêm cái này Thạch Lão Tam bản án, nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào. Đường Thượng Ninh vô vô bờ vai của ta. Chương 1500, giúp ta thu phục hắn. Chương 1500, giúp ta thu phục hắn. Dưới mắt chuyện này ta chỉ có thể nghe theo Đường thúc căn bài, chờ hắn thẩm tra Thạch Giang Tùng bản án. Bất quá ta vẫn là có chút không yên lòng nói với Đường Thượng Ninh, Đường thúc, Thạch đại ca là vì ta mới đi đến Yên Bắc. Vì đối phó kia tử bạn còn có Trần Quế Long, hơi kém ném mạng, nếu như Lưu Hướng Đông thật đem hắn bắt lại lời nói, ngươi giúp ta chiếu cố Thạch đại ca, ta cảm thấy hắn nhân phẩm này tuyệt đối không có vấn đề, năm đó bản án có lẽ có ẩn tính khác, hắn tính cách hào sảng, làm người trưởng nghĩa, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tuyệt đối đừng nhường hắn chịu đau khổ, nếu như hắn là oan uổng, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp hắn trả giá chân tướng. Tiểu Kiếp, ngươi yên tâm, ngươi cũng coi là ta nhìn xem lớn lên, dù sao ngươi đi học mọi thứ đều là ta an bài cho ngươi, ngươi cảm thấy kia Thạch lão tam người không tệ, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Liền xem như Lưu Hướng Đông thật bắt Thạch Lao Tam, ta cũng sẽ không để hắn ăn một chút đau khổ. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói. Kia tốt, ta liền đi trước, Đường thúc, chuyện này liền nhờ ngươi. Chiều ta lấy Đường Thượng Linh cúi đầu. Cút ngay tiểu tử túi, đừng cho ta dùng bài này, thế nào đống nhiên còn khách khí với ta lên rồi. Đường Thượng Linh hướng phía ta phất phất tay. Rời đi đập chứa nước, ta trực tiếp về tới Yến Bắc Tứ Hợp Viện, tâm tình mười phần nặng nề, trên đường đi đều là lo sợ bất an, một mực lo lắng đến Thạch đại ca an nguy. Hiện tại thật là có chút hối hận, ngươi nói ta không sao mà đi tìm Thạch đại ca làm gì? Hắn tại mẫu đơn thành ngốc thật tốt, mỗi ngày đánh cá mà sống, tiêu diêu tự tại, liền đến một chuyến Yến Bắc, e là cho dù là chạy trốn, về sau cũng khó có thể an nhàn sinh hoạt. Trên người có tổn thương, thân thể cũng mười phần mỏi mệt, sau khi trở lại Tứ Hợp Viện, ta liền cơm cũng chưa ăn, trực tiếp trở lại phòng ngủ nằm xuống. Vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe tới trong viện truyền đến bắt ra ức hiếp âm thanh của Hồ Tử Thúc, buồn hổ buồn hổ, cho bắt ra cầm hạt dưa đến. Buồn hổ, ngươi thế nào đần như vậy, động tác chậm cùng rùa đen như thế, tin hay không bắt ra thai to hạt dưa con ngươi. Bắt ra, đây là ai lại trêu chọc ngài? Ngài đừng bắt ta chút giận à, tha cho ta đi, ngài liền Hổ Tử Thúc tội nghiệp nói. Vừa nghe đến động tĩnh này, ta đã sớm biết Bát Gia trong bụng khẳng định nhẫn nhịn một đám lửa. Bởi vì hắn không có bắt được Bạch Di Lặc, nhường hắn tại chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Bạch Di Lặc hiện tại tu vi khôi phục liền 1/10 đều không có, nếu như lúc này bắt hắn lại, liền có thể chấm dứt hậu hoạn, kết quả vẫn là để hắn trốn thoát. Trong lòng Bát Gia khẳng định phiền muộn, cái này phiền muộn, nổi giận trong bụng không có địa phương vùng, chỉ có thể tới khó xử Hổ Tử Thúc. Ta biết Bát Gia tính tình, sợ Hổ Tử Thúc ăn thiệt thòi, liền đội vàng đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Bởi vì ta còn có chuyện muốn tìm Bát Gia thương lượng. Sát thực nói là tìm hắn hỗ trợ. Dù sao kia tử bạn còn tại ta Thiên Cương ấn bên trong đợi, ta không biết nên như thế nào hàng phục hắn, nhường làm việc cho ta. Bát Gia, ngài còn không có nghỉ ngơi đâu. Ta vội vàng đưa tới, ngẩng đầu nhìn về phía trong viện cây đại thụ kia, giờ phút này Bát Gia liền cùng chim cút dường như ổ ở nơi đó, tức giận, ta cảm giác lúc này ta nắm căn kim châm đi qua đâm hắn một chút, chính hắn liền có thể phát nổ. Bát Gia một bộ bình chân như bại bộ dáng, nhìn thấy ta tới, cũng bèn bèn chỉ là giơ lên một chút mí mắt, ngay sau đó lại nhắm lại. Xem xét khí này tính liền không nhỏ. Đối phó Bát Gia ta cùng La lão lục đều có thống nhất phương pháp xử lý, cái kia chính là vớt mông ngựa. Lập tức, ta liền hướng phía Bát Gia giơ ngón tay cái lên, "Bát Gia, lão nhân gia ngài thật sự là thần uy vô địch, thần điều hạ phàm, ngay cả đại ma đầu Bạch Di Lặc nhìn thấy lão nhân gia ngài đều nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết, hận không thể bao giải ra hai cái đuổi đến, càng như bức là, ta vạn vạn không nghĩ tới à, Bát Gia lại còn có thể biến thành một cái hỏa phượng hoàng, đốt đỏ lên nửa bầu trời, trong nháy mắt liền đem kia đập chứa nước hóa thành một cái biển lửa, làm ta nhìn thấy." Một màn kia thời điểm, ta đối lão nhân gia ngài kính ngưỡng, kia thật là không cách nào hình dung, cảm giác thần tiên cũng không gì hơn cái này đi. Nghe được ta cái này một trận mông ngựa, nguyên bản rụt lại thân thể giống như là chim cút như thế Bát Gia, lập tức tinh thần phấn chấn, lắc lư một cái cánh, thân thể đều đứng thẳng rất nhiều, đầu tiên là gật gù đắc ý một phen, sau đó mới nhìn về phía ta nói, "Tiểu Kiếp, Bát Gia khi đó có phải thật vậy hay không rất xoái?" "Điều không điều." "Bát Gia, thật là đẹp trai bỏ đi, ngài vậy nơi nào là soái, quả thực chính là thiên thần hạ phàm, thế gian này tất cả mỹ hảo ngôn ngữ đều không cách nào hình dung ngài lúc ấy đối ta mang tới rung động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Ta nói đây hết thảy tất cả đều là lời từ đáy lòng, như có nửa câu lời nói dối liền bị thiên lôi đánh xuống. Ta giơ tay lên, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Tâm tình của Bát Gia lập tức chuyển biến tốt đẹp, vui vẻ tại trên đại thụ đi tới lui hai vòng, còn nhảy nhót hai lần, cái mông uốn qua uốn lại, nơi nào có lúc ấy nửa phần hỏa phượng hoàng bộ dáng. Vui vẻ sau khi, Bát Gia lần nữa nhìn về phía ta, nói rằng: "Tiểu Kiếp à, ngươi nói những này, Bát Gia đều tin tưởng, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đã yêu nói thật, nhưng là thể thể cũng không cần phải, ngươi có thể lập tức liền muốn độ kiếp rồi, độ kiếp thời điểm cách tứ hợp viện xa một chút nhi, Bát Gia cũng không muốn gặp sẽ đánh." Khá lắm, ta phát hiện ta liền không thể nói thiên lôi đánh xuống bốn chữ này, đã làm cho tất cả mọi người đều sinh ra bóng ma tâm lý. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, bị lôi cho bổ quen thuộc. Nhìn thấy Bát Gia tâm tình đã khá nhiều, thế là ta liền bắt đầu áp dụng ta tiếp xuống hành động. "Bát Gia, ta biết lao nhân gia ngài bản lĩnh lớn, thông kim bắc cổ, liền không có lao nhân gia ngài không làm được sự tình, ta chỗ này gặp phải hơi có chút vấn đề nhỏ, muốn thỉnh giáo Bát Gia, hy vọng lao nhân gia ngài hơi hơi chỉ điểm như vậy một chút." Ta mông ngựa không ngừng, lại là một phen khen tặng. "Nói nghe một chút, Bát Gia hiện tại tâm tình tốt, nói không chừng có thể giúp ngươi tiểu tử giải quyết." Bát Gia gật gù đắc ý nói: "Bát Gia, là như vậy, Đường Thúc gọi ta giúp thời điểm bận rộn, ở đằng kia đập chứa nước bên trong không riêng gặp cái kia Trần Quế Long, còn có một cái nhỏ tử bạn, kia nhỏ tử bạn bị ta tốt người của đặc điều tổ cùng một chỗ cho thu thập, bây giờ đang ở trong thiên cương ấn của ta, cái đồ chơi này rất hung, tính khí nóng nảy, ta muốn giữ lại hắn, về sau làm việc cho ta, nhưng là ta lại khống chế không nổi hắn, không biết rõ Bát Gia có biện pháp gì hay không giúp ta thu phục hắn." Ta thận trọng nói rằng: "Kia nhỏ tử bạn bị tiểu tử người cho thu." Bát Gia có chút ngoài ý muốn nói: "Không sai, tại trên người của ta, Bát Gia phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp a." Ta năn nỉ nói: "Người đem hắn phóng xuất, nhường Bát Gia nhìn một cái." Bát Gia thản nhiên nói: "Bát Gia, cái đồ chơi này hung rất, thả trong sân sẽ không xảy ra vấn đề a." Ta có chút không yên lòng nói: "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?" Bát Gia tức giận nói: "Nói cũng đúng, thế là ta cũng không do dự nữa, vô thiên cương ấn, lập tức một cỗ lục sắc khí tức tràn ngập ra, không bao lâu, kia hung tàn nhỏ tử bạt liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Nhỏ tử bạt vừa nhìn thấy ta, kia là thật không khách khí, trực tiếp liền nhào giết tới đây. Chương 1501, nhiều một viên đại tướng. Chương 1501, nhiều một viên đại tướng. Ta cùng cái này nhỏ tử bạt ở giữa ân oán cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ, mẹ hắn thủy bạt bị xử lý, trong đó ta liền có tham dự, lần này lại đem hắn cho bắt sống, hắn nhìn thấy ta khẳng định phải cùng ta liều mạng. Tử bạt mỗi lần bị ta phóng xuất, liền lao thẳng tới ta mà đến, một đôi u con mắt màu xanh lục tràn đầy vẻ oán độc, hận không thể trực tiếp đem tan ướt. Lúc trước thu hắn, vẫn là đặc điều tổ những cao thủ kia hỗ trợ, mặc dù hắn hiện tại đạo hạnh hao tổn không ít, ta một người thật đúng là không nhất định có thể thu thập được hắn. Khi hắn nhào về phía ta thời điểm, ta trực tiếp lấy ra thiên bổng xích, một cái thần tiêu cựu lý liền lách mình né tránh. Nhỏ tử bạt quay người lại, liền thấy được đứng tại cách đó không xa Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc còn không biết chuyện ra sao, bất thình lình nhìn thấy toàn thân đều là lân giáp, nhe răng trợn mắt, còn mọc ra một đầu cái đuôi to từ bạn, lập tức sợ hãi đến toàn thân giật mình. Mẹ của ta lặc, đây là cái quái gì? Trong lúc nhất thời Hổ Tử Thúc sợ hãi đến ngu ngơ tại chỗ, kia tử bạt không có nhào chúng ta, liền chạy thẳng về phía Hổ Tử Thúc. Cứu ta! Hổ Tử Thúc một tiếng kêu rên, xoay người chạy, hắn chỗ nào lại có thể chạy qua từ bạn? Mắt thấy tử bạt liền phải đuổi tới Hổ Tử Thúc thời điểm, đứng tại trên đại thụ Bát Gia rốt cục động thủ, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, bay thẳng tới tử bạt phía trước, cánh vua ở giữa, liền có một cỗ mạnh mẽ cương khí hướng phía trên người tử bạt đụng tới. Kia tử bạt như thế hung tàn, nhưng cũng ngăn không được thủ đoạn của Bát Gia, một chút liền bay ngược ra ngoài, lăn rơi xuống đất. Bát Gia sau khi rơi xuống đất, lệch ra cái đầu nhìn về phía tử bạt, vật nhỏ này, còn dám tại trước mặt Bát Gia dương ai, phản thiên ngươi. Nhỏ tử bạt làm sao biết Bát Gia lợi hại, một tiếng quát khiếu, lại lần nữa hướng phía Bát Gia bay đi. Bát Gia lúc này đằng không mà lên, trực tiếp vòng tới sau lưng tử bạt, kia tốc độ nhanh thẳng nhìn thấy một cái bóng mờ. Vây quanh sau lưng tử bạt về sau, Bát Gia dùng một cặp móng trực tiếp bắt lấy tử bạt cái đuôi, sau đó lại lần đằng không mà lên, đem kia tử bạt nâng lên giữa không trung, càng bay càng cao, không sai biệt lắm có 20-30 mét thời điểm, mới đột nhiên buông ra móng vuốt, nhường tử bạt trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Lần này té tử bạt hoa mắt chóng mặt, sàn nhà gạch đều đập vỡ mấy khối. Không đợi hắn từ dưới đất bò dậy, Bát Gia lần nữa bay qua bắt lấy cái đuôi của hắn, lại một lần bay lên không trung, sau đó lại đem nó ném rơi xuống. Mỗi lần bị ném xuống tới, nhỏ tử bạt đều té rất thảm, nhưng là vẫn như cũ nổi giận. Như thế qua lại 7-8 lần về sau, nhỏ tử bạt rốt cục bị ngã sợ, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, nhìn về phía ánh mắt của Bát Gia tràn đầy e ngại. Làm Bát Gia lần nữa rơi xuống từ trên không đến thời điểm, kia tử bạt lập tức sợ hãi đến không ngừng lui về sau đi, một cặp móng ôm đầu, hoàn toàn bị Bát Gia cho đánh chịu phục. Bát Gia gật gù đắc ý tiếp tục hướng phía tử bạt tới gần, đem kia tử bạt dồn đến một cái góc chết, lệch ra cái đầu cùng tử bạt nói: "Còn chơi hay không?" Tử bạt đều nhanh sợ quá khóc, liền muốn về nhà tìm mụ mụ. Đáng tiếc hắn mụ mụ cũng mất, chỉ có thiên cương ấn là hắn sau cùng kết cục. Núp ở góc tường tử bạt đã không có bất kỳ tâm tư phản kháng, tội nghiệp nhìn xem Bát Gia, chỉ hy vọng Bát Gia không cần đánh hắn quá ác. Lúc này, Bát Gia mới lần nữa bay đến trên đỉnh đầu của hắn, vây quanh hắn bay một vòng, dùng thân thể lặng không vẽ bừa, đem kia mấy đạo phù đánh vào đầu của tử bạt bên trong, tử bạt lập tức một tiếng rú thảm, lăn lộn trên mặt đất, nhưng là rất nhanh lại bò lên. "Tiểu Kiếp, tới." Bát Gia chào hỏi ta một tiếng. Ta vội vàng xách theo thiên cương ấn, một đường chạy chậm đến đi tới bên người của Bát Gia, Bát Gia lần nữa rơi vào trên vai của ta. Nhỏ Tử Bạt nhìn thấy ta tới, ánh mắt bên trong vẫn là tràn đầy cựu hận, hắn sợ hãi Bát Gia, nhưng là cũng không sợ ta. Tiểu Kiếp, ta truyền thụ cho ngươi một bộ chú ngữ, ngươi nhớ kỹ. Nói, Bát Gia liền tiến tới bên thai của ta, niệm một đoạn chú ngữ, rất ngắn, cũng liền 10 cái chữ. Hắn nói cho ta chú ngữ về sau, liền để cho ta đối với Nhỏ Tử Bạt đi niệm. Ta vội vàng thúc giục linh lực, niệm tụng chú ngữ, cái này chú ngữ một niệm đi ra, kia Tử Bạt liền đau lăn lộn đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng khi ta chú ngữ lúc dừng lại, kia Tử Bạt liền đã không còn trước đó như vậy thống khổ. Tiểu Kiếp, biết ý gì a? Bát Gia nhìn về phía ta. Biết Bát Gia, ngay thủ đoạn này liền cùng Quan Âm Bồ Tát dạy cho Đường Tăng Kim Cô chú như thế hiệu quả, chỉ cần ta một đọc chú ngữ, cái này Nhỏ Tử Bạt liền đau đớn khó nhịn, không dám sù lông, có phải hay không đạo lý này? Ta cười nói, không tệ, tiểu tử ngươi còn thật thông minh. Vừa rồi Bát Gia triệu ta lấy đầu hắn bên trong đánh vào mấy đạo khống chế hắn thần thức mật chú, chỉ cần ngươi nhất niệm tụng chú ngữ, hắn thần hồn liền bị phụ chú xé rách, sống không bằng chết, đau tận xương cốt. Về sau Nhỏ Tử Bạt nếu là không nghe lời, ngươi liền dùng ta truyền thụ cho ngươi chú ngữ khống chế hắn, hắn không dám không nghe. Bát Gia dương dương đắc ý nói rằng, ta liền nói, trên đời này liền không có làm khó chuyện của Bát Gia chính là thần tiên sông a. Ta chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Mấy câu lập tức nhường Bát Gia lần nữa lâng lâng. Vật nhỏ, về sau tiểu tử này chính là của ngươi chủ nhân, ngươi nếu là dám không nghe lời, Bát Gia trở về tiếp tục thu thập ngươi, có nghe hay không? Bát Gia lần nữa nhìn về phía Nhỏ Tử Bạt. Nhỏ Tử Bạt loại này cấp bậc tà vật, đã có chút đơn giản ý thức, nghe được lời nói của Bát Gia, lúc này nhẹ gật đầu. Cầm trong tay của ta thiên đồng xích, đi tới bên người của Tử Bạt, dặn dò nói, Tử Bạt, cho ta nguyên điệu nhảy một chút. Tử Bạt lúc này liền dựa theo sự phân phó của ta, cùng chỉ con cóc lớn như thế, nguyên điệu nhảy một chút. Đến lộn ngược ra sau, Tử Bạt vẫn như cũng làm theo. Nhìn thấy kiệt ngạo bất tuần Tử Bạt, bị Bát Gia thu thập ngoan ngoãn, trong lòng ta thật là đẹp rất, về sau bên cạnh ta lại nhiều tốt giúp đỡ. Cái này Nhỏ Tử Bạt thật là có thực thể, lực sát thương không là bình thường cường đại, đem hắn phóng xuất, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Mỹ rất, quá đẹp. Bên người lại nhiều một viên đại tướng. Lúc đầu tâm tình rất sai lầm, nhưng là thu phục Tử Bạt về sau, lập tức lại vui vẻ không ít. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, đem Tử Bạt lần nữa cho thu nạp trở về, lần nữa nhìn về phía Bát Gia nói, Bát Gia, Trương Gia Gia ở nhà không? Trong nhà uống rượu giải sầu đâu, tiểu tử ngươi chớ trêu chọc hắn, tâm tình của hắn mười phần bực bội. Bát Gia nhìn về phía ta. Ta đi bồi lão nhân gia ông ta uống hai chén. Hổ tử thúc cho trên Bát Gia hạt dưa. Ta chào hỏi một tiếng, theo long hổ kính bên trong lấy ra hai bình 82 năm mao đài, trực tiếp hướng phía sắt vách Trương Gia 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 đi tới. Bên người có hai vị này đại lão, không hảo hảo lợi dụng, cái kia chính là đồ đần. Ta tìm Trương Gia Gia không riêng gì muốn kia phủ giáp kim y liề, còn có chính là chuyện của Thạch Giang Tùng, ta cũng nhất định phải nhường Trương Gia Gia giúp ta thấu đáy nhi, hắn tại đặc điều tổ địa vị thật là không phải bình thường, tìm hắn làm việc khẳng định có tác dụng. Chương 1502, chính đang chờ câu này chương 1502, chính đang chờ câu này xách theo hai bình tốt nhất mao đài. Ta một đường lắc lắc ung dung liền đi tới sát vách, tiến vào sân nhỏ về sau, liền một mực cùng kính hô một tiếng, Trương Gia Gia, ngài ở nhà không? Vào đi. Trong phòng truyền đến Trương Gia Gia thanh âm trầm thấp. Ta vội vàng tăng nhanh tốc độ, một đường chạy chậm đi vào, liền nhìn thấy Trương Gia Gia một cái ngồi bên cạnh bàn, đang uống rượu giải sầu. Rượu là bình thường nhất nhị hoa đầu, đồ nhắm liền một bàn cụ lạc, thật sự là quá keo kiệt. Ta vội vàng đi tới bên người Trương Gia Gia, đem kia hai bình mao đài đặt ở trên mặt bàn. Trương Gia Gia, ta lấy ra hai bình rượu ngon, hiếu kính một chút lão nhân gia ngài. Hôm nay nếu không phải ngài cùng Bát Gia Gia mặt, ta cái này mạng nhỏ liền không có. Rượu này không tệ, nhiều năm rồi, chỉ là lấy bần đạo đối ngươi hiểu rõ, tiểu tử ngươi từ trước đến nay là vô sự không lên Tam Bảo Điện, chỉ sợ không phải đặc biệt tới nói lời cảm tạ đơn giản như vậy à. Trương Gia Gia để ly rượu xuống, mặt không thay đổi nhìn về phía ta. Trương Gia Gia, ngài đây là nói gì vậy, ta từ nhỏ cũng chính là bị ngài nhìn ta lớn lên, cùng ta ông nội như thế, ta cho ngươi đưa hai bình rượu ngon, còn có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Ta không riêng đưa cho ngài rượu, còn có rất nhiều ăn ngon đâu. Nói, ta theo long hổ kính bên trong đem những cái kia lớn móng heo, thịt bò kho tường, đều là chân không đóng gói, từng cái bày đặt ở trên mặt bàn, còn đi sát vách phòng bếp, lấy ra bát đũa, đem ăn đồ vật đều thu thập trôi chảy, trực tiếp ngồi ở Trương Gia Gia đối diện. Trương Gia Gia, ta bồi ngài uống hai chén, chính ngài uống nhiều không có ý nghĩa, ta trước kính lao nhân ra ngài một chén. Ta cho hắn rót một chén rượu, chính mình cũng bưng chén rượu lên. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trương Gia Gia cũng không có cự tuyệt, trực tiếp bưng chén rượu lên, cùng ta đụng một cái, sau đó chúng ta riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon a. Trương Gia Gia tán thán nói, kia là, rượu này vẫn là ta theo nhất quan đạo một cái điểm đá chủ nơi đó ăn cướp tới, ta sư phụ đều không uống qua, chính là giữ lại chuyên môn hiếu kính ngài. Ta tiếp tục lắc lư nói, những công chuyện khác không nói trước, ta vẫn bồi tiếp Trương Gia Gia uống rượu, không bao lâu, một bình rượu đế vào trong bụng, ta đã uống có chút chóng mặt cảm giác, mặt của Trương Gia Gia cũng có chút đỏ bừng. Kỳ thật, giống như là chúng ta những người tu hành này, mong muốn ngàn chén không say rất dễ dàng, chỉ cần thôi động linh lực, đem rượu khí bức ra ngoài thân thể liền có thể. Nhưng là, ta cùng Trương Gia Gia đều không có làm như vậy. Cũng không cần thiết, liền muốn tìm một loại uống nhiều cảm giác. Làm chúng ta uống thứ hai bình rượu đế thời điểm, Trương Gia Gia mới thở dài một cái, nói rằng, tiểu kiếp à, ban ngày chuyện đã xảy ra, ngươi đều thấy được à. Thấy được, lần thứ nhất thấy Trương Gia Gia ra tay, không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy, một kiếm biển xanh không, còn có thể ngự kiếm phi hành, cái này trong mắt ta chính là thần tiên như thế đại thủ đoạn. Ta phát ra từ phế phủ nói. Trương gia gia khoát tay áo, sắc mặt âm trầm nói, ta cũng không phải ngươi bắt già, ưa thích nghe tiểu tử ngươi vớt mông ngựa, ta muốn nói là, kia Bạch Di Lặc chỗ kinh khủng, ngươi có thể thấy được. Nghe hắn nói lên Bạch Di Lặc, tâm tình của ta cũng nặng nề lên, nhẹ gật đầu, nói rằng, thấy được, hắn quá cường đại, lúc ấy nhìn thấy hắn, ta liền rút kiếm dũng khí cũng không có. Cái này rất bình thường, đừng nói là ngươi, liền xem như so tu vi mạnh rất nhiều Đường Thượng Đình, cũng giống vậy ở trước mặt hắn nổ không xuất kiếm đến, ngươi hôm nay nhìn thấy Bạch Di Lặc, vẫn chưa tới hắn thời kỳ cường thịnh 1 phần 10, lần này nhường hắn chạy, lần sau gặp lại tới hắn thời điểm, chỉ sợ Bần đạo liền không phải là đối thủ của hắn. Trương gia gia lần nữa uống một chén rượu, lo lắng nói, làm sao có thể chứ, Bạch Di Lặc rõ ràng là sợ, qua một chiêu liền chạy, lần sau gặp ngài, khẳng định còn không phải đối thủ của ngài, lại nói, còn có ta sư phụ cùng bắt ra đâu. Ta trấn an nói, chuyện không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Bạch Di Lặc lần này tại Yến Bắc kiếm chuyện, chỉ là bước đầu thăm dò, Yến Bắc thật là hoa hạ trọng địa, các loại phòng thủ đều là nghiêm mật nhất, hắn lần này lộ diện, ý nghĩa trọng đại, chính là muốn biết Yến Bắc đến cùng đồn trú nhiều ít cao thủ, tích xúc sức mạnh mạnh cỡ nào, lúc đầu ta và ngươi bắt ra mong muốn ngồi chờ mai phục hắn, không nghĩ tới hắn đã sớm bố trí xong đường lui, không riêng không có bắt được người, còn để chúng ta bại lộ một bộ phận thực lực, nếu như hắn lần sau lại đến phạm Yến Bắc, chỉ sợ liền không có đơn giản như vậy. Bắt ra trầm giọng nói, Trương gia gia, trấn thủ Yến Bắc không có khả năng cũng chỉ có ngươi cùng bắt ra còn có ta sư phụ ba cái người có quyền a. Có phải hay không còn có cao thủ lợi hại hơn tồn tại? Ta vẻ mặt tò mò hỏi. Hai tử, có một số việc ta cũng không rõ ràng lắm, Bần đạo có thể nói cho ngươi là, nhất quốc chí lực, khẳng định là phải cường đại tại bất luận tông môn gì phía trên, bao quát Mao Sơn tông cùng thực lực của Long Hồ Sơn, cộng lại đều không có quan phương thực lực cường đại, ta và ngươi bắt ra còn có ngươi sư phụ, chỉ là kháng tại phía trước nhất một nhóm người mà thôi. Trương gia gia, vậy ngài còn có cái gì tốt lo lắng, các ngươi muốn thực sự gánh không được Bạch Di Lặc, tự có quan phương người có thể đứng ra, huống mà còn có các đại tông môn cùng ẩn nút trong bóng tối các loại cao thủ, từ xưa tà không ép đang, Bạch Di Lặc mạnh hơn, cũng không có khả năng lịch thiên mà làm ác quá nhiều, tự có thiên thu. Ta cười bưng chén rượu lên. Trương gia gia ý vị thâm trường cười cười, cũng uống một chén. Không nghĩ tới a, ngươi tiểu hoạt đầu cũng là sống thông thấu, cái gì đều có thể nghĩ rất thoáng. Trương gia gia, ta có cái gì nghĩ không ra, từ khi ta hiểu chuyện nhi thời điểm, ta liền biết ta lúc nào cũng có thể sẽ chết, cả đời nhiều tai nạn, coi như không độ kiếp, cũng có khả năng chết oan chết uổng, cho nên, làm người nhất định phải vui vẻ, chỉ cần qua tốt hôm nay, ta liền không đi quản ngày mai, bởi vì ta không xác định còn có thể hay không sống đến ngày mai. Ta mười phần thoải mái nói. Nghe nói lời ấy, Trương gia gia bỗng nhiên vui vẻ phá lên cười, cười có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới, ta cái này cao tuổi rồi, tu cả một đời nói, hôm nay cúc mắc ngược lại là bị tiểu tử ngươi giải khai, chúng ta đạo gia giảng cứu chính là đạo pháp tự nhiên, tùy tính mà làm, chắc không được Lý lão đầu nhi sẽ tìm tiểu tử ngươi làm đồ đệ, ngươi là thật có tuệ căn a. Nói đến đây, ta bỗng nhiên liền rời đi chủ đề, vừa cười vừa nói, Trương gia gia, lúc ban ngày, ta tại đập chứa nước cùng người của đặc điều tổ kề vai chiến đấu thời điểm, nhìn thấy trên người bọn họ đều mặc một loại đặc chế quần áo, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chỉ tiếc y phục kia không đủ, ta cũng không mặc, đã bị thiệt thòi không ít ta nếu là có một cái y phục như thế liền tốt. Tiểu tử ngươi nói là phù giáp kim ý gì a? Trương gia gia nhìn về phía ta. A đúng đúng đúng, giống như chính là cái này danh tự, y phục kia thật không tệ. Ta ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra nói, ngươi muốn là ưa thích, Bần đạo có thể giúp ngươi làm một cái, so đặc điều tổ những cái kia càng có tác dụng tốt hơn, lúc trước làm những cái kia phù giáp kim ý đi, Bần đạo cũng bỏ khá nhiều công sức khí. Trương gia gia đột nhiên nói, ta chính đang chờ câu này. Chương 1503, gặp ở chỗ cũ chương 1503, gặp ở chỗ cũ nghe được Trương gia gia lại muốn là ta làm một cái tốt hơn phù giáp kim ý đi. Ta nội tâm vui mừng như điên không thôi, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói, Trương gia gia vậy không tốt lắm ý tứ, làm thứ này có phải hay không rất phiền toái. Ta nghe Đường Túc nói, cái này phù giáp kim ý đi nghiên cứu hơn 10 năm, chế tác quá trình hết sức phức tạp, nếu như quá phiền toái, liền không cần làm, ta lớn không lấy gót người khô giá thời điểm, nhiều chịu. Mấy đau chính là, tiểu tử túi, dịu dàng, từ khi ngươi nhiều một đám hồ bằng cầu hữu về sau, cái này tâm nhãn tử là càng ngày càng nhiều. Cái này phù giáp kim ý đi đích thật là nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng là có thành quả về sau, chế tác lên cũng không phải là phức tạp như vậy, Bần đạo cũng không đưa qua tiểu tử ngươi thứ gì, liền làm cho ngươi một cái phù giáp kim ý đi à, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Trương gia gia mỉm cười nhìn về phía ta. Kia, yeah. Trương gia gia có thể hay không làm nhiều mấy món, ta những cái kia hồ bằng cầu hữu cũng muốn. Ta chẳng biết xấu hổ lại tăng thêm một câu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trương gia gia có chút ngượng, lúc này vỗ bàn một cái, tiểu tử túi, làm tiền đánh Bần đạo trên đầu, ta nhìn tiểu tử ngươi chính là ngứa ra, ta lão Trương đáy giày cũng không thể so với ngươi sư phụ chênh lệch. Nói, Trương gia gia trực tiếp bỏ đi hắn đế giày vải dạy thủ công giày, sợ hại đến ta hoa cúc siết chặt, liền vội vàng khoát tay nói, Trương gia gia, có chuyện nói rõ ràng, ta đều là người một nhà, ta liền phải một cái. Một cái liền tốt nghe ta nói như vậy, lão Trương đầu mới một lần nữa mặc vào giày, miệng bên trong lẩm bẩm nói rằng, cái này còn tạm được. Ta ngồi xuống về sau, lại cho Trương gia gia rót một chén rượu, vừa cười vừa nói, Trương gia gia, ta còn có vấn đề muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Trương gia gia đã cảnh giác, nhìn về phía ánh mắt của ta nhi tràn đầy không tín nhiệm. Chính là cái kia. Tại đập chứa nước bên trong đối phó Trần Quế Long thời điểm, ta theo lô địa mời tới một cái tên là Thạch Giang Tùng cao thủ, hắn là vớt thi nhân, giúp đỡ ta cùng một chỗ đối phó tử bạn cùng Trần Quế Long tới. không có nghĩ rằng bị người của đặc điều tổ bắt gặp hắn, nói ta kia Thạch đại ca là tội phạm truy nã, Lưu Hướng Đông đang mang theo người đuổi giết hắn đâu, ta cũng không biết ta bằng hữu kia đến cùng phạm vào cái gì đại án, nhưng là hắn vì ta, xem như đã hết lòng tận, ta chỉ hy vọng Trương gia gia có thể ra mặt điều giải một chút, tối thiểu nhất giữ lại ta Thạch đại ca một cái mạng. Ta năn nỉ nói, hắn phạm vào chuyện gì nhi? Sắc mặt của Trương gia gia trầm xuống, nói là tại 10 năm trước Lạc Dương thành, một mạch giết hơn 10 cái người, những người kia đều là người tu hành, không phải nói người tu hành ở giữa đánh nhau chết sống xem như báo thù à, đặc điều tổ vì cái gì còn muốn nhúng tay chuyện này? Ta 10 phần không giải thích được nói, người tu hành ở giữa thù hận, đặc điều tổ bình thường đều mặc kệ, nhưng là người này lại một mạch giết hơn 10 cái người, tàn nhẫn như vậy, kia liền không thể mặc kệ, nếu như người tu hành ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, liền có thể làm sảng làm bậy, kia toàn bộ Hoa Hạ còn không lộn xộn. Còn có chính là, rất có thể Thạch Giang Tung giết người, cùng đặc điều tổ có chút quan hệ, người loại này, đặc điều tổ khẳng định là muốn truy sát đến cùng, nếu như Thạch Giang Tung tỉnh, có thể hiểu, Vân đạo cũng là giúp ngươi hỏi một chút, nếu như hắn thật sự là nên giết, Vân đạo cũng thúc thủ vô sách, chuyện này ngươi cũng không cần lo, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Trương gia gia 10 phần bình tĩnh nói. Trương gia gia có thể nói với ta những này, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta cũng sẽ không thể nói thêm gì nữa. Lập tức, chiều ta lấy Trương gia gia vừa chắp tay, khách khí nói, "Trương gia gia, ngài nghỉ ngơi trước, ta liền đi về trước." "Đúng rồi, ta phủ giáp kim ý đi lúc nào thời điểm có thể làm tốt?" "Không sai biệt lắm chừng một tháng à, ta và ngươi bắt ra cùng một chỗ bận rộn, cũng phải một tháng." Trương gia gia thản nhiên nói. "Được rồi, vất vả Trương gia gia, yêu ngươi u nói, ta hấp tấp nhanh như chớp chạy xa." Sau khi về nhà, ta mang một quả lòng thấp thỏm bất an, một bên nghỉ dưỡng thân thể, một bên chờ lấy Thạch đại ca bên kia tin tức. Trong lúc đó, ta cùng Đường Thượng Linh còn đánh hai điện thoại, hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới Thạch Giang Tùng. Đường Thượng Linh nói với ta, kia Lưu Hướng Đông dẫn người cũng không có bắt được Thạch Giang Tùng, giống như đã chạy thoát rồi. Nghe được hắn nói như vậy, trong lòng ta cuối cùng là thở dài một hơi, chạy thoát liền tốt, nếu quả như thật rơi vào trong tay Lưu Hướng Đông, vậy thì giữ nhiều lành ít. Hiện tại ta chỉ hy vọng Thạch Giang Tùng trốn càng xa càng tốt, đoán chừng là lỗ địa trở về không được, hắn chỉ có thể một lần nữa tìm một chỗ đặt chân, bắt đầu ẩn cư, dạng này, chúng ta về sau có lẽ còn có lại lúc gặp mặt. Sau đó, ta lại hỏi một chút liên quan tới Thạch Giang Tùng bản án, Đường Thượng Linh xác thực nói hắn không có tra được. Vụ án kia là 10 năm trước, hơn nữa tại dự Bắc bên kia có hồ sơ, tựa như là bị Lưu Hướng Đông cố ý ẩn giấu đi, hắn cũng không tìm được căn cũ. Nghe nói lời ấy, ta càng ngày càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, kia Lưu Hướng Đông giống như cố ý đang giấu giếm cái gì, lại hình như là đang cố ý nhằm vào Thạch Giang Tùng. Cụ thể là tình huống như thế nào, xem ra chỉ có Thạch Giang Tùng có thể cho ta đáp án. Mấy ngày nay tâm tình phiền muộn, Hổ Tử Thúc nói có khách tới cửa, ta đều không tâm tình đi đón, đều ở nhà nghỉ ngơi chữa vết thương, chỗ nào đều không muốn đi. Càng quan trọng hơn là, ta một mực tại chờ tin tức về Thạch Giang Tùng, thật lo lắng hắn rơi vào trong tay Lưu Hướng Đông. Như thế, liên tiếp qua 4 năm ngày, tại một ngày trạm vào tối, ta để trong lòng nơi cửa truyền âm phủ, đột nhiên một hồi nhi nóng hổi, ta vội vàng đem ra, hướng phía giữa không trung ném đi, kia truyền âm phủ lúc này liền bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, ta liền nghe tới Thạch Giang Tùng kia có chút thanh âm trầm thấp, "Tiểu Kiếp, Tiến Bắc gặp ở chỗ cũ." Nói xong mấy chữ này về sau, kia truyền âm phủ liền đốt sạch sẽ. Ban đầu ở tách ra trước đó, ta cho Thạch Giang Tùng mấy đạo truyền âm phủ, thuận tiện liên hệ, dù sao chuyện này gọi điện thoại cũng không an toàn, nói không chừng Thạch Giang Tùng điện thoại sớm đã bị đặc điều tổ giám sát, điện thoại di động của ta đoán chừng cũng không an toàn. Thạch Giang Tùng nói chỗ cũ, đoán chừng vẫn là Yến Bắc Bạch Vân thủy khố. Tại Yến Bắc, ta cùng Thạch Giang Tùng cũng chưa từng đi địa phương khác. Không thể không nói, Thạch Giang Tùng vẫn là rất thông minh, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Lưu Hướng Đông mang theo người của đặc điều tổ tại Bạch Vân thủy khố khẳng định lật ra nhiều lần, vẫn luôn không có tìm được tung ảnh của hắn, lúc này người đều rút đi, Thạch Giang Tùng liền lại về tới cái chỗ kia. Người của đặc điều tổ tuyệt đối nghĩ không ra, Thạch Giang Tùng sẽ ở nơi đó trốn tránh. Lập tức, ta cũng không do dự, liền Hổ Tử Thúc đều không có gọi, ta vụng trộm rời đi nhà, tại phụ cận đi vòng vo tầm vài vòng, đi tới một bọn người lưu dày đặc địa phương, gọi một chiếc xe taxi, liền chạy thẳng Bạch Vân thủy khố. Chờ cách Bạch Vân thủy khố còn cách một đoạn thời điểm, ta liền cho tiền xe, xuống xe liền thúc dục Thần Tiêu Cự Lý, hướng phía đập chứa nước phương hướng mà đi. Mười mấy phút về sau, ta lần nữa đi tới kia phiến bụi cỏ lau, thận trọng hô vài câu. "Tiểu Kiếp, ta ở chỗ này." Thạch Giang Tùng đẩy ra bụi cỏ lau, lộ ra hắn lớn áo choàng. Chương 1504, ngày xưa ân oán chương 1504, ngày xưa ân oán lần nữa nhìn thấy Thạch Giang Tùng, tâm tình của ta vẫn là hết sức kích động, vội vàng đưa tới, "Thạch đại ca, gặp ngươi lần nữa quá tốt rồi." Thạch Giang Tùng rất nhanh theo bụi cỏ lau bên trong đi ra, thở dài một cái nói, "Tiểu Kiếp, cái này chỉ sợ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta bị kia Lưu Hướng Đông nhận ra, đoán chừng lại muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu." Lúc này, ta theo Long Hổ kính bên trong lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho Thạch Giang Tùng, "Thạch đại ca, ta trong thẻ này có 300 vạn, là lần trước làm ăn thời điểm, cố chủ nhà cho. Ngươi lấy trước đi dùng, chờ ngươi đặt chân về sau, nếu như không đủ dùng lời nói, sẽ liên lạc lại ta." Đối mặt ta đưa tới thẻ ngân hàng, Thạch Giang Tùng cũng không có thu, cười một cái nói, "Tiểu Kiếp, ta muốn nhiều tiền như vậy vô dụng, vẫn là chính ngươi giữ đi, cho dù là có tiền, ta cũng không có chỗ hoa, ta đến nơi này chính là cùng ngươi cáo biệt, kỳ thật tại đến thời điểm, ta liền mơ hồ cảm thấy khả năng sẽ xảy ra chuyện, không muốn quả là ứng nghiệm. Đều tại ta nếu là không gọi ngươi qua đây, ngươi còn có thể tại lỗ địa qua cuộc sống an ổn, đều là ta gây họa, tiền này ngươi cầm, bằng không trong lòng ta bất an." Ta trực tiếp đem thẻ nhét vào trong tay Thạch Giang Tùng. Thạch Giang Tùng thở dài một cái, vô vô bờ vai của ta, tiểu kiếp, ngươi là hảo huynh đệ, ta sở dĩ giúp ngươi, chính là cảm thấy tiểu tử ngươi là đáng giá kết giao bằng hữu, đối với loại kết quả này, ta không hối hận. Thạch đại ca, kia Lưu Hướng Đông vì cái gì bắt ngươi à, ngươi khi đó đến cùng phạm vào chuyện gì nhi, ngươi nếu là có oan khuất lời nói, ta có thể giúp ngươi giải oan, đặc điều tổ đại lao ta biết. Ta nghiêm mặt nói, tiểu kiếp, ngươi không giúp được ta, ta giết quá nhiều người, bất quá bọn hắn đều đáng chết. Thạch Giang Tùng cắn răng nghiến lợi nói rằng, đến cùng là nguyên nhân gì, ta có thể biết sao? Ta mười phần tò mò hỏi. Thạch Giang Tùng thở dài một tiếng, không khỏi đỏ cả với mắt, đặt mông liền ngồi ở bụi cỏ lau bên trong, có chút nghẹn ngào nói, tiểu kiếp à, 10 năm trước, ta có một ngôi nhà, có một cái hết sức xinh đẹp lão bà, vợ chồng chúng ta hai người ngay tại Hoàng Hà bên cạnh, một cái tên là Bạch Hạc trấn địa phương An gia, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, ta mỗi ngày đánh cá, còn giúp người vớt Hoàng Hà bên trong thi thể, thu nhập cũng coi là không tệ, thời gian sống rất hạnh phúc. Mãi cho đến một ngày, ta biết một cái người của họ Trương, hắn gọi Trương Tiên Văn, là Lạc Dương thành một cái tu hành thế gia tử đệ, hắn còn có hai cái huynh trưởng, hắn đứng hàng lao tam, hắn nhị ca gọi Trương Nguyên, hắn đại ca gọi Trương Văn Long, cái này gọi người của Trương Thiên Văn, mười phần ưa thích kết giao bằng hữu, nhất là ưa thích cùng người tu hành kết giao bằng hữu, hắn biết là ta Hoàng Hà bên trên bất thi nhân, có chút tổ chuyển tay nghề, hơn nữa còn là người tu hành, liền cố ý cùng ta kết giao, mời ta đi nhà bọn họ uống rượu, cái này một tới hai đi, lẫn nhau ở giữa liền quen thuộc, ta cùng Trương Thiên Văn cùng hắn nhị ca Trương Nguyên liền thành bằng hữu. Trương Thiên Văn đại ca Trương Văn Long tại Bạch Vân Sơn Bạch Vân Quan bên trong tu hành, là hết sức lợi hại người tu hành, ta cũng không hề có từng thấy, nhưng là hắn nhị ca Trương Nguyên, ta thường xuyên gặp được. Trương Nguyên tại Lạc Dương thành đặc điều tổ người hầu, lúc ấy hắn cùng Lưu Hướng Đông cùng một chỗ tại Lạc Dương đặc điều tổ nhậm chức. Nói như vậy, ngươi hơn 10 năm trước liền nhận biết Lưu Hướng Đông, hơn nữa cùng hắn rất quen thuộc. Ta nhịn không được hỏi. Không sai, ta biết Lưu Hướng Đông, hơn nữa còn cùng hắn uống qua mấy lần rượu. Lưu Hướng Đông lúc trước còn mời ta gia nhập đặc điều tổ, cùng hắn cùng một chỗ người hầu, nhưng là ta không có đồng ý, chủ yếu vẫn là không muốn chịu bất kỳ ước thúc. Thạch Giang Tùng nhìn về phía ta. Vậy các ngươi đến cùng là thế nào sinh ra ân oán? Ta mười phần không hiểu. Chuyện này nói rất dài dòng, ta liền cùng ngươi nói ngắn gọn. Ta cùng Trương Thiên Văn quen thuộc về sau, hắn liền thường xuyên tới Bạch Hạc trấn tìm ta uống rượu, tẩu tử ngươi gọi Thi Hy Đình, nhìn thấy Trương Thiên Văn đến nhà chúng ta, liền biết nấu ăn làm mấy cái đồ nhắm, kỳ thật khi đó, ta đã cảm thấy cái này Trương Thiên Văn không quá đi, ăn cơm lúc uống rượu, ánh mắt liền lao hướng tẩu tử ngươi trên thân nhìn, không nói những cái khác, tẩu tử ngươi khi đó là thật xinh đẹp, 18. Thôn cũng không tìm tới đẹp mắt như vậy một cô gái. Có một ngày, ta tiếp một cái đại hoạt nhi, một nhà có tiền công tử ca nhi tại Hoàng Hà bên cạnh mò cá, rớt xuống trong sông, thi thể không tìm được, liền ra giá 5 vạn khối tiền để cho ta đem thi thể cho vớt lên đến, thi thể kia bị vọt tới một cái 10 phần vắng vẻ địa phương, ta tìm thi thể liền xài thời gian rất lâu, ngay tại ta vội vàng vớt thi thời điểm, Trương Thiên Văn lại chạy tới trong nhà của ta, thấy ta không ở nhà, liền đối với tẩu tử ngươi mưu đồ làm loạn, tẩu tử ngươi tự nhiên không chịu, cực lực dãy rủa, kết quả miệng nó, tên xuất sinh này, loại chuyện này đều làm được. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói đến đây, Thạch Giang Tùng đã lệ rơi đầy mặt, hắn nghẹn ngào lại nói, chờ ta lúc về đến nhà, tẩu tử ngươi đã không thấy, chỉ trên bàn lưu lại một phong di thư, nàng nói nàng không mặt mũi thấy ta. Đi tìm cái chết, ta liền điên cuồng đi tìm tẩu tử ngươi, thị trấn bên trên có người nhìn thấy tẩu tử ngươi đi Hoàng Hà bên cạnh, đoán chừng là nhảy sông, ta lúc ấy một bên khóc, một bên tại Hoàng Hà bên trong khắp nơi tìm kiếm tẩu tử ngươi bóng dáng, ta mò vài chục năm thi thể, cái gì thi thể đều có thể theo Hoàng Hà bên trong vớt lên đến, thế nhưng lại thế nào cũng không tìm tới tẩu tử ngươi thi thể. Thạch Giang Tùng đã khóc không thành tiếng, bắt lấy cánh tay của ta nói, tiểu kiếp à, ngươi không biết rõ lúc ấy trong lòng ta có nhiều khổ sở, khi đó tẩu tử ngươi trong bụng đã mang thai, có 2 tháng, nàng làm sao lại nghĩ còn đâu. Ta tìm vài ngày đều không có tìm được tẩu tử ngươi thi thể, khi đó ta liền muốn, ta cũng chết tại Hoàng Hà bên trong tính toán, xuống dưới bồi tiếp tẩu tử ngươi. Thật là ta lại không cam tâm, Trương Thiên Văn tên xuất sinh kia hại chết tẩu tử ngươi, còn có nàng bụng hải tử, ta không thể tiện nghi hắn, ta muốn giết hắn cho tẩu tử ngươi báo thù. Ta biết Trương gia lợi hại, bằng ta sức một mình, căn bản không phải nhà bọn họ người đối thủ, thế là ta theo Hoàng Hà bên trong tìm tới 10 mấy bộ lợi hại tẩu cương, tại một đêm bên trên, ta khống chế những cái kia tẩu cương, đem bọn hắn mai phục tại Trương gia đại viện sân nhỏ phụ cận, chính ta cầm xin cá đi Trương gia đi đòi một lời giải thích. Ta coi là Trương Thiên Văn không dám thấy ta, không có nghĩ tới tên này vậy mà chẳng biết xấu hổ nói ngày đó uống rượu say, cũng không phải cố ý, còn nói tẩu tử ngươi lúc đầu đối với hắn liền có ý tứ. Lúc ấy liền đem ta tức nổ tung, cầm xiên cá liền hướng phía hắn đã đâm tới. Lúc ấy Trương Thiên Văn nhị ca Trương Nguyên cũng tại, còn có một số nhà bọn họ tay chân, 10 mấy người cùng một chỗ hướng phía ta nhào giết tới đây, ta căn bản không phải đối thủ, thế là liền đem thả trong sân 10 mấy bộ lợi hại tẩu cương đều thả vào, đem Trương Thiên Văn cùng Trương Nguyên, còn có nhà bọn hắn những cái kia tay chân, cùng nhau đều giết đi. Chương 1505. Ta tới thăm ngươi chương 1505, ta tới thăm ngươi tục ngữ nói tốt, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, thù này không đội trời chung. Thạch Giang Tùng sở dĩ một mạch giết Trương gia hơn 10 cái người, đó cũng là có nguyên nhân, đều do tên kêu Trương Thiên Văn, khi dễ Thạch Giang Tùng lão bà hắn không cam lòng chịu đục, trực tiếp nhảy sông tự vợ, lúc này mới cho mình đưa tới họa sát thân. Thạch Giang Tùng lúc ấy vừa mới đã mất đi lão bà, còn có đứa bé trong bụng của nàng, có thể nói là lửa giận công tâm, hậu quả gì đều không có suy nghĩ, một mạch đem Trương gia 10 mấy người tất cả đều giết đi. Nhưng là Thạch Giang Tùng làm như thế sau quả thật là đáng sợ, chủ yếu là Trương Thiên Văn nhị ca Trương Nguyên là người của đặc điều tổ, cũng bị hắn cho xử lý. Người giết đặc điều tổ không đuổi giết hắn mới là lạ. Lòng ta đi theo cùng nhảy dựng lên, lần nữa nhìn về phía Thạch Giang Tùng nói, "Thạch đại ca, Trương gia tiểu hài tử cũng sẽ không bị ngươi giết à?"
"Không có, ta liền xem như tức giận nữa, cũng không có khả năng đối đứa trẻ vô tội nhi ra tay, chỉ là giết Trương gia hai huynh đệ, còn có nhà bọn hắn những cái kia tay chân, sau đó ta liền chạy tới lỗ địa, tìm thôn nhỏ ẩn cư." Thạch Giang Tùng nghiêm mặt nói, "Vậy ngươi bước kế tiếp có tính toán gì?"
Ta không yên tâm hỏi.
"Ta còn có thể có tính toán gì, đã bị phát hiện, ta chỉ có thể lại đổi chỗ khác cẩn thân, lần này giấu có thể muốn càng nghiêm mật một chút, tìm một cái hy hữu không có dấu người hoang sơn dã lĩnh, này cuối đời, bất quá tại trước khi đi, ta còn muốn đi một chuyến Bạch Hạc trấn, tế điện một chút ta vong thê cùng hài tử, ta đã nhiều năm không có trở về qua." Thạch Giang Tùng thở dài một cái nói, "Thạch đại ca, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng trở về, Lưu Hướng Đông chằm chằm ngươi rất căng, ngươi vẫn là trước tìm một chỗ đặt chân, chờ ổn định về sau, lại vụng trộm trở về cũng không muộn, hiện tại ngươi còn tại bị đặc điều tổ truy sát, quá không an toàn."
"Ta đề nghị,
tiểu kiếp, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra, ta sẽ trở lại Bạch Hạc trấn, ta sự tình ngươi liền mặc kệ muốn xem bảo, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, hữu duyên, hai huynh đệ chúng ta còn sẽ gặp mặt." Thạch Giang Tùng đứng dậy, bố bố bờ vai của ta. Tuy nói như thế, ta vẫn cảm thấy không yên lòng, thế là lại nói, "Thạch đại ca, không bằng dạng này, ta đi theo ngươi Bạch Hạc trấn một chuyến a, liền xem như xảy ra sự tình, chúng ta lẫn nhau ở giữa còn có thể chiếu ứng lẫn nhau." Ta vội vàng nói,
"Không cần, ta sự tình với ngươi không quan hệ, chính ta có thể xử lý, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta đi."
Thạch Giang Tùng nói, xách theo chính mình xiên cá, quay người liền muốn rời đi nơi này. Ta vội vàng chạy qua, ngăn cản đường đi của hắn, "Thạch đại ca, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường a, chuyện lần này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, trong lòng ta băn khoăn."
Thạch Giang Tùng nhìn về phía, nhẹ gật đầu, nói rằng, "Hảo huynh đệ, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi một chuyến a."
Sau đó, ta liền mở ra Long Hổ kính, từ bên trong lần nữa lấy ra nhân bị diện cụ, cùng lần trước không giống, dù sao Thạch Giang Tùng gương mặt này quá mức làm người khác chú ý, nếu như không che lấp một chút, rất dễ dàng sẽ bị nhận ra. Thạch Giang Tùng cũng không có cự tuyệt, mang lên trên ta cho nhân bị diện cụ, hơn nữa còn đổi lại ta theo Long Hổ kính bên trong lấy ra một bộ quần áo, ta lại đem hắn xin cá cũng nhét vào Long Hổ kính bên trong. Như thế trang điểm một phen, trước mắt Thạch Giang Tùng cảm giác giống như là đổi một người như thế, dạng này liền xem như Lưu Hướng Đông lần nữa nhìn thấy hắn, cũng không nhất định có thể nhận ra. Ta cũng cho mình thu thập một phen, mang lên trên nhân bị diện cụ, cũng đổi lại một bộ quần áo mới. Thu thập không sai biệt lắm thời điểm, ta mang theo hắn đi tới trên đường lớn, đón một chiếc xe, thẳng đến sát vách nội thành mà đi. Chúng ta cứ như vậy, đánh một thương đổi chỗ khác, tới sát vách thành thị về sau, chúng ta cũng không có tìm khách sạn đặt chân, trực tiếp tìm một bộ vứt bỏ phòng ở, chui vào, ăn uống liền từ Long Hổ kính bên trong lấy ra. Như thế vừa đi vừa nghỉ, chúng ta liên tiếp đi 4-5 ngày, mới tới Lạc Dương thành phụ cận. Trong lúc đó, ta trả lại Hổ Tử Thúc phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, nói là ra ngoài có chuyện gì, qua mấy ngày trở về, tránh khỏi hắn lo lắng. Kỳ thật, ta là không đề nghị Thạch Giang Tùng trở lại Bạch Hạc trấn đi tế điện lao bà hắn, dù sao hiện tại là thời buổi rối loạn, hắn đảo mệnh quan trọng. Thấy không khuyên nổi hắn, ta mới cùng hắn cùng đi. Trong lòng nghĩ là, một khi Thạch Giang Tùng gặp nguy hiểm gì, ta đến đỉnh lấy, đến lúc đó cho Thạch Giang Tùng tranh thủ cơ hội chạy trốn, liền xem như người của đặc điều tổ bắt sống ta, cũng sẽ không đem ta thế nào, dù sao Trương gia gia bên kia có một mối liên hệ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khó xử ta. Thạch Giang Tùng vì ta, hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm huynh đệ, cũng không thể nhìn hắn thê thảm như thế. Như thế, ta vẫn cảm thấy không quá yên tâm, len lén cùng Tạm Tang đốt đi một trường truyền âm phù đi qua, nhường hắn ở bên người đi theo ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền ra đến giúp đỡ. Có Tạm Tang tại, vậy thì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đi tới Lạc Dương thành về sau, chúng ta cũng không có gấp đi Bạch Hạc trấn, mà là tại thị trấn chung quanh một mảnh núi hoang bên trong chờ đợi một đêm. Thẳng đến ngày thứ 2 trạm vạng tối thời điểm, hai chúng ta mới đi đến được Bạch Hạc trấn. Thạch Giang Tùng mang theo ta đầu tiên là đi tới Bạch Hạc trấn, hắn cùng lão bà ở lại cái chỗ kia. Là một gian đơn sơ căn phòng, tường viện đều sụp đổ, trong viện còn mọc đầy cỏ hoang. Hơn 10 năm đều chưa có trở về, Thạch Giang Tùng nhìn thấy khu nhà nhỏ này, không khỏi có chút tức cảnh sinh tình. Hắn không tự chủ được liền hướng phía tiểu viện từ phương hướng đi tới. Ta lúc đầu muốn ngăn cản, nghĩ nghĩ, vẫn là không có buông tay, đành phải đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía trong sân nhỏ đi tới. Đi tới rách nát trong viện, Thạch Giang Tùng nước mắt liền ào ào chảy xuôi xuống tới, lầm bầm lầu bầu nói rằng, nếu như lúc trước không xảy ra chuyện kia, ta cùng Đỉnh Đỉnh sẽ còn ở tại trong viện này, hài tử cũng đã gần 10 tuổi, lão thiên gia thế nào tàn nhẫn như vậy, để chúng ta sinh ly tử biệt. Ta thở dài một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhường hắn nén bi thương. Thạch đại ca trong sân chờ trong chốc lát, liền hướng phía trong phòng đi đến. Cửa phòng cũng đều rách nát, trên nóc nhà cũng xuất hiện mấy cái lỗ lớn, trong phòng mọi thứ đều loạn thất bát tao, khắp nơi đều là cho bụi, ngay cả trong phòng cũng mọc ra không ít cỏ hoang. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, thời gian 10 năm, hết thảy đều đã thương hại tăng điển. Thạch đại ca ngồi xổm trong phòng, ôm đầu, ô ô khóc lên, không ngừng hô hoán lao bà hắn danh tự. Quả nhiên là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Chờ đợi hồi lâu, Thạch đại ca thật lâu không nguyện ý rời đi, cuối cùng vẫn là ta vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, đi thôi Thạch đại ca, chúng ta tế bái một chút chị dâu, mau chóng rời đi. Thạch đại ca lúc này mới ra sân nhỏ, mang theo chiều ta lấy Hoàng Hà vừa đi đi. Hắn mang theo ta tới địa phương, là lao bà của hắn cuối cùng xuất hiện một mảnh chỗ, đứng tại trên bờ, chính là quần quần không thôi Hoàng Hà, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đứng ở chỗ này, Thạch đại ca bi thương hô, Đình Đình, ta tới thăm ngươi chương 1506, nhanh lên một chút chạy chương 1506, nhanh lên một chút chạy. Thạch Giang Tùng đứng tại Hoàng Hà bên cạnh, cảm xúc hết sức kích động, miệng bên trong vẫn luôn tại nhỏ giọng nhỉ non cái gì. Lúc này bóng đêm thâm trầm, bốn phía đều không có người nào, ta cũng không muốn quấy rầy lúc này Thạch Giang Tùng, thế là đi xa một chút, đứng tại Hoàng Hà bên cạnh, thưởng thức cầm ẩm sóng dậy Hoàng Hà. Thạch Giang Tùng bởi vì ta mới có thể bị đuổi giết, mục đích của ta là đem hắn đưa đến một cái địa phương an toàn, sau đó lại về đến Bắc. Hành tẩu giang hồ, nghĩa tự vào đầu, Thạch đại ca giúp ta, nói cái gì ta đều không thể vứt bỏ hắn mặc kệ, phải tất yếu cam đoan an toàn của hắn. Ta ngồi xổm ở Hoàng Hà vừa chờ không sai biệt lắm có nửa giờ, liền cảm giác thời gian không sai biệt lắm, thế là liền hướng phía Thạch đại ca bên kia đi tới. Còn không có đi đến Thạch đại ca vị trí, đột nhiên, ta nhìn thấy cách đó không xa có một đám lao đạo, ngay tại vội vã hướng phía bên này chạy tới. Ngay từ đầu ta còn sửng sốt một chút, nghĩ thầm những lao đạo này hơn nửa đêm chạy đến Hoàng Hà bên cạnh làm cái gì. Chỉ là qua trong giây lát, ta liền nghĩ tới, Thạch Giang Tùng trước đó đã nói với ta, hắn giết kia Trương gia hai huynh đệ, còn có một cái đại ca gọi Trương Văn Long, là Bạch Vân Quan tu hành đạo sĩ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là biết tu vi của người này hết sức lợi hại. Lúc này có thể là Trương Văn Long đạt được tin tức gì, trực tiếp mang theo Bạch Vân Quan đạo sĩ tới truy sát Thạch Giang Tùng. Trương Thiên Văn trả đạp Thạch Giang Tùng lão bà, nhường chịu đục mà chết, Thạch Giang Tùng giết Trương Văn Long huynh đệ, hai bên đều là huyết hải thâm cửu, vừa thấy mặt, tất nhiên gạch ngói cùng tan, mấu chốt là Trương Văn Long mang đến nhiều như vậy lão đạo, Thạch Giang Tùng khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ là hơi hơi một do dự, ta vội vàng thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía Thạch Giang Tùng phương hướng lách mình mà đi. Tốc độ của ta rất nhanh, mấy giây liền đi tới bên người của Thạch Giang Tùng, liền nhìn thấy Thạch Giang Tùng vẫn còn ngơ ngác đứng tại Hoàng Hà bên cạnh, nhìn qua mặt sông ngây người nhi. Thạch đại ca, đoán chừng là Trương Văn Long dẫn người tới truy sát ngươi, tranh thủ thời gian chạy a. Ta hoảng sợ nói rằng. Cái gì? Thạch Giang Tùng hồi thần lại, vẻ mặt mở mịt. Ta đã kéo lại Thạch Giang Tùng cánh tay, hướng phía sau lưng một chỉ. Thạch Giang Tùng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy ước chừng 10 cái lão đạo đang nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tới gần. Dẫn đầu một vị đạo trưởng, cầm trong tay một thanh pháp kiếm, hướng phía chúng ta bên này hô lớn, "Thạch Lao Tam, để mạng lại." Người kia giống giận gào thét lấy, tăng nhanh tốc độ, hướng phía chúng ta bên này đánh tới chớp nhoáng. Ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bắt lấy Thạch Giang Tùng cánh tay, nhanh chóng thúc dục thần tiêu cửu lý, vắt trong nháy mắt cũng đã là 200-300m có hơn. Nhưng mà, những cái kia lão đạo thủ đoạn cũng rất mạnh, nhất là chạy ở phía trước lão đạo kia, vậy mà có thể xúc địa thành thốn, so ta thủ đoạn của thần tiêu cửu lý nhanh hơn. Ta liên tiếp hai cái thần tiêu cửu lý, đã chạy ra một dặm, đối phương lại lắc người một cái, trực tiếp ngăn ở trước mặt của ta. Trong tay pháp kiếm nhoáng một cái, phát ra một tiếng giòn minh, hướng thẳng đến chúng ta bên này chém ra một đạo kiếm khí. Ta khẽ vươn tay, chính là một đạo tụ lý phù đao, hướng phía đối diện người đạo trưởng kia tóe bắn tới. Tụ lý phù đao đem kiếm khí của đối phương chém vỡ, lại thẳng đến hắn mà đi, lão đạo kia không biết tụ lý phù đao lợi hại, dùng kiếm hơi ngăn lại, thân hình lập tức bay rất ra ngoài một khoảng cách. Chính là lần trì hoãn này, Trương Văn Long mang tới những cái kia lão đạo cũng đuổi theo. Vừa nhìn thấy tình huống này, Thạch Giang Tùng rất nhanh cũng phản ứng lại, nói với ta nói, "Nhảy sông." Lập tức hai người chúng ta đều không do dự, vừa tung người liền nhảy vào quần quần bên trong Hoàng Hà. Thạch Giang Tùng một vào trong nước, kia thật là liền cùng một con cá như thế, tốc độ cực nhanh, hắn nắm lấy cánh tay của ta, một đường hướng phía hạ du phương hướng mà đi. Tại chúng ta nhảy xuống sông không đến bao lâu, Trương Văn Long mang theo mấy cái lao đạo cũng cùng nhau nhảy vào Hoàng Hà, ở phía sau tiếp tục đuổi giết chúng ta. Ta còn chứng kiến tại bên bờ còn có mấy cái lao đạo, một mực hướng phía hạ du phương hướng chạy đi. Thạch Giang Tùng mặc dù thủy tính rất tốt, nhưng là mang theo ta, tốc độ liền không cách nào phát huy tới hắn lợi hại nhất tiêu chuẩn. Ta linh cơ khẽ động, vỗ thiên cương ấn, đem tử bạt tung ra ngoài. Trong nước, tử bạt vậy nhưng là tuyệt đối vô giả, tốc độ một chút không thể so với Thạch Giang Tùng chậm. Làm ta đem tử bạt thả lúc đi ra, một bên Thạch đại ca còn giật nảy mình, đội vàng buông lỏng ra tay của ta, hướng phía một bên lui ra đi. Lúc này ta cũng không có cách nào cùng Thạch Giang Tùng giải thích, hắn cũng không biết rõ bắt ra giúp ta tuần phục chuyện của tử bạt. Đừng sợ, hắn bây giờ bị ta hàng phục. Nói, ta liền xoay người ghé vào sau lưng của tử bạt bên trên, hai tay ôm lấy tử bạt tràn đầy lân giáp cổ. Tử bạt, nhanh lên một chút chạy. Ta chào hỏi một tiếng. Kế tiếp, tử bạt liền cùng trên thân an chạy bằng điện tiểu mã đạt như thế, một đường bay lưu thẳng xuống dưới, mang theo ta nhanh chóng hướng phía hạ du phương hướng mà đi. Thạch Giang Tùng nhìn thấy ta ở trên người của tử bạt bình yên vô sự, lúc này mới nhanh chóng theo sau. Lúc đầu Trương Văn Long mang theo mấy cái tiên lão đạo liền phải đuổi tới chúng ta, kết quả sau khi có tử bạt, chúng ta rất nhanh liền kéo ra một khoảng cách. Sau đó, ta cùng Thạch Giang Tùng một mực hướng phía hạ du phương hướng nhanh chóng thoát đi mà đi. Tử bạt cùng tốc độ của Thạch Giang Tùng đều mau kinh người, rất nhanh liền không nhìn thấy những cái kia lão đạo bóng dáng. Như thế, ta vẫn cảm thấy không yên lòng, nhờ tử bạt tiếp tục hướng phía hạ du phương hướng lại chạy trốn rất dài một khoảng cách, đoán chừng lớn chừng nửa canh giờ, ta cảm thấy không sai biệt lắm an toàn về sau, mới kêu gọi Thạch đại ca, hướng phía bên bờ một chỗ rừng già bên trong chui vào. Vừa lên bờ, ta liền toàn thân run bỗng lúc đích, thúc dục linh lực, đem trên thân ướt đẫm quần áo đều cho khô. Theo tu vi của ta tăng lên, đã nắm giữ bộ này pháp môn. Trên Thạch Giang Tùng bờ về sau, liền nhìn thấy nhỏ tử bạt cũng theo trong nước bò lên đi ra, kia nhỏ tử bạt rất nhanh bò tới bên cạnh ta, nằm xuống. Tiểu kiếp, cái này tình huống như thế nào? Tử bạt hung ác như thế tà vật, thế nào biến như thế nghe lời? Thạch Giang Tùng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. Ngày đó lúc ở Bạch Vân Thủy Khố, ngươi thấy cái kia Hỏa Phượng Hoàng, là nhà ta hàng xóm, ta mang tử bạt về sau, là hắn giúp ta thuần phục tử bạt, hiện tại đã làm việc cho ta. Ta giải thích nói. Thạch Giang Tùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thán nói, khá lắm, có cái này nhỏ tử bạt, ngươi về sau liền có thể trong nước như dẫm trên đất bằng. Thạch đại ca, đừng nói trước nhiều như vậy, truy ngươi những người kia là không phải Trương Văn Long mang tới. Ta nghiêm mặt nói, tại Lạc Dương thành phụ cận, có thể chào hỏi nhiều như vậy lao đạo tới, cũng chỉ có Trương Văn Long, mặc dù ta chưa từng gặp qua hắn, trước đó cũng nghe kia hai cái tạp toái nói qua, bọn hắn đại ca ngay tại Bạch Vân Quan tu hành. Thạch Giang Tùng âm trầm nói rằng, bọn hắn là làm sao biết chúng ta tại cái này? Ta nghi ngờ nói, ta cảm thấy có thể là có người vẫn đang ngó chừng nhà ta lao chạch, nhìn thấy chúng ta sau khi đi vào, liền thông chi Trương Văn Long, chỉ có loại này giải thích. Thạch Giang Tùng trầm giọng nói, chương 1507, hai mặt giáp công chương 1507, hai mặt giáp công ngươi cũng đi 10 năm, Trương Văn Long lại còn một mực phái người nhìn chằm chằm nhà các ngươi lao chạch, xem ra hắn vẫn luôn không hề từ bỏ đối ngươi trả thù. Ta lo lắng nói, giang hồ chính là như vậy, oan oan tương báo khi nào, nhiều năm như vậy, kỳ thật ta cũng có hối hận qua, lúc trước dưới cơn nóng giận, giết nhiều người như vậy, hoàn toàn là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, ta vốn nên chỉ giết kia Trương Thiên Văn một người, dù sao hắn mới là hại chết tẩu tử ngươi người, người còn lại cùng chuyện này không có có quan hệ gì. Thạch Giang Tùng bất đắc dĩ nói, Thạch đại ca, ngươi lúc đó cũng không có cách nào à, ngươi giết Trương Thiên Văn, hắn ca Trương Nguyên chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, loại tình huống kia, ngươi không giết bọn hắn, chết người chính là ngươi, hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đảo mệnh quan trọng. Ta nghiêm mặt nói. Thạch Giang Tùng đứng tại từng mảnh rừng cây bên trong, tứ phương một cái, sau đó vô vô bờ vai của ta, nói rằng, tiểu kiếp, ta tế điện xong ngươi chỉ dâu, tâm nguyện đã hoàn thành, ngươi bây giờ liền có thể đi, hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Không được, ta nhất định phải đưa ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn, bằng không ta không yên lòng. Ta quả quyết nói, tiểu kiếp, ta không muốn lại liên lụy ngươi, ngươi đã giúp ta rất nhiều, quãng đường còn lại nhường chính ta đi thôi, liền xem như ta chết tại trong tay Trương Văn Long, đời này cũng không có gì tiếc nuối, dù sao ta cũng nhiều sống 10 năm, còn quen biết ngươi hảo huynh đệ này. Thạch Giang Tùng cười cười, chính là bởi vì như thế, ta mới muốn đem đưa đến địa phương an toàn. Thạch đại ca, đừng nói nữa, chúng ta hiện tại liền đi, ngươi nghĩ kỹ chỗ đặt chân sao? Ta hỏi. Ta dự định đi Sơn Thành, tìm một cái vắng vẻ địa phương, tạm thời bắt đầu ẩn cư, chỗ kia cách nơi này xa xôi, đặc điều tổ cùng Trương Văn Long đoán chừng sẽ không tìm được cái chỗ kia đi. Cũng tốt, Sơn Thành bên kia ta có bằng hữu, đến lúc đó ta sẽ để cho bằng hữu của ta chiếu ứng một chút ngươi. Nói, ta cùng Thạch Giang Tùng liền hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Đại lộ chúng ta là không dám đi, chỉ có thể tạm thời trước tiên ở rừng già bên trong tránh một đoạn thời gian. Lúc này, ta cùng Thạch Giang Tùng cũng không biết mình người ở chỗ nào, vừa rồi chỉ là một đường hướng hạ du mà đi, tốc độ của Tử Bạt lại nhanh, không biết rõ chạy nhiều ít đường. Ta cùng Thạch đại ca một đường nhanh đi, hướng phía nam phương hướng chạy trốn. Đi về phía trước ước chừng có 7-8 dặm đường dáng vẻ, ta bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Thế là liền nhường Thạch đại ca ngừng lại, sau đó vô thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài, "Mị Linh, ta cảm giác phía trước không đúng lắm, trong rừng có chút quá an tĩnh, ngươi tới xem có cái gì mai phục." Đạt được ta chào hỏi về sau, Mị Linh chợt hướng phía trước phiêu bay ra ngoài. Thạch Giang Tùng lập tức khẩn trương lên, "Tiểu kiếp, tình huống như thế nào?" "Ta giác quan thứ 6 rất mạnh, cảm giác phía trước giống như gặp nguy hiểm, nhờ Mị Linh đi qua giúp chúng ta tìm kiếm đường, đừng lo lắng, có ta đây." Ta nhìn về phía Thạch đại ca. Thạch Giang Tùng nhẹ gật đầu, "Chúng ta tạm thời tìm một bụi cỏ trốn đi." Đợi ước chừng có 5-6 phút dáng vẻ, Mị Linh liền gãy trở lại, kia gương mặt xinh đẹp phía trên có một chút vẻ kinh hoàng. "Thế nào?" Ở phía trước từng mảnh rừng cây bên trong có mấy người, giống như là đặc điều tổ, đều núp trong bụi cỏ mặt, hẳn là mai phục các ngươi." Mị Linh trầm giọng nói. Nghe nói lời ấy, ta cùng Thạch Giang Tùng không khỏi liếc nhau một cái. "Người của đặc điều tổ thế nào còn tới?" Thạch Giang Tùng kinh ngạc nói. "Đoán chừng là Lưu Hướng Đông mang tới người, hắn có lẽ cũng biết đoán được ngươi đi tới Lạc Dương thành phụ cận, cũng có thể là Trương Văn Long đem hắn kêu đến." Ta phân tích nói. "Vậy làm sao bây giờ, đoán chừng ta là chạy không được, tiểu kiếp, ngươi đi nhanh lên, ta tự nghĩ biện pháp thoát thân." Thạch Giang Tùng đẩy ta một thanh. "Thạch đại ca, đừng nói như thế nữa, liền xem như liều chết, ta cũng phải đem ngươi mang đi ra ngoài." Nói, ta kéo một cái Thạch Giang Tùng, lập tức đổi một con đường, hướng phía bên trái rừng rậm tiếp tục chạy trốn. Đồng thời, ta còn là nhường Mị Linh tiếp tục ở phía trước dò đường, vạn nhất có nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể sớm cảnh giác. Để chúng ta không có nghĩ tới là, Mị Linh sau khi ra ngoài, không có 5 phút, rất nhanh cũng gãy trở lại, lần nữa cùng chúng ta nói rằng, bên trái trong rừng cũng có người mai phục. "Ta đi, chúng ta đây là bị bao vây sao?" Ta buồn bực nói. "Tiểu kiếp, ta đoán chừng Trương Văn Long cùng Lưu Hướng Đông hai người bọn họ là chia ra hành động, Trương Văn Long mang theo Bạch Vân Quan đạo trưởng qua tới đối phó chúng ta, mà Lưu Hướng Đông thì mang theo người của đặc điều tổ tại Hạ Du phụ trách chặn đường, chúng ta nhảy nước sau, khẳng định là hướng Hạ Du đi, dạng này trốn tốc độ mau một chút, cho nên bọn hắn chỉ sẽ an bài người tại Hạ Du chặn đường chúng ta." Thạch Giang Tùng khẩn trương nói. Ta quyết tâm liều mạng, nhìn về phía Mị Linh nói, "Mị Linh, bên nào mai phục người ít một chút?" "Bên trái ít người, liền 5-6 người của đặc điều tổ, trước mặt có 10 mấy người, đoán chừng còn lại phương hướng cũng có người mai phục." Mị Linh phân tích nói. "Thạch đại ca, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể xông giết ra ngoài, chúng ta liền hướng phía bên trái đi, ta xông mở một con đường, ngươi trước chạy trốn, những người còn lại ta giúp ngươi ngăn đón." "Vậy ngươi làm sao?" Thạch Giang Tùng không yên lòng nói. "Thạch đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta cùng đặc điều tổ rất nhiều đại lao đều biết, Lưu Hướng Đông không dám làm gì ta, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, gặp phải người của đặc điều tổ, tuyệt đối đừng động sát chiêu, nếu như người giết đặc điều tổ, ngươi thì càng nói không rõ ràng." "Ta nhắc nhở." "Ta đã biết, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nhi." Tiếng nói chuyện bên trong, hai người chúng ta liền tiếp theo hướng phía bên trái nhanh chóng chạy vội, đi về phía trước mấy trăm mét về sau, Mị Linh liền hướng phía cách đó không xa một mảnh bụi cỏ chỉ, nói rằng, bọn hắn bên kia chính ở đằng kia cất giấu. Ta cùng Thạch Đại ca coi như là cái gì cũng không biết như thế, trực tiếp hướng phía những cái kia người của đặc điều tổ ẩn thân địa phương mà đi. Mắt thấy liền phải tới kia phiến bụi cỏ thời điểm, đột nhiên, liền có 5-6 người của đặc điều tổ nhảy ra ngoài, không nói hai lời, các chấp pháp khí bổ nhào mà đến. Ta đối diện liền hướng phía một cái người của đặc điều tổ buôn tập tới, đối phương một kiếm chém tới, ta một cái thần tiêu cửu lý liền vây quanh phía sau hắn, một trưởng vỗ tại đối phương trên nó, đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Bên kia, trong tay Thạch Đại ca xin cá tả hữu quét ngang, cũng sẽ một cái người của đặc điều tổ đánh bay ra ngoài. Những này mai phục chúng ta người của đặc điều tổ, tu vi rõ ràng không phải bao nhiêu lợi hại, liền là phụ trách ngăn cản chúng ta. Những cái kia người của đặc điều tổ nhìn thấy thực lực chúng ta như thế cường hãn, không dám liều mạng, sát nhập tại một chỗ về sau, liên tiếp lui về phía sau. Thạch Lao Tam, tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống, đặc điều tổ đa số người ngựa rất nhanh liền tới, ngươi lại phản kháng lời nói, liền chỉ có một con đường chết. Một cái người của đặc điều tổ tức giận nói rằng, tránh ra. Ta giận quát một tiếng. Nô kiếp, chúng ta biết là ngươi, Lưu tổ trưởng cùng chúng ta nói, ngươi sẽ giúp Thạch Lao Tam lời nói, liền đem ngươi cùng một chỗ bắt hỏi tội. Vừa rồi người kia lại nói, chương 1508, chó ngoan không cản đường chương 1508, chó ngoan không cản đường mấy đặc điều tổ này tiểu tạp ngư lại còn dám uy hiếp ta, thật giống như ta rất sợ cái kia Lưu Hướng Đông dường như. Cái này không khỏi để cho ta có chút nổi giận, tức giận nói, Lan, lại cản đường, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, ta vô thiên cương ấn, lần nữa đem tử bạt phong ra, liền tử bạt kia kinh khủng bộ dáng, một cái miệng to như chậu máu, toàn thân đều là lân giáp, cặp kia u con mắt màu xanh lục, hướng phía mấy cái kia người của đặc điều tổ nhìn thoáng qua, lập tức đem bọn hắn sợ hãi đến nhao nhao lui lại, kinh hoàng khiếp sợ. Nô kiếp, ngươi muốn làm gì? Ngăn cản đặc điều tổ bắt người đây chính là trọng tội, ngươi không đảm đương nổi. Một cái người của đặc điều tổ đầu tiên là nhìn thoáng qua nhỏ tử bạt, sau đó vừa nhìn về phía ta. Lão tử lặp lại lần nữa, đều cút cho ta, bằng không giết chết bất luận tội. Nói, ta vung tay lên, nhỏ tử bạt lập tức rít lên một tiếng, liền hướng phía những cái kia người của đặc điều tổ mãnh nào tới. Liền mấy người này tiểu tạp ngư, ở đâu là tử bạt đối thủ, nhìn thấy thân hình tử bạt khẽ động, bọn hắn liền nhao nhao lui lại, tránh ra một con đường đi ra. Ngay sau đó, ta liền dẫn Thạch Giang Tùng tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Nhỏ tử bạt tại thủ ý phía dưới, cũng không có đôi những cái kia người của đặc điều tổ phát động tiến công, chỉ là dọa đến hắn nhóm không dám truy kích chúng ta. Thạch Giang Tùng vừa đi theo ta chạy, một bên lo lắng nói, tiểu kiếp, ngươi vì ta quá liều mạng, không cần thiết cùng đặc điều tổ là địch, bọn hắn nếu là làm khó ngươi làm sao bây giờ? Thạch đại ca yên tâm, ta phía trên có người, chỉ cần ta không giết những người đặc điều tổ này, bọn hắn cũng sẽ không đem ta thế nào, ngươi yên tâm là được, ta nói đem ngươi mang đi ra ngoài, liền nhất định dẫn ngươi ra ngoài, ai đều không tốt làm. Ta cũng không quay đầu lại nói rằng, như thế, ta cùng Thạch đại ca một đường phi nước đại phía dưới, lại chạy ra ngoài 4-5 dặm đường núi, một mực tại phía trước cho chúng ta dò đường Mị Linh lần nữa gãy trở lại. Còn có người, lần này người thật nhiều, đều là đặc điều tổ, chúng ta chỉ sợ không ra được. Mị Linh ngưng lông mày nói, nghe nói lời ấy, Thạch Giang Tùng chính là thở dài một tiếng, trực tiếp không đi, tiểu kiếp, ta nhận mệnh, ngược lại cũng không trốn thoát được, một hồi nhìn thấy người của đặc điều tổ, ta liền thúc thủ chịu trói, không thể liên lụy ngươi. Ngươi nói gì vậy? Đã phía trước không có đường, ta liền dùng trong tay kiếm cho ngươi mở một con đường đi ra. Nói, ta trực tiếp rút ra thắng tạc kiếm, sau đó từng cái đập thiên cương ấn, đem Na Tỷ, Anh Linh, Quỷ Phu Thê còn có Hiểu Hiểu, tất cả đều phóng ra, đi theo ta trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đi đến. Ta cũng không chạy, lựa chọn cùng đối phương cứng rắn, coi như đặc điều tổ bắt lấy ta cũng không có chuyện, chỉ cần có thể nhường Thạch Giang Tùng chạy trốn. Nhìn ta nói kiên quyết như thế, Thạch Giang Tùng hốc mắt đều đỏ, chẳng hề nói một câu, theo thật sát phía sau của ta. Chúng ta ước chừng đi về phía trước 5 phút, ngay ở phía trước một chỗ đất trống chỗ thấy được rất nhiều người của đặc điều tổ, người cầm đầu chính là Yên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng Lưu Hướng Đông, cầm trong tay hắn một thanh pháp kiếm, đứng phía sau 20-30 người của đặc điều tổ, đang ở phía trước đi tới đi lui. Nhìn thấy ta mang đến một đám quỷ vật, còn có cùng ở bên cạnh ta từ bạn, kia Lưu Hướng Đông đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh khôi phục chấn định. Nô kiếp a nô kiếp, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ cùng theo Thạch Giang Tùng, không nghĩ tới à, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lưu Hướng Đông nhìn về phía ta nói, họ Lưu, thức thời, mau để cho mở một con đường, bằng không ta sẽ đánh mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Ta dùng thắng tà kiếm chỉ hướng Lưu Hướng Đông. Sắc mặt của Lưu Hướng Đông trầm xuống, nô kiếp, thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Thật sự là một chút quy củ đều không có. Ngươi cũng xứng làm ta trưởng bối, họ Lưu, có câu nói tốt, gọi là chó ngoan không cản đường, dài dòng nữa, ta trước tiên đem ngươi đánh ngủ. Lưu Hướng Đông khí nghiến răng nghiến lợi, âm trầm nói rằng, nể mặt đường cục, ta cũng không muốn làm có ngươi, bên cạnh ngươi cái này Thạch Lao Tam, 10 năm trước một mạch giết Trương gia hơn 10 cái người, là đặc điều tổ tội phạm truy nã. Hôm nay ta nhất định phải chóc nã quy án, ngươi nếu là xen vào việc của người khác lời nói, cái kia chính là đối địch với đặc điều tổ, đến lúc đó cũng biết bị đặc điều tổ truy nã, ngươi có thể nghĩ kỹ. Lưu Hướng Đông, ngươi mẹ nó đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Thạch đại ca vì cái gì giết người của Trương gia, trong lòng ngươi so với ai khác đều tin tưởng, người của Trương gia hại chết Thạch đại ca lão bà, một thi hai mệnh, Thạch đại ca ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, thiên kinh địa nghĩa, ngươi cùng kia Trương Nguyên là bạn tốt, ngươi dứt khoát truy sát Thạch đại ca, liền là công báo tư thủ. Nói hiệu nói vượng, ta đây là theo lẽ công bằng chấp pháp. Thạch Lao Tam liền xem như cùng Trương gia có thủ, cũng chỉ là Trương Thiên Văn một người cùng hắn có thủ, kết quả hắn đi Trương gia lại giết mười mấy miệng người, liền người của đặc điều tổ cũng dám giết, đây chính là trọng tội, cản trở đặc điều tổ truy nã cho phạm, cái kia chính là cùng thủ phạm chính cùng tội, một hồi độc thủ, ta cũng sẽ không cố nhớ tình cũ. Lưu Hướng Đông tức giận nói, họ Lưu, ngươi có bản lĩnh hôm nay liền đem ta đánh ngã, theo ta trên thi thể dẫm lên, bằng không ngươi mơ tưởng động Thạch đại ca một quọn tóc gáy. Ta chậm rãi giơ lên thắng tả kiếm. Trên mặt Lưu Hướng Đông cơ bắp có chút co rúm, đột nhiên quát tay, sau lưng một đám người của đặc điều tổ lập tức đem hai người chúng ta đoàn đoàn bao vây. Chiều ta lấy những cái kia quỷ vật nhìn thoáng qua, ra hiệu bọn hắn có thể độc thủ, nhưng là không thể làm hại nhân mạng, chỉ cần đem bọn hắn làm nằm xuống là được. Sau một lát, những cái kia người của đặc điều tổ lập tức cùng nhau tiến lên. Nhỏ Tử Bạt một tiếng quát khiếu, đầu tiên xông đụng tới, dùng cái kia đại náo cửa, một chút liền đụng ngã lăn tầm hai ba người. Trong tay Lưu Hướng Đông pháp kiếm nhoáng một cái, liền thẳng đến Thạch Giang Tùng mà đến. Ta cũng lắc một cái thắng tà kiếm, đi về phía trước mấy bước, một kiếm liền hướng phía Lưu Hướng Đông bổ tới. Hai người chúng ta trong tay pháp kiếm mạnh mẽ va chạm vào nhau, không khỏi riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Lưu Hướng Đông làm Yên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng, vẫn là có chút tài năng, thực lực không thể khinh thường. Nhưng là hắn muốn cầm xuống ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hai chúng ta bên này vừa mới bắt đầu, Na Tỷ còn có còn lại bị vật, liền cùng đặc điều tổ những người kia chém giết. Ta nhìn đi ra, Lưu Hướng Đông mang tới những người đặc điều tổ này đều là gương mặt lạ, đoán chừng là Lạc Dương người của đặc điều tổ. Lưu Hướng Đông không có khả năng mang theo người của Yên Bắc tổ đặc điều chạy xa như vậy địa phương đến. Tại Lưu Hướng Đông mang tới cái này 20-30 người ở trong, cũng có 4-5 cái cao thủ, trong đó hai cái chạy thẳng Na Tỷ, còn có 5-6 người chuyên môn đối phó từ bạn, có khác 5-6 người trực tiếp hướng phía Thạch Giang Tùng phương hướng nhào giết tới, cái này vừa đánh nhau, chính là dị thường kịch liệt. Nô Kiếp, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, ta cũng không khách khí. Lưu Hướng Đông nói, đột nhiên run tay một cái bên trong pháp kiếm, trên thân kiếm kia lập tức liền nổi lên một vệt kim sắc vầng sáng, phía trên phủ văn lưu chuyển, giống như cả thanh kiếm đều biến lớn tầm vài vòng. Sau một khắc, hắn lần nữa hướng phía ta một kiếm chém tới thời điểm, trên thân kiếm kia lực đạo liền biến lớn mấy lần không ngừng. Chương 1509, không thể để cho hắn đi. Chương 1509, không thể để cho hắn đi. Ta thân hình thoát một cái, liền hướng phía Lưu Hướng Đông nhào giết tới, cũng đột nhiên đưa ra một kiếm, cùng trong tay Lưu Hướng Đông pháp kiếm mạnh mẽ va chạm vào nhau. Nhưng mà, lần này, trong tay hắn kia pháp kiếm lại bạo phát ra cường hãn lực đạo, một chút đem ta đẩy lui 7-8 bước, thật vất vả mới ổn định lại thân hình. Đem ta đánh lui sau khi ra ngoài, kia Lưu Hướng Đông liền có chút đắc ý nói, "Nô Kiếp, ta gia nhập đặc điều tổ thời điểm, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi đơn thương độc mã, liền có thể mang theo Thạch lão tam rời đi?" Trước qua ta một cửa này lại nói, nhìn bắt hắn cho năng lực, ỷ vào chính mình tuổi tác lớn, đã cảm thấy có thể nắm ta, cũng không biết hắn có nghe nói hay không qua lão lục chiến pháp, thủ đoạn của ta còn nhiều chính là, được một chiêu nửa thức, liền cảm thấy mình trâu không được. Kế tiếp, ta cũng không cùng hắn nói nhảm, hít sâu một hơi về sau, vô tim, cùng thể nội bát vĩ hồ nói, "Nàng dâu, ra đến giúp đỡ, giúp ta mạnh mẽ thu thập cái này họ Lưu." Lời nói vừa dứt, một cỗ hùng hồn yêu khí liền tràn ngập ra, trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân của ta, sức mạnh của bát vĩ hồ một phát ra, thực lực của ta trực tiếp nhanh chóng kéo lên, chính là trong tay thắng tà kiếm, cũng tản ra một cỗ nồng đậm tà khí. "Đùa giỡn a, an bám, ta thật là chăm chú." Lưu Hướng Đông còn đứng ở nơi đó dương dương tự đắc, ta chợt lách người đã đến bên cạnh hắn, một kiếm liền đưa tới. Hắn tự nhiên không sợ ta, trực tiếp vung vẩy lên ở trong tay pháp kiếm, hướng phía ta đột nhiên đập tới. Thanh kiếm kia lực lượng 10 phần cường hành, nhưng khi hắn cùng trong tay của ta thắng tà kiếm lần nữa đụng thẳng vào nhau thời điểm, cũng không có phát huy ra quá mạnh ưu thế đi ra, ngược lại là bị ta một kiếm chấn lui về sau 2-3 bước. Hắn có chút khó tin nhìn về phía ta, sầm mặt lại, xách theo pháp kiếm lần nữa đánh tới. Ta không tâm tình ở chỗ này cùng hắn tiếp tục chiến đấu, nhất định phải đem Lưu Hướng Đông mau chóng làm nằm xuống, để cho Thạch đại ca nhanh lên một chút thoát đi nơi đây, bởi vì lần này tới chặn đường chúng ta người không chỉ có riêng là đặc điều tổ những người kia, còn có Trương Văn Long mang tới một đám Bạch Vân Quan lão đạo. Vừa rồi mặc dù không có cùng Trương Văn Long so chiêu, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được thực lực của hắn cường hãn, cũng không phải là ta cùng Thạch Giang Tùng có thể đối phó. Huống chi hắn mang tới những cái kia lão đạo cũng là thực lực không tầm thường. Thạch đại ca giết hắn hai cái huynh đệ, kia Trương Văn Long cũng sẽ không khách khí với chúng ta, tất nhiên là chạy theo ta giết chết chúng ta tới. Cho nên, đang cùng Lưu Hướng Đông so chiêu thời điểm, ta vội vàng lại đem kia luyện huyết cầu cho kích phát ra, xoay quanh tại ta trên đỉnh đầu. Luyện huyết cầu cũng biết phóng xuất ra một phần lực lượng đi ra, gia trì tu vi của ta. Như thế hai cỗ lực lượng đồng thời phát lực, Lưu Hướng Đông liền hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, chỉ cùng hắn qua 2-3 chiêu, ta liền một cước đem Lưu Hướng Đông cho đạp bay ra ngoài thật xa. Tại cùng Lưu Hướng Đông so chiêu thời điểm, Na Tỷ cùng Hiểu Hiểu đã thả lật ra 7-8 cái người của đặc điều tổ. Các nàng dựa theo sự phân phó của ta, cũng không có muốn những người đặc điều tổ này tính mệnh, Na Tỷ trực tiếp dùng tóc dài đem những người kia thân thể cho quấn quanh, trói rắn rắn chắc chắc, để bọn hắn không cách nào động đậy. Hiểu Hiểu đạt được bát gia chân truyền, thân hình lơ lửng không cố định, đối mặt những cái kia đặc điều tổ đánh ra tới phụ lục, cũng là mảy may đều không e ngại, ngược lại vây quanh những cái kia người của đặc điều tổ bên người, đem bọn hắn cả đám đều đập hôn mê bất tỉnh. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng là ta thiên cương ấn bên trong quỷ vật đỉnh lợi hại, nhất là Na Tỷ cùng Hiểu Hiểu, đánh đâu thằng đó, quỷ khí âm trầm, căn bản không có người dám cận thân. Tại giải quyết đối thủ của mình về sau, Na Tỷ ngay sau đó lại hướng phía Thạch Giang Tùng phương hướng phiêu bay đi. Mà lúc này ta đã đem Lưu Hướng Đông đánh ngã 2 lần, ra tay thật nặng, nhất là lần thứ 2, đánh hắn nằm dạp trên mặt đất đều nhanh không bò dậy nổi. Kỳ thật, muốn lấy chết hắn thật rất dễ dàng, ta chỉ cần thôi động Hàn Băng Cửu Kiếm thủ đoạn, trong khoảnh khắc liền có thể muốn hắn mệnh. Nhưng là ta không thể giết người của đặc điều tổ, ranh giới cuối cùng vẫn là phải có. Không chờ Lưu Hướng Đông từ dưới đất bò dậy, ta một cái thần tiêu cựu lý đã đến bên cạnh hắn, một cước giẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên, đem trong tay pháp kiếm gác ở trên cổ của hắn. Họ Lưu, đừng động, có tin ta hay không đâm ngươi. Nô kiếp, ngươi có gan liền động thủ, giết ta, ngươi cũng không sống được. Đều lúc này, Lưu Hướng Đông còn đang uy hiếp ta. Ta thật hận không thể hướng phía hắn thận bên trên đâm một kiếm. Đều mẹ nó dừng tay, các ngươi ai tại động thủ, ta liền giết Lưu Hướng Đông. Ta hung tợn hô một câu. Những cái kia người của đặc điều tổ nhìn thấy ta đem Lưu Hướng Đông giẫm tại dưới lòng bàn chân, vẻ mặt biểu tình hung ác, không hoài nghi chút nào lúc này ta sẽ giết hắn. Xuất đạo đến nay, ta cũng giết rất nhiều người, tự có một cỗ hung lệ chi khí, nhất là trong tay thắng tà kiếm, càng là mười phần tà môn. Chớ tổn thương Lưu tổ trưởng, có chuyện nói rõ ràng. Một người trung niên đặc điều tổ hướng phía ta bên này đi tới. Thạch đại ca, người đi nhanh lên, ta đến ứng trả cho bọn họ. Chiều ta lấy Thạch Giang Tùng phương hướng nhìn thoáng qua. Thạch Giang Tùng có chút do dự, hướng phía những cái kia không ngừng lùi lại người của đặc điều tổ nhìn thoáng qua. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Ta thúc giục nói. Thạch Giang Tùng nhẹ gật đầu, xách theo xin cá, trực tiếp theo những cái kia người của đặc điều tổ bên người gặp thoáng qua. Giờ phút này Lưu Hướng Đông liền trong tay ta, bọn hắn cũng không dám thế nào. Nhưng mà Lưu Hướng Đông lại hết sức tức giận nói, ngăn lại Thạch Lao Tam, không thể để cho hắn đi. Các ngươi yên tâm, nô kiếp không dám giết ta. Ngươi thử một chút có dám giết ngươi hay không? Nói, ta một cước đột nhiên giẫm lên sau lưng của Lưu Hướng Đông bên trên, giẫm kia Lưu Hướng Đông kêu đau một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu đi ra. Ta là không dám giết hắn, nhưng là đem hắn làm gần chết cũng không thành vấn đề. Những cái kia người của đặc điều tổ vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức luống cuống. Lúc này có người khoát tay áo, nhường hắn đi. Thạch Giang Tùng quay đầu nhìn ta một cái, xoay người rời đi, chỉ là đi về phía trước không bao lâu, đột nhiên một tiếng xé gió hướng phía Thạch Giang Tùng phương hướng liền đánh tới. Thạch Giang Tùng theo bản năng cầm cá trong tay xin ngăn cản. Sau một khắc, ta liền thấy thân thể của Thạch Giang Tùng xẹt qua một đạo đường vòng cung, trung điệp rơi đập tại bên cạnh ta, cá trong tay xin cũng đi theo bay ra ngoài. Ta đi, thật mạnh thủ đoạn. Nội vang ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một đám lao đạo trực tiếp hướng phía bên này đi tới, dẫn đầu chính là kia Trương Văn Long. Hắn xách theo pháp kiếm, bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới, cắn răng nghiến lợi nói rằng: Thạch Lao Tam, ngươi giết ta hai cái huynh đệ, hôm nay bần đạo liền muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây, tế điện ta kia hai cái huynh đệ vong linh. Nói, kia Trương Văn Long bước nhanh hơn, trong tay pháp kiếm phát ra một tiếng bù bù, trực tiếp liền người mang kiếm nhất cũng hướng phía Thạch Giang Tùng đâm đi qua. Thạch Giang Tùng xoay người mà lên, đội vàng nhấc lên xin cá ngăn cản. Chương 1510, cùng ta đơn đấu. Chương 1510, cùng ta đơn đấu. Cái này Trương Văn Long thực lực mười phần cường hãn, chỉ là một chiêu liền đem Thạch Giang Tùng đánh bay đi ra ngoài. Chờ Thạch Giang Tùng lần nữa lúc bỏ dậy, kia Trương Văn Long đã lần nữa đi tới bên người của Thạch Giang Tùng, một kiếm liền hướng phía hắn tâm khẩu đã đâm tới. Trương Văn Long chính là chạy theo muốn Thạch Giang Tùng tính mệnh tới, lần này nếu là đâm trên thân Thạch Giang Tùng, nhất định là mất mạng. Ta vội vàng khoát tay, hướng phía kia Trương Văn Long phương hướng đánh ra một đạo tụ lý phù đao, nương theo lấy một tiếng xé gió, kia tụ lý phù đao cũng đâm về trong lòng Trương Văn Long. Ổ chỉ cần Trương Văn Long ghim trúng Thạch Giang Tùng, vậy hắn khẳng định cũng muốn mất mạng, liền nhìn hắn có dám theo hay không Thạch Giang Tùng đổi mệnh. Sự thật chứng minh, Trương Văn Long vẫn tương đối tiết mệnh, thời khắc mấu chốt, trong tay hắn pháp kiếm lắc một cái, cải biến quy tích, trực tiếp ngăn cản kia một đạo tụ lý phù đao, cường đại lực phản chấn, đem kia Trương Văn Long chấn liên tiếp lui về sau mấy bước, bị phía sau hắn những cái kia lão đạo cho bắt lại. Mà ta lúc này cũng buông lỏng ra Lưu Hướng Đông, đi qua đứng bên mình Thạch Giang Tùng. Những lao đạo này thực lực không tầm thường, ta cũng không dám nhường những cái kia quỷ vật cùng trên tử bạt đánh ra trước giết, cũng đem bọn hắn tụ lại tại bên cạnh ta. Lưu Hướng Đông đứng dậy về sau, đội vàng hướng phía Trương Văn Long phương hướng chạy qua. Trương đại ca, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta mắt thấy sắp bắt được Thạch Lao Tam, tiểu tử này từ đó cản trở, ngang ngược ngăn cản, ta cũng bị hắn đả thương. Trương Văn Long đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh ta những cái kia quỷ vật, còn có nằm sấp ở bên cạnh ta tử bạt, cuối cùng ánh mắt mới rơi vào trên người của ta. Ngươi là người phương nào? Ngươi quản ta là ai? Hôm nay ai động Thạch đại ca, ta liền cùng ai liều mạng. Ta nhấc ngang thắng tà kiếm, cản bên mình Thạch Giang Tùng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay Thạch Lao Tam ta nhất định phải lấy mạng của hắn, người nào cản trở lấy ai chết. Trương Văn Long âm trầm nói rằng. Vậy được, hôm nay ta liền không thèm đếm xỉa, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm một cái. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đem thắng tà kiếm tại nơi lòng bàn tay rạch ra một đường vết rách, máu tươi lập tức theo thân kiếm chảy xuôi xuống tới. Trong chốc lát, trên thân kiếm lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm tà khí, cũng nhanh chóng tràn ngập tới toàn thân của ta. Nhìn thấy ta lúc này toàn thân màu đen tà khí bốc hơi bộ dáng, những cái kia bạch vân quan lao đạo lập tức trên mặt hiện ra mấy phần kiêng kỵ vẻ mặt, dùng huyết tế kiếm, lúc đầu cũng đủ tà môn. Nô kiếp, ngươi cũng không cần lại tự tìm đau khổ, người của đặc điều tổ chúng ta bắt không được ngươi, cái này bạch vân quan các đạo trưởng có thể sẽ không cùng ngươi khách khí, tiếp tục như vậy nữa, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được. Lưu Hướng Đông âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Giang Tùng nhìn thoáng qua Trương Văn Long mang tới kia 10 cái lao đạo, còn có đặc điều tổ kia 20-30 người, đã đem chúng ta ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, loại cục diện này, cảm giác chính là một cái tử cục, vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát. Mà hắn nhìn ta lại bày ra một bộ liều mạng tư thế, Thạch Giang Tùng xúc động rất lớn, hắn đi thẳng tới bên cạnh ta, bắt lại cánh tay của ta, thở dài một cái nói, tiểu kiếp, từ bỏ đi, không có ý nghĩa, ta sự tình ta tự mình tới xử lý. Nói, Thạch Giang Tùng liền nhìn về phía Trương Văn Long, cao giọng nói rằng, Trương Văn Long, hơn 10 năm trước, huynh đệ của ngươi Trương Thiên Văn cùng Trương Nguyên đều là ta giết, chuyện này ta nhận. Nhưng là ta sở dĩ giết bọn hắn cũng là có nguyên nhân, Trương Thiên Văn trả đạp lao bà của ta, nhường lao bà của ta chịu đục tự vận, trong bụng của nàng còn mang thai con của ta, một thi hai mệnh, nếu như lại một lần lời nói, ta còn là chọn giết bọn hắn. Bởi vì cái gọi là ai làm lấy chịu, chuyện này cùng huynh đệ của ta Ngô Kiếp không có nửa phần quan hệ, còn mời chư vị không nên làm có hắn, món nợ máu này, ta dùng ta mệnh đến hoàn lại, từ đây ân oán xóa bỏ. Lúc này, Thạch Giang Tùng đã theo trên thân rút ra một cây truy thủ, trực tiếp nhắm ngay chính mình trái tim vị trí, liền mạnh đâm xuống dưới. Cử động như vậy, chính là Trương Văn Long mấy người cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Thạch Giang Tùng vậy mà như thế quyết tuyệt, nói động thủ liền động thủ. Ta chỗ nào có thể nhìn xem Thạch Giang Tùng chết ở trước mặt ta, lúc này khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy Thạch Giang Tùng đâm về ngực dao găm. Sắc bén kia dao găm, đem tay của ta lần nữa cắt một cái vết máu, máu tươi rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Tiểu Kiếp, ngươi làm cái gì vậy? Ta nếu không chết, bọn hắn hôm nay chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi muốn tiếp tục như vậy nữa lời nói, Trương Văn Long bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Giang Tùng kích động nói, ngươi không thể chết. Ta nói qua dẫn ngươi ra ngoài liền nhất định dẫn ngươi ra ngoài, ai cũng không ngăn cản được. Ta âm u nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trương Văn Long bọn người. Mà Trương Văn Long nhìn thấy chúng ta như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, đi, hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này đóng kịch, Thạch Lao Tam hôm nay phải chết, ta mặc kệ tiểu tử ngươi là ai, chỉ cần ngăn cản ta giết Thạch Lao Tam, kia cũng là đường chết một đầu, hiện tại ngươi lăn đi còn kịp. Ngươi là cái thá gì, lão tử đưa ngươi để ở trong mắt ta, có loại cùng ta đơn đấu. Ta nhìn về phía Trương Văn Long. Trương Văn Long sửng sốt một chút, chợt âm u nở nụ cười, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cùng sao? Thật sự là không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, kia bần đạo ta liền thành toàn ngươi, trước hết giết ngươi tên chó chết này, một hồi lại giết Thạch Giang Tùng cũng không mượn. Trương Văn Long, ngươi mẹ nó đi nhà xí không có lau miệng đúng không? Có lá gan liền cùng ta đơn đấu, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi, ta cũng không dám đánh ngươi, một hồi đánh ngươi quỳ trên mặt đất gọi ra ra. Ta nhấc lên thắng tạ kiếm, chỉ hướng Trương Văn Long. Trương Văn Long vốn là một bụng tức giận, nghe ta như vậy nhục nhã hắn, lập tức thẹn quá hóa giận, xách theo pháp kiếm liền hướng phía ta buôn tập đi qua. Mục đích của ta chính là đơn thuần như vậy, mong muốn chọc giận hắn, người một khi phẫn nộ, đầu óc liền không thanh tỉnh, đến lúc đó ta đối phó hắn cũng tương đối dễ dàng một chút. Không nói những cái khác, cái này tu vi Trương Văn Long đích thật là đáng sợ, người còn chưa tới bên cạnh ta, liền cảm giác một cỗ cương mạnh gió nhào tới trước mặt. Hắn đi lên chính là một đạo kiếm khí hướng phía ta chém dụng tới, như bẻ cành khô đồng dạng, mặt đất đều bị kiếm khí cắt một đường danh thật sâu khe đi ra. Ta một tay lấy Thạch Giang Tùng đẩy ra một khoảng cách, sau đó thúc dục Thần Tiêu Cửu Lý tránh ra một khoảng cách. Nhìn thấy Trương Văn Long muốn cùng ta đơn đấu, bất luận là Bạch Vân Quan những cái kia lão đạo, vẫn là người của đặc điều tổ, đều nhao nhao lui về sau một khoảng cách, cho chúng ta trở lại một cái cũng đủ lớn không gian đi ra. Đều là giang hồ người, đơn đấu quy củ vẫn là phải có, hai chúng ta động thủ thời điểm, ai cũng không thể bên trên đến giúp đỡ. Một kiếm kia chém qua, Trương Văn Long thấy ta vậy mà tránh thoát, thế là liền khẽ vươn tay, hướng phía giữa không trung xa xa vỗ, không gian bốn phía lập tức chấn động mạnh, hoàn toàn bị hắn phong tỏa ngăn cản, lão già này liền hại ta, ta lại dùng Thần Tiêu Cửu Lý tránh né hắn sát chiêu. Phong tỏa không gian về sau, hắn ngay sau đó lần nữa rút kiếm xông lên tới.